Chương 26, ám sát trong khách sạn. Đi sứ Nam Trụ Quốc là đại biểu là một quốc gia mà không phải một người. Ngoài cửa lớn vương phủ, một đội ngũ chừng 50 người. Mọi người thị vệ tinh thần sung mãn, thẳng tắp đứng ở ven đường. Trời có chút sáng lên, thậm chí chưa hoàn toàn rút đi bóng tối, nhẹ nhàng một hô hấp, cũng có thể cảm nhận được nhẹ nhàng khoan khoái lạnh lẽo. Trong tiểu lâu, Tịch Mân Sầm đã ăn mặc chỉnh tề. Mà tiểu nhân nhi trong chăn kia, vẫn ngủ say như cũ, cho dù hắn kêu 4-5 lần, vẫn không nể mặt mà chịu rời giường. Hai ngày trước là ai bảo muốn đi Nam Trụ Quốc? Hiện tại không chịu rời giường. Tịch Mân Sầm chọc chọc Mạn Duẫn đang che chắn đông, bên trong không có một tia động tĩnh. Nếu không phải người ta viết tranh chủ, ta làm sao mà không muốn rời giường? Mạn Duẫn bực mình, thân thể không nhúc nhích chút nào, không tiếng động oán trách. Tại thời điểm nào đó, một đứa bé cũng có đặc quyền riêng, tỉ như ngủ nướng. 15 bộ tranh chủ, Mạn Duẫn phải thắp đèn viết đến canh 3 mới hoàn thành xong. Mới vừa lên giường ngủ không lâu, đội ngũ đi sứ liền hầu ở bên ngoài vương phủ. Thấy Mạn Duẫn vẫn là không chịu động thân, Tịch Mân Sầm mặt lạnh, bất đắc dĩ lắc đầu. Bàn tay chụp tới, đem bé con từ trong chăn kéo ra. Đứa trẻ nhắm hai mắt như cũ, mặc cho Tịch Mân Sầm định đoạt. Bất đắc dĩ, đường đường là một vương gia không thể làm gì khác hơn là tự mình đi mặc quần áo cho một đứa trẻ. Vì nàng rửa mặt, cột tóc. Tịch Mân Sầm nhìn đứa trẻ khí sắc hồng nhuộm lên không ít, trên đầu vai chúng tên cũng khép lại không còn thấy vết sẹo. Xong xuôi tất cả, Tịch Mân Sầm ôm đứa bé đi ra khỏi tiểu lâu. Bị giày vò một hồi, Mạn Duẫn áp vào lồng ngực Tịch Mân Sầm, buồn ngủ lại một lần nữa đánh tới. Sau đó cho đến khi rời đi hoàng đô, Mạn Duẫn cũng không có ấn tượng. Chỉ nhớ rõ bên tai tiếng ríu ra ríu rít, tựa hồ có rất nhiều dân chúng đưa tiễn. Một giấc ngủ này, Mạn Duẫn ngủ thẳng tới hoàng hôn mới tỉnh. Lần này đi xa, không có người ngồi kiệu, tất cả thành viên đi sứ đều cưỡi ngựa mà đi. Mạn Duẫn bị Tịch Mân Sầm vững vàng cố định ở giữa đôi tay, mới vừa mở mắt ra, đã nhìn thấy mặt trời đỏ chậm rãi hạ xuống. Những tia nắng đỏ hửng của buổi chiều tà, ấm áp và tốt đẹp. Toàn bộ hành trình cưỡi ngựa đến Nam Trụ Quốc chỉ cần hơn nửa tháng. 8 ngày sau, đội ngũ tiến ảo trong biên giới Nam Trụ. Ngày thứ 10, đội ngũ đã đến được thành trì đầu tiên trong biên giới Nam Trụ Quốc Dương Thành. Chu Đủ ẩn ở trước mặt do đường, ngay đêm đó, đội ngũ tiến vào bên trong Dương Thành, Chu Dương đã bao hết phòng của khách sạn tốt nhất. Vương gia, tiểu con chúa, phòng đã chuẩn bị xong. Chu Dương cả lơ phất phơ từ cầu thang vịn tay trượt xuống, đứng ở trước mặt Tịch Mân Sầm. Ăn, mặc, ở, đi, đều là Chu Dương phụ trách xử lý. Trưởng quỹ cẩn thận đánh giá nhìn một cái. Lập tức tầm mắt chuyển qua một bên, không dám nhìn thẳng. Kinh doanh bao nhiêu năm, trưởng quỹ chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra thân phận bọn họ không tầm thường. Trong khoảng thời gian này, sứ giả từ các quốc gia chạy tới tham gia tân hoàng lên ngôi khánh điện, nhóm lớn nhóm nhỏ loại NO cũng có, trong lúc này, hắn cũng tò mò người tới là sứ giả nước nào. Nhưng mà nhóm người lần này đến, so với những người lúc trước càng thêm có phong độ hơn rất nhiều. Nhìn quanh một vòng, Tịch Mân Sầm gật đầu một cái, thật hài lòng. Quyền 1 chương 27, vô diện thích khách. Khách sạn này coi như sạch sẽ, ôm Mạn Duẫn, do Chu Dương dẫn đường, đi lên gian phòng. Bên trong gian phòng, đã sớm châm tốt một bình trà long tĩnh, trong phòng tản ra hương trà. Mạn Duẫn vừa vào nhà, đã ngửi thấy. Trong lòng thầm than, thật là người không thể xem bề ngoài. Chu Dương bình thường tùy tiện, không nghĩ tới lại tỉ mỉ như vậy. Mỗi ngày đều vượt qua ở trên lưng ngựa, con ngựa chạy lúc nâng lên bụi bậm, không ít cũng bám vào trên người. Những ngày này, cảm giác trên người nàng cũng đã đóng một tầng đất. Đến khách sạn, cuối cùng có thể rửa mặt một chút. Chui vào thùng nước tắm, Mạn Duẫn cảm giác trọng sinh có thể tốt đẹp đến như vậy. Mà mấy ngày này, để cho nàng càng lúc càng dựa vào Tịch Mân Sầm. Chỉ cần có phụ vương ở bên cạnh, nàng sẽ không xuống đất đi qua một bước đường. Có lúc nàng đều hoài nghi, nàng không phải 8 tuổi, mà là trẻ nhỏ mới vừa ra đời không thể tự lo liệu. Chỉ là, được một người cưng chiều thành như vậy, cảm giác không tệ. Múc một bầu nước, theo từ cánh tay tới xuống. Bên ngoài có 4 thị vệ thay phiên gác đêm, bảo đảm an toàn. Tịch Mân Sầm sau khi cùng Mạn Duẫn lên giường, cái gì cũng không nói, kéo ra chăn đi nằm ngủ. Trăng rằm đặt mình trong vờn mây đen nhánh, vây quanh mông lung vầng sáng. Mấy phần xinh đẹp, lại thêm mấy phần chân thiết. Ban đêm gió lớn, là đêm giết người. Vào thời điểm này kiếp trước, Mạn Duẫn nói không chừng tay đang thuận nhiễm máu tươi, thu cắt sinh mạng người khác. Rõ ràng rất muốn ngủ, Mạn Duẫn lại không ngủ được. Nhìn trăng sáng, mất hồn. Mặc dù cuộc sống ở thế giới kia, trừ chém giết, không có cái khác, nhưng Mạn Duẫn lại còn là có mấy phần tơ vương. Nhẹ nhàng lật người, thấy phụ vương cũng mở to mắt nhìn mình. Vừa định há mồm, liền bị một ngón tay của phụ vương đè lại đôi môi. Ngón tay Tịch Mân Sầm quơ quơ, ý bảo đừng xuất thần. Ánh mắt nhìn ra ngoài cửa một chút sáu. Mạn Duẫn cảm giác không đúng, cũng hướng cửa trước mà nhìn, nhưng không thấy có một tia động tĩnh kỳ quái nào. Lúc này, rắc rắc một tiếng. Sàn gác lầu 5 thanh thúy vang lên một tiếng sáu. Thật sự có động tĩnh. Tại sao mình không cảm giác ra được? Nếu không phải người kia dẫm lên sàn gác lầu 5, mình nói không chừng căn bản không có thể phát hiện ra. Mạn Duẫn thật sự cảm thấy phụ vương rất cường đại, ngoài dự đoán không có một chút khẩn trương, tựa hồ chỉ cần có người đàn ông này ở đây, mình sẽ không hề có bất kỳ nguy hiểm nào. Chẳng biết từ lúc nào, Mạn Duẫn thế nhưng có thể đem an nguy của bản thân, mà giao cho người nam nhân này. Tịch Mân sầm đè lại bả vai của Mạn Duẫn, hai người lại lăn ở trên giường. Lúc này, hai bên cửa lặng lẽ mở ra, hai bóng người màu đen chợt tiến bên trong gian phòng. Như vậy im hơi lặng tiếng, so với bản lĩnh của Mạn Duẫn kiếp trước tốt hơn nhiều. Hai bóng người thân hình nhỏ thấp, trên người có cổ sát khí nhàn nhạt. Nhìn một cái cũng biết, là đồng nghiệp giống như Mạn Duẫn ở kiếp trước, sát thủ. Hai cây kiếm, bén nhọn hướng chăn đông trên giường chém xuống. Lăn một cái, Tịch Mân sầm lôi kéo Mạn Duẫn lăn đến góc giường. Sớm biết phụ vương kẻ thù nhiều, lại không nghĩ rằng mới vào Nam Trụ Quốc hai ngày, đã có người không nhịn được muốn hạ sát thủ. Tịch Mân sầm ngồi thẳng lên, không có chút nào hốt hoảng, tự nhiên đi tới hai sát thủ trước mặt. Ai phái các ngươi tới? Nói tên ra, bổn vương cho các ngươi, toàn thây. Thanh âm băng hàn thấu xương, vang vang trong đêm tối bao phủ xuống vô cùng tĩnh mịch. Khuôn mặt anh Tuấn, ma quỷ thanh âm. Hai sát thủ hiển nhiên không biết người bên trong phòng, cũng sớm đã tỉnh. Thấy Tịch Mân sầm tránh thoát kiếm thì cũng đã lộ ra tia hốt hoảng. Sát thủ am hiểu nhất ám sát, mà cùng kẻ địch chính diện đối chiêu, bình thường chiếm không được thế thượng phong. Nhưng nghe nói cửu vương gia từ trước đến giờ giết người không chớp mắt, hai người đột nhiên giơ kiếm lên, hướng Tịch Mân sầm chém tới. Tóm lại là đường nào cũng chết, chẳng bằng đem hết toàn lực, cùng Tịch Mân sầm đánh nhau. Đối phó bọn họ dễ dàng, nhưng Tịch Mân sầm không có một chiêu muốn tánh mạng của bọn họ, ngược lại theo chân bọn họ đánh nhau mấy chiêu. Mạn Duẫn đứng ở góc giường, quan sát chiêu thức võ công của Tịch Mân sầm. Động tác mau, rất chính xác, mỗi chiêu số vận dụng được hết sức khí phách, mỗi một lần ra quyền chính là nhằm vào chỗ yếu hại của địch nhân mà không phải muốn mạng của bọn họ. Khó trách người đời tương truyền cửu vương gia võ công siêu quần, Tịch Mân sầm mỗi một chiêu lực lượng cũng phát huy đến mức tận cùng. Không phải cố ý làm, giống như chỉ là một động tác tùy ý. Không phải người của Nam Trụ. Tịch Mân sầm một cước đá vào trên bụng của người bịt mặt, một cước đem người kia đá văng. Mạn Duẫn nghe lời này, kinh ngạc một chút, không phải người Nam Trụ. Vậy là ai? Chẳng lẽ còn có người muốn đưa phụ vương vào chỗ chết? Người bịt mặt cũng kinh ngạc một giây, không ngờ tới Tịch Mân sầm cùng hắn qua mấy chiêu, là có thể phân biệt ra bọn họ không phải con dân Nam Trụ. Che bụng, té xuống đất, một lát sau, người bịt mặt mới phản ứng bỏ dậy. Động tĩnh đánh nhau trong phòng, trong đêm đen cực kỳ vang dội. Thị vệ đang nghỉ ngơi toàn bộ thức tỉnh, từ trên giường bỏ dậy, hướng phòng của Tịch Mân sầm chạy đến. Cùng lúc đó, ngoài cửa sổ của khách điếm chui vào hơn 100 người áo đen. Chu Phi Chu Dương sóng vai đứng ở trước hành lang, một người tay trái cầm kiếm, một người tay phải cầm kiếm. Mạn Duẫn đi theo phía sau Tịch Mân sầm, chạy tới kéo bàn tay to của Tịch Mân sầm. Ngoài cửa phòng, một đám người áo đen cùng thị vệ đang đánh nhau kịch liệt. Mạn Duẫn nghi hoặc nhìn Chu Phi thuần thục tay trái giơ kiếm, động tác hung mãnh, lưu loát không chút nào chắc trở, mỗi lần giơ kiếm cơ hồ là có thể lấy được tính mạng của một người, chẳng lẽ là thuận tay trái sao? Nhìn tay hắn giơ kiếm, Mạn Duẫn cho là rất quái dị. Tịch Mân sầm tùy ý phất ống tay áo một cái, một luồng khí quần quận vọt ra, quạt bay mấy người áo đen đang tiến công. Mạn Duẫn giật mình với võ công của phụ vương, nội lực hùng hậu đến bực này sáu. Cho dù là võ lâm cao thủ, chỉ sợ cũng không thể dễ dàng đến gần người. Tịch Mân sầm đem hai tay vòng qua Mạn Duẫn, ôm nàng bế lên. Chu Phi không có cầm nhầm kiếm, hai người huynh đệ bọn họ học công phu, hỗ trợ lẫn nhau. Một trái một phải, mới có thể phát huy hoàn mỹ. Tịch Mân sầm mới vừa cùng hai người bịt mặt qua mấy chiêu, không có ý định ra tay nữa. Đứng ở một bên cửa phòng, đưa đôi mắt lạnh nhìn chém giết trong khách điếm. Hai người bịt mặt mới vừa rồi, hiển nhiên mạnh hơn nhở ỉ hệ so với đám người áo đen vừa mới phá cửa vào. Không chịu buông tay hướng Tịch Mân sầm tấn công tới tấp, Tịch Mân sầm không nhanh không chậm đi trong hành lang dài hỗn loạn. Ung dung tránh khỏi trận đánh nhau, hoàn toàn không đem trận chém giết này để ở trong mắt. Tựa hồ coi như thiên quân vạn mã, cũng không thể làm hắn xúc động chút nào. Mỗi khi người bịt mặt muốn đạt được, Tịch Mân sầm luôn là một cái chớp mắt, liền rời đi địa phương, tốc độ nhanh làm cho người ta hoàn toàn không có phương pháp thấy rõ ràng bóng dáng. Bọn họ là ai vậy? Mạn Duẫn kéo kéo vài sợi tóc của phụ vương tán lạc trên ngực. Bởi vì mới từ trong chăn bò ra ngoài, phụ vương còn mặc áo ngủ toàn thân màu đen, thần bí lại lộ ra mấy phần thanh tao lịch sự. Không biết, chỉ là sáu. Bọn họ là người của Phong Yến Quốc. Tịch Mân sầm nhẹ nhàng lắc đầu, trong đầu suy tư xem là người nào ở Phong Yến Quốc muốn lấy mạng của hắn. Sao phụ vương biết? Chỉ cùng bọn họ đấu mấy chiêu, phụ vương là có thể đoán được sao? Mấy chiêu cũng đủ rồi. Tịch Mân Sầm chinh chiến qua rất nhiều quốc gia, từng giết rất nhiều người. Mà những người này thân thể kết cấu, có bao nhiêu không giống. Từ cái trán, ánh mắt, đến tỷ lệ tay chân dài ngắn, đều có thể để lộ ra rất nhiều tin tức. Là người của Phong Yên Quốc. Trong đầu Mạn Duẫn, trước tiên hiện lên mặt của Tiếu Lý Tàng Đao. Loại người trong hoàng thất giống như phụ vương, hoàng thất phân tranh, có khả năng nhất. Tựa hồ nhìn ra suy nghĩ trong nội tâm của Mạn Duẫn, Tịch Mân Sầm cắt đứt phỏng đoán của nàng ngay, không thể nào là hắn. Không hề phản bác lại phụ vương, người kia xác thực không giống như là biết làm loại chuyện như vậy. Hắn là huynh đệ đồng bào của phụ vương, địa vị lại cao hơn một bậc so với phụ vương, thật sự không cần thiết ám sát phụ vương. Hơn nữa quan hệ của bọn họ trong ngày thường cũng không tệ lắm, sẽ không có hung ác đến mức phái sát thủ, cướp lấy tánh mạng của phụ vương. Nhưng chủ mưu phía sau màn là ai? Sự tình chắc chắn sẽ có một ngày tra ra manh mối, suy nghĩ nhiều vô ích. Tựa hồ ở bên ngoài chờ lâu rồi, cảm giác thanh âm đao kiếm lần lượt thay đổi rất quấy rầy giấc ngủ ngon của người khác. Chu Phi, Chu Dương, nhanh chóng giải quyết. Ôm Mạn Duẫn, Tịch Mân Sầm xoay người vào phòng. Chân đá một cái, đã bay người áo đen phía sau công tới. Một cước kia lực lượng rất lớn, trực tiếp đem người áo đen từ lầu 2 đạp xuống lầu 1, chồng vó nằm trên mặt đất hộc máu không ngừng. Vung vào áo, cửa phòng bắn một tiếng khép lại. Ai sáu? Duy trì khổ lực, luôn là ta. Chu Phi từ từ thở dài, chém rơi đầu một người áo đen. Xem chiêu thức của hai người bọn hắn, thế nhưng một tiến một thủ. Một người am hiểu công kích, một người am hiểu phòng ngự. Chu Phi Chu Dương trái phải bọc đánh hai người áo đen. Chu Dương ha ha cười hai tiếng, trong tươi cười mang theo chút tác độc. Dám quay rời ra ra ngươi ngủ, ta muốn ngươi biết tay. Chu Phi cau mày nhìn Chu Dương, tựa hồ ghét bỏ hắn nói một câu nói nhảm. Dẫn đầu sải chân ra, tấn công về hai người trước mặt. Hai huynh đệ mặc dù là hạ nhân của Sầm Vương Phủ, nhưng một thân võ công, so với một đại tướng quân, sẽ không thua kém chút nào. Hai người phối hợp, hơn 10 chiêu, liền đem động mạch của hai người bịt mặt cắt đứt. Mà một ít người áo đen, cũng bị hơn 50 người thị vệ, nhất nhất chém giết. Trong khách điếm máu tươi nhuộm đỏ một mảnh, trưởng quỹ chờ đánh nhau xong, không khí đã trở nên bình thường, mới dám từ sau viện đi vào. Mới vừa vào khách điếm, hai chân đã bị hù dọa mềm run không ngừng. Chu Phi ném cho trưởng quỹ một thỏi vàng, quản tốt miệng của ngươi. Trưởng quỹ run rẩy nhận lấy vàng, nén vàng này muốn mua khách điếm cũng dư giả rồi. Từng bước một run chân, bước ra khỏi khách điếm, không dám quay đầu lại liếc mắt nhìn cảnh tượng máu chảy thành sông này. Chu Phi ngồi xổm xuống, đồng thời vén lên khăn che mặt của người áo đen. Cực kỳ tàn ác. Chu Dương liếc mắt nhìn, cảm thấy quá tàn nhẫn, lập tức quay đầu đi. Tàn nhẫn? Chu Phi rụt rụt khoe miệng. Mới vừa rồi, lúc cắt đứt động mạch cổ người ta, sao lại không thấy ngươi kêu là tàn nhẫn? Lần nữa đem mặt nạ che lại gương mặt của hai tên áo đen, buổi tối khuya nhìn cái mặt như thế, nói không chừng sẽ gặp ác mộng. Chu Phi kéo áo Chu Dương, kéo người vào trong gian phòng ngủ. Không có ngũ quan, ngay cả lỗ mũi cũng bị người ta cắt, làm sao có thể tra ra thân phận? Thứ người như thế, trước lúc ám sát, liền đem đồ vật có thể chứng minh thân phận, toàn bộ vứt bỏ. Sát thủ chuyên nghiệp, không thể nào có thể tra ra được. Chuyện này giống như không có xảy ra, đội ngũ đi sứ trừ bỏ tức tốc lên đường cũng không làm gì khác. Hoàn toàn không một ai nhắc đến chuyện ám sát này. Ngay cả Tịch Mân Sầm là người trong cuộc, một chữ cũng không nói. Mạn Duẫn không có biện pháp làm như mình nghe thấy không để ý, cái loại cảm giác bị người ở chỗ tối nhìn chằm chằm, tùy thời muốn đoạt đi mạng của mình, thật sự không tốt chút nào. Nếu không phải là mỗi ngày sống ở bên cạnh phụ vương, có một chỗ rửa cường đại như vậy, sợ rằng nàng không thể nào ngủ ngon được. Hoàng đô của Nam Trụ Quốc, được đặt tên là Thiên Thành. Đời trước hoàng đế Sử Hoành Bình, đã sớm chôn cất vào hoàng lăng. Trung quanh bi thương dần dần biến mất, bị vui mừng thay thế. Càng đến gần Thiên Thành, không khí vui mừng càng rõ ràng. Hoàng đế là ai, dân chúng không quan tâm. Quan trọng là cuộc sống của bọn họ sáu. Quyền 1 chương 28, tới thăm tiểu nha đầu người một chút. Sau khi đi tới Thiên Thành, đội ngũ đi sức liền nhanh chóng tiến vào hoàng cung của Nam Trụ Quốc. Xin nhớ kỹ hoàng cung Nam Trụ của chúng ta không có hoa lệ xa xỉ như hoàng cung Phong Yến Quốc, nhưng chiếm diện tích, so với hoàng cung Phong Yến Quốc hơi lớn trên đỉnh thành có khắc một mặt trời to rực rỡ, thái dương chói lọi, cực kỳ chói mắt. Không giống với hoàng cung Phong Yến Quốc khắp nơi đều khắc kim long, Nam Trụ Quốc khắp nơi đều điêu khắc mặt trời. Tượng trưng độc nhất vô nhị, chói lọi chiếu khắp đại địa. Cách ngày khánh điển Tân Hoàng lên ngôi còn có 7 ngày, trong khoảng thời gian này các sứ giả của quốc gia cũng tự động an bài, có thể ở Nam Trụ Quốc chung quanh du ngoạn, cũng có thể nghỉ ngơi thật tốt. Sau khi Mạn Duẫn vào cung, được an bài ở phía tây hoàng cung cung điểm y. Tịch Mân Sầm thì lại không được thanh nhàn như Mạn Duẫn, mới vừa đến ngày thứ nhất đã có không ít sứ nước ngoài đến mời hắn dự dạ yến, chỉ là rất nhiều sứ giả cũng không có như nguyện, Tịch Mân Sầm chỉ đi vài lần. Sau khi Mạn Duẫn tham gia lần thứ nhất, cảm thấy nhàm chán, liền không bao giờ muốn tham gia nữa. Cho nên buổi trưa hôm nay, Tịch Mân Sầm lại cùng mấy đại thần của Nam Trụ Quốc cùng với vài vị sứ giả nước khác đi xã giao, Mạn Duẫn yêu cầu hắn để cho Minh lưu lại ở cung Điểm Uy. Lần đó, sau khi Nam Trụ Quốc chiến bại, Phong Yến Quốc xếp rất nhiều đại thần ở Nam Trụ Quốc, hơn nữa còn thiết lập học viện. Lần này tới Nam Trụ Quốc, Tịch Mân Sầm cũng không tính chỉ tham gia khánh điển lên ngôi, bên cạnh đó còn phải tuần tra công việc của bọn họ. Suốt ngày lo trong bận ngoài, Mạn Duẫn cũng không trông thấy hắn được mấy lần. Khí trời ở Nam Trụ Quốc nóng hơn Phong Yến Quốc. Tiết trời đã sắp sang đông rồi, nhưng ở nơi này, mặt trời vẫn chiếu cao rực rỡ, như xuân về hoa nở. Trong căn đình nhỏ, chung quanh trồng rất nhiều kỳ hoa dị thảo, Mạn Duẫn không biết được bao nhiêu loại, nhưng mấy đóa kỳ hoa dị thảo kia tản mát ra mùi thơm, cực kỳ dễ ngửi. Phàm là Tịch Mân Sầm không có ở đây, Chu Dương cũng sẽ không tuân thủ lễ nghi chủ tớ. Hai chân chéo ngoại, nhịp nhịp, còn không ngừng từ trong đĩa dành đồ ăn vặt với Mạn Duẫn. Mạn Duẫn cầm bánh ngọt trên bàn lên, bỏ hết vào trong miệng. Nhìn lên bầu trời, buổi trưa đã qua một canh giờ, phụ vương chắc cũng đã sắp trở lại. Tiểu nha đầu, ở đây trông mong ai thế? Chẳng lẽ biết chấm sắp tới sao? Một khí thanh âm mang theo tà khí vang lên. Chu Dương lập tức từ trên ghế bắn lên, nhíu nhíu mày, khẽ hướng hắn hành lễ, miệng ngậm bánh ngọt mấp ma mấp máy, thỉnh an Nam Trụ Hoàng. Sử Minh Phi mặc long bào, trong lồng ngực hình được thêu chính là mặt trời tôn kính của Nam Trụ Quốc. Một thân long bào mặc ở trên người hắn, tăng lên mấy phần khí phách. Hắn ưu nhã cất bước, hướng bên này mà đến. Một thân khí độ, so với lần trước gặp hắn ở Vương Phủ hơi có sự khác biệt. Bộ dáng của hắn hiện tại không thể nghi ngờ đã đem khí độ uy nghi của hoàng gia phát huy ra hết. Đây không phải là hộ vệ trưởng của Vương Phủ sao? Cũng tới à, một chút cũng không để ý đến Mạn Duẫn không hề hành lễ. Sử Minh Phi vung mạnh vào áo, ngồi ở bên cạnh Mạn Duẫn. Lần trước ra khỏi rừng Tây Nhỏ, Sử Minh Phi chính là bị Chu Dương vừa vặn bắt được. Ngay cả hình pháp, cũng là Chu Dương tự mình ra tay. Mắt lộ ra chút hận ý, suy nghĩ một chút lần này dù sao cũng đến địa bàn của hắn, mối thù đòn roi đó, cần phải báo mới được. Mạn Duẫn không muốn gặp Sử Minh Phi, người đàn ông này cũng là nhân vật hung ác. Cố tình nhân lúc phụ vương ra cửa làm việc mà đến, khẳng định người đến không có ý tốt. Nhìn lên trong mắt của hắn đốt ngọn lửa, đã biết hắn và Chu Dương chắc chắn đã từng kết thù. Chu Dương là phụng mệnh phụ vương mà tới một câu nói nhắc nhở Sử Minh Phi, hắn là người của cựu vương gia, nếu hắn có chuyện, phụ vương sẽ không khoang tay mà nhìn, không để ý tới. Chu Dương hận không thể ôm lấy Mạn Duẫn, mạnh mẽ hôn một cái. Ngại vì Sử Minh Phi ở đây, chỉ đành phải trưng cặp mắt rưng rưng nhìn Mạn Duẫn, biểu lộ ý cảm kích của hắn. Sử Minh Phi khẽ mỉm cười, chấm biết, tiểu nha đầu đang lo lắng gì đó. Chẳng lẽ chấm sẽ vì một hạ nhân mà đắc tội cựu vương ra sao? Liếc nhìn bánh ngọt trên bàn, tinh xảo và xinh đẹp, nhưng cũng không phải là bánh ngọt của Nam Trụ Quốc. Thầm than cựu vương ra thật là cưng chiều tiểu nha đầu này, lần này xuất hành, không phải cả đầu bếp cũng mang theo chứ. Khuôn mặt nhỏ nhắn phát triển rồi. Ngắm nhìn Mạn Duẫn cẩn thận, Sử Minh Phi nói. Bị phụ vương nuôi tốt, không phát triển mới lạ. Mạn Duẫn nửa tháng này, cũng nặng thêm mấy cân. Nam Trụ Hoàng lần này đến không phải chỉ là đến xem Mạn Duẫn có phát triển hay không chứ, không có lộ ra một tia khiếp đảm, cho dù đối phương bây giờ đã trở thành hoàng đế. Đã đoán đúng, châm chính là vì tới thăm tiểu nha đầu ngươi. Ánh mắt tà mị của Sử Minh Phi, khẽ híp một cái. Mấy ngày nay bọn họ ở tại trong hoàng cung, thế nhưng hắn lại vội vàng tránh sự, lúc này mới dội danh tới xem tiểu nha đầu này một chút. Từ lần trước sau khi từ trong tay cửu vương ra chạy trốn được, hắn lại càng muốn đem tiểu nha đầu này bắt vào trong tay. Cũng không phải là muốn hành hạ nàng, mà là cảm thấy nha đầu này quá làm người khác ưa thích rồi. Rõ ràng mới 8 tuổi, bề ngoài lại lãnh đạm, vô cùng lạnh lùng càng như vậy, hắn càng muốn đem nàng đoạt đến tay. Mạn Duẫn chống má, nhìn hắn một hồi, nhàm chán. Từ nay trở đi, là tiết săn thú của Nam Trụ. Tiểu nha đầu có muốn đi tham gia náo nhiệt hay không? Sử Minh Phi nói ra chân chính ý đến. Nếu đến mời cựu vương ra, lấy tính tình lạnh lùng của cựu vương ra, chắc chắn sẽ không tham gia, cho nên hắn mới không thể làm gì khác hơn là xuống tay từ chỗ Mạn Duẫn. Mặc dù đã sắp cử hành khánh điển, nhưng Nam Trụ Quốc mỗi năm đều có một tiết săn thú, cũng không thể ngừng. Nam Trụ Quốc nhiều chỗ là bình nguyên, tổ tiên chính là anh hùng trên lưng ngựa. Săn thú là môn tỉ thí hạng nhất mà nam tử có thể toát ra khí khái, cho nên Nam Trụ Quốc rất chú trọng. Quyền 1 chương 29, tin tức của nàng. Mạn Duẫn từ trên ghế nhảy xuống, thong thả tới lui mấy bước. Nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, chống lại đôi mắt của Sử Minh Phi, bản quận chúa tại sao lại phải đến những địa phương dơ bẩn như vậy? Trong đầu ngươi lại có âm mưu gì? Cho dù ta có đến loại địa phương đó hay không, có tất yếu như vậy sao? Mạn Duẫn không nghĩ ra. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạn Duẫn rối rắm thành một đoàn, Sử Minh Phi hài lòng cười cười, cũng không thể nói như vậy. Kẻ làm chuyện lớn, không câu nệ tiểu tiết. Lần trước tiểu quận chúa hỏi chấm tin tức của người kia, sau khi chấm trở về Nam Trụ Quốc, sai người tra xét điều tra, thì ra nàng là mẹ đẻ của tiểu quận chúa. Nhưng người này thân phận rất quái dị, chấm tra xét nửa tháng, cũng tra không ra bao nhiêu tài liệu. Vốn là chỉ là một người râu ria, nhưng Sử Minh Phi cảm giác chuyện có chút kỳ hoặc. Rõ ràng cái gì cũng không tra được, nhưng vẫn là nghĩ một vị tra được. Có lẽ, người này sau lưng cất giấu bí mật gì, nói cũng không chừng. Mạn Duẫn vừa nghe là về tin tức thẩm đầu, nhất thời tinh thần tỉnh táo. Hai tròng mắt sáng quắc lên, mắt không chấp nhìn Sử Minh Phi, chờ đợi hắn nói ra nhiều tin tức hơn. Sử Minh Phi bất đắc dĩ mà cười cười, ngươi đừng nhìn chấm như vậy, hy vọng càng nhiều, thất vọng càng lớn. Về tin tức của nàng, ít lại càng ít, nàng sáu. Nàng giống như là một người từ trên trời roi xuống vậy, chuyện trước lúc vào ở vương phủ, toàn bộ bị tẩy rửa đến khi không còn một ngống. Đột nhiên, mỹ mắt Sử Minh Phi nháy một cái, mang theo chút căng thẳng, duy nhất có thể xác định là, mẫu phi ngươi khẳng định có lai lịch lớn. Mặc dù hắn là hoàng đế Nam Trụ Quốc, nhưng ở Phong Yến Quốc cũng ít nhiều có chút thay mắt. Ngay cả hắn cũng không thể tra được tin tức của người đó, sau lưng làm sao mà có thể không có một chỗ dựa vững chắc. Nhìn biểu tình của Sử Minh Phi, không giống lừa gạt. Nhưng Mạn Duẫn ít nhất biết nhiều hơn hắn một chút, đó chính là mẫu phi khẳng định đã thay danh đổi tính. Thầm đầu, cái tên này tuyệt đối không phải thực tên của phi mẫu phi. Điều này cùng ta có đi đến Hoa Liễu Nhai hay không, có quan hệ trực tiếp gì? Sử Minh Phi đá đá chân, đứng lên, chấm có thể giúp ngươi điều tra, chỉ có như vậy. Những chuyện khác, chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Hoa Liễu Nhai là nơi long xà hỗn tạp, nhưng mua bán tin tức nhiều người. Có lẽ ở chỗ đó còn có người có thể biết chuyện của mẫu phi ngươi lúc còn sống. Mạn Duẫn không tin Sử Minh Phi sẽ không duyên vô cớ trợ giúp mình, cái gọi là cắn người miệng mềm, bắt người tay dài. Hắn không có chút mục đích, thì đó cũng chính là đầm rồng hang hổ. Đừng có dùng ánh mắt nhìn sói mà nhìn chấm. Sử Minh Phi đi tới bên đỉnh, hướng nơi xa liếc mắt nhìn. Một thân ảnh màu đen đã xuất hiện trong tầm mắt, đang hướng về phía bên này. Tới thực mau, hắn lúc này mới nói mấy câu. Thật sự là bảo vệ đến cả giọt nước cũng không lọt, tạm thời không dám cùng cựu vương gia chính diện giao phong, Sử Minh Phi xoay người đi về hướng Mạn Duẫn. Chẳng lẽ ngươi không phải sói? Mạn Duẫn hỏi ngược lại, người này chính là một con sói khoác da người. Ho khan hai tiếng, Sử Minh Phi không muốn ấn tượng của mình ở trong lòng Mạn Duẫn kém như vậy. Tiểu nha đầu, cho dù chấm là sói, cũng là sói háo sắc. Nhéo một cái lên khuôn mặt hồng mềm nhỏ bé của Mạn Duẫn, ngươi phải cẩn thận, sau khi lớn lên, nói không chừng sẽ bị chấm một ngụm ăn luôn nha. Mạn Duẫn sửng sốt một chút, mới phản ứng được, mình bị mỗ Sử đùa giỡn. Sắc mặt âm trầm xuống, như mây đen áp đỉnh, thâm u. Tay Sử Minh Phi cứng đờ, bé con này cũng quá có khí thế rồi. Không hổ là con của cựu vương gia A. Không tệ, vô cùng đáng yêu thêm thú vị. Nếu thật sự ăn hết đứa nhỏ này, như vậy cựu vương gia chẳng phải là thành nhạc phụ của mình sao? Vừa nghĩ tới hai chữ nhạc phụ, Sử Minh không khỏi dùng mình một cái. Nếu như ngươi không phải sợ trướng rách bụng, thì ăn thử xem, đôi mắt nhỏ tròn trịa của Mạn Duẫn, nhíu lại, ánh sáng lạnh hiện lên chấm biếm. Thấy cựu vương gia lập tức sắp vào đình rồi, Sử Minh Phi vội vàng thu tay lại, hôm nay không nói với ngươi nữa, nhớ lời chấm đã nói. Tối mai sáu. Ngươi nghĩ kỹ đi, tốt nhất mang theo cựu vương gia. Lấy trình độ bảo vệ của cựu vương gia, làm sao sẽ cho phép Mạn Duẫn đi vào cái loại địa phương trướng khí mù mịt đó. Dù sao tiểu nha đầu này có là biện pháp. Không cần mình lo lắng. Sử Minh Phi hướng bên ngoài đình nhảy một cái, nhanh chóng biến mất. Mạn Duẫn tự nhiên cũng biết, ngẩng đầu nhìn về Chu Dương, nói, giữ bí mật. Hướng vương gia hồi báo hành trình mỗi ngày của tiểu quận chúa, là công việc của Chu Dương. Hơn nữa loại chuyện như vậy, tại sao có thể lừa gạt vương gia? Nếu bị cửu vương gia biết, vậy không muốn chết sao? Chu Dương trước tiên, lắc đầu. Mạn Duẫn hé miệng, Chu Dương, ngươi thật không muốn giữ bí mật giúp bản quận chúa. Mạn Duẫn cũng phát hiện phụ vương trở lại, này bóng dáng màu đen đó càng ngày càng gần. Nếu không nắm chặt thời gian thuyết phục Chu Dương, mình lại thật sự đừng nghĩ đi Hoa Liễu Nhai rồi. Tiểu quận chúa, đó không phải là địa phương người nên đi. Nếu thật muốn truy tìm người nào, ngài cứ hỏi vương gia thương ngài, nhất định sẽ nói với ngài. Giờ phút này, Chu Dương dùng giọng điệu vô cùng thành kính và nghiêm túc. Nhưng bản quận chủ yếu muốn tự mình tra. Ngươi thật sự không giữ bí mật. Trong mắt Mạn Duẫn dâng lên một tia giảo hoạt. Chu Dương nhìn thấy phải che lưng, lạnh cả người. Người nhìn như vô hại, thường thường là dáng sợ nhất, cũng tỉ như tiểu quận chúa lúc này. Gương mặt đáng yêu như thiên sứ, nhưng lòng dạ ma quỷ. Chu Dương có chút dự cảm không tốt, nhưng nhiều năm thần phục, cũng không thể nói thay đổi liền thay đổi, kiên quyết lắc đầu một cái. Vậy thì tốt, ngày mai bản quận chúa sẽ để cho người thả ra tin tức, nói là 6. Chu gia huynh đệ mến nhau, Chu Dương yêu đương chính ca ca ruột của mình. Lực sát thương của lời đồn đại không giống bình thường, cũng tỉ như sự kiện lần trước của Trần Minh kia. Trong một đêm, thân bại danh liệt. Huống chi nơi này là cổ đại, đối với đồng tính mến nhau, vô cùng bài xích, chứ đừng nói chi là huynh đệ ruột thịt loạn luân. Mẹ nó! Ai nói chỉ có cửu vương gia không thể đắc tội, chủ nhân này tiểu ma quỷ cũng không thể đắc tội. Tiểu con chúa, nhà ta ba đời trong sạch, nhiều thế hệ hết mình vì vương phủ, người không thể hủy danh dự của chúng ta a. Chu Dương nhìn cửu vương gia càng ngày càng gần, nhìn lại gương mặt của tiểu con chúa, khó khăn mở miệng, chỉ lần này thôi đó. Nhưng thuộc hạ phải đi theo. Cách một hồi, Chu Dương nói tiếp. Mạn Duẫn lộ ra hàm răng đáng yêu, cười một tiếng. Nhưng nhìn nụ cười này, Chu Dương có cảm giác xấu. Đáng sợ thế nào ấy? Quyền 1 chương 30, xóm cô đầu. Hổ phụ vô quyền tử, Chu Dương cũng không cần dùng tâm tình như đôi đãi với một đứa trẻ mà đi chăm sóc tiểu con chúa. Nếu không, chuyện ngày hôm qua, làm sao sẽ dễ dàng như vậy đồng ý như vậy được? Chu Dương đang buồn bực, Chu Phi đã đoạt lấy áo choàng trong tay hắn, giúp phủ thêm cho Tịch Mân Sầm. Ít mất hồn đi, bảo vệ tốt tiểu quận chúa an toàn. Nơi này không so được vương phủ đâu, thấy Chu Dương còn mang tâm sự nặng nề, Chu Phi mới nhắc nhở một câu, đuổi theo Tịch Mân Sầm ra khỏi điểm vị cung. Mạn Duẫn đứng ở trước cửa, nhìn phụ vương đã đi xa, mới nói, việc đã đến nước này, ngươi cũng không thể đổi ý. Chu Dương liên tiếp kêu trong lòng khổ. Tịch Mân Sầm tối nay muốn cùng các đại thần Nam trụ quốc ở lại thương nghị, sẽ không về quá sớm, điều này cũng đủ để cho Mạn Duẫn tranh thủ thời gian đến Hoa Liễu Nhai. Sứ giả vào ở hoàng cung, đều có thể tự do ra vào hoàng cung. Mạn Duẫn tiểu quận chúa đến Nam trụ quốc, là chuyện mà tất cả mọi người đều biết được. Cho nên muốn xuất cung, là chuyện rất dễ dàng. Mạn Duẫn mang theo Chu Dương, nên ngang đi từ ra cửa chính của hoàng cung. Đã vào đêm, nhưng kiền thành vẫn nhộn nhịp như cũ. Có khách điếm mới vừa khai trương không lâu, cửa treo đèn lồng đỏ lớn, tràn đầy không khí vui vẻ đón khách. Trên đường bán rất nhiều bán bánh ngọt cùng ăn vặt, nhìn thấy cảnh tượng này, Mạn Duẫn nhớ lại chợ đêm ở hiện đại. Thức ăn nướng, uống chút bia. Cuộc sống là một thú vui lớn. Nhìn dân chúng trên mặt đầy nụ cười, vô cùng chân thật, so với những người trong hoàng cung, bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, thật giả dối, chói mắt gấp mấy lần. Chu Dương dẫn đường đi ở trước mặt, sợ Mạn Duẫn lạc đường, nắm lấy bàn của tay nhỏ bé Mạn Duẫn, thỉnh thoảng mua chút đồ dùng cho Mạn Duẫn. Nhìn trong chóng xoay trong tay, Mạn Duẫn than thở. Nàng đã sớm đã qua tuổi chơi trong chóng xoay lâu rồi. Tính trẻ con, đã sớm không có ở đây. Chu Dương tay cầm bản đồ của Kiên Thành, đi nhầm hai lần, mới tìm chính xác được chỗ gọi là Hoa Liễu Nhai. Tiểu con chúa, chúng ta trở về đi thôi. Tim của Chu Dương phát run, vốn tưởng rằng chỉ là một hoa phố bình thường mà thôi. Nhưng tư thế này, có quá cởi mở hay không? Đầu phố, treo một tấm biển to đùng, có khắc ba chữ Hoa Liễu Nhai bay lượn. Mới vừa tiến vào đầu phố, thì có một đôi nam nữ tựa vào một góc tường để làm việc. E sợ tiểu quận chúa nhìn thấy mấy chuyện dơ bẩn đó, Chu Dương đưa tay phải đi che kín cặp mắt của Mạn Duẫn. Đã muộn, cái gì ta cũng đều nhìn thấy hết, Mạn Duẫn lạnh nhạt nói, đưa tay gạt đi bàn tay đang che mắt nàng, hướng thẳng vào phía bên trong xoài bước mà đi. Chết rồi, nếu bị cửu vương ra biết, sẽ chờ mua quan tài rồi. Chu Dương vẻ mặt đau khổ, có chút hối hận không muốn bước đi tiếp. Hoa Liễu Nhai, trừ Thanh Lâu Ký Viện, thì cũng chỉ có Thanh Lâu Ký Viện. Mạn Duẫn cùng Chu Dương đi thẳng vào. Cũng không hề nhìn thấy qua tiểu lâu khác. Nơi cử hành bán đấu giá ở chính giữa đường phố. Nơi đó có một quảng trường hình tròn, mỗi 2 năm sẽ xây dựng một giáo đài, dùng để cử hành đêm đại hội bán đấu giá. Đứa bé kia thật đáng yêu, trên đường có mấy cô gái thanh lâu, nhìn thấy Mạn Duẫn thở dài nói, trưởng thành, nhất định là một mỹ nhân. Có phải là một đứa nhỏ không tiền định bán thân nữa không? Ta thông báo ma ma cho bà ấy đến mua, nếu không sẽ bị nhà khác giành trước. Đứa nhỏ này da thịt không tệ. Nếu véo một cái chắc chắn rất thoải mái. Lao tử còn chưa có từng nếm qua hương vị của một đứa bé nhỏ như vậy, thật là muốn nếm một chút, một nam tử trung niên bụng béo nói, trong tay còn ôm ấp lấy một nữ nhân, tình trạng ý thiếp. Nữ nhân kia nhiều son dày phấn, bật cười rêu một tiếng, không nhìn thấy cô bé kia mặc y phục gì trên người sao. Người bình thường sẽ không thể mặc nổi, nói không chừng là con gái của một vị nào quý nhân nào đó, ngài dám chạm vào nàng, cẩn thận gây ra phiền toái. Có cái gì không dám. Nói không chừng đứa bé này là do nhà nào đó nuôi dưỡng, đang chờ người đến đánh chủ ý, đáng giá sẽ bán không chừng. Trung niên nam nhân mặt bỉ ổi, đầy vẻ dâm tà nhìn Mạn Duẫn đi về phía bên này. Mạn Duẫn nghe không ít loại này dâm ngôn dâm ngữ đó rồi, không để ý tới. Chu Dương phía sau theo kịp, còn không đợi người nọ phản ứng, quả đấm đã hơ ra, đánh người bay đi. Dám có chủ ý với tiểu quận chúa nhà ta, có tin ta ta tiễn ngươi đi gặp Diêm Vương hay không? Chu Dương tức giận, toàn bộ đem nam nhân này xem làm bao cắt để phát tiết, tay chân phối hợp đánh cho người kia thành đầu heo. Mọi người vừa nghe là tiểu quận chúa, lập tức giải tán. Con nhỏ như vậy, đã đi dạo thanh lâu, trưởng thành nhất định sẽ trở thành loại đàn bà dâm đãng. Tàn đi ở bên trong đám người, một tiếng nói nũng nịu bay vào lỗ tai của Mạn Duẫn cùng Chu Dương. Chu Dương đã sắp không thể khống chế nổi, mà nhìn mặt Mạn Duẫn, không hề nhấc lên một chút gợn sóng. Họ đang mắng ngài đó, tiểu quận chúa. Xem ra tiểu quận chúa đã được vương gia chân truyền, nhìn mặt của tiểu nữ nhân này, xem ra bản lĩnh nhiều lắm. Càng đi vào trong hoa liễu nhai, người phía trước, vây tới càng nhiều. Trong một vòng bên ngoài một vòng, người người chen nhau. Trong đám người, có một khán đài hình tròn. Trên đài, có vài người khiêng một cái dương. Cái dương này dường như rất nặng, bốn người mang đều phải cố hết sức, tất cả đều dùng sức để mang cái dương đến đặt lên cái bàn trên khán đài. Buổi bán đấu giá, đã bắt đầu rồi. Mạn Duẫn nhìn bốn phía, người ta tấp nập, nàng làm sao có thể tìm được người có thể mua bán tin tức đây bốn. Quyền 1 chương 31, tiểu thú trong lồng. Bởi vì vóc dáng quá lùn, Mạn Duẫn đứng ở trong đám người, những món đồ chân chính có thể nhìn thấy không nhiều lắm. Mạn Duẫn ngắt mu bàn tay Chu Dương, ý bảo hắn cúi đầu. Đem ta đặt lên trên đầu vai ngươi. Tiểu quận chúa muốn chơi trò cởi ngựa. Chu Dương ôm lấy Mạn Duẫn, đem nàng hướng ngồi lên trên bờ vai mình. Mạn Duẫn điều chỉnh tư thế ngồi rồi ôm đầu Chu Dương, ngồi ở phía trên. Chu Dương cao 1m8 ở trong đám người, vốn là chiếm ưu thế. Mạn Duẫn vừa ngồi lên trên vai hắn, tầm mắt càng thêm rộng rãi rồi. Tình cảnh trên đài, Mạn Duẫn có thể nhìn một cái thu hết trong mắt. Bốn đại hán dáng người khôi ngô, kéo cái dương, thở dốc. Bầy người phía dưới đã nhào lên, suy đoán trong dương kia đựng cái gì. Một thanh niên nam tử đầu đội ngọc quan, ưu nhã bước lên đài. Nhìn dáng dấp là biết hắn là người chủ trì của cuộc đấu giá. Trước ngực hắn có lưu hai sợi tóc đen, tuấn tú văn nhã, nhìn bộ dáng hắn sẽ chỉ làm người khác cảm thấy là thiếu gia đàng hoàng. Ăn mặc thanh nhã, một chút cũng không giống loại người sẽ xuất hiện tại loại địa phương dơ bẩn như thế này. Người này, khẳng định lai lịch không nhỏ. Đại hội bán đấu giá 2 năm một lần, lại bắt đầu. Hãy xem Tư Mã gia ta lần này lại sẽ cho mang đến thứ gì mọi người đây. Thanh niên chỉ cười không nói. Vừa nghe thấy Tư Mã gia, ánh mắt Chu Dương khẽ lóe lên. Chẳng lẽ là Tư Mã gia tộc thủ phủ Nam Trụ Quốc? Chu Dương đối với tình huống ở mấy quốc gia, không hiểu nhiều giống như Chu Phi. Nhưng danh tiếng của Tư Mã gia, lại có nghe nói qua đôi chút. Tư Mã gia, mấy năm trước, còn là một tiểu gia tộc. Nhưng kể từ vương gia chinh chiến các quốc gia, Tư Mã gia tộc phải dựa vào chiến tranh phát tài, kiếm được thắng lợi trở về. Mà kinh doanh của Tư Mã gia, phần lớn là do thiếu gia Tư Mã Chỉ Ục xử lý. Thủ phủ. Mạn Duẫn bắt được hai chữ này. Khó trách Sử Minh Phi sau khi đi lên ngôi vị hoàng đế, cũng hết sức để cử đại hội bán đấu giá như thế này. Thủ phủ lấy ra đồ bán đấu giá, nhất định vật phi phàm. Không phải Tư Mã gia là nơi buôn bán tin tức cho người khác, buôn bán trải rộng các quốc gia sao? Mạn Duẫn cao hơn một đoạn so với mọi người, ở trong đám người đặc biệt dễ thấy. Tư Mã Triều nhìn thấy Mạn Duẫn, không khỏi nhìn nhiều thêm mấy lần. Chẳng lẽ hội đấu giá làm được càng ngày càng tốt, đến cả đứa bé cũng có thể hấp dẫn tới sao? Một đứa trẻ liền dám đến loại địa phương này, lá gan có phải quá lớn quá rồi hay không? Tư Mã Triều duy trì nụ cười, hướng Mạn Duẫn hơi nháy mắt. Tầm mắt chuyển một cái, nhìn về phía cái dương. Nào, nào, chúng ta tới xem một chút vật phẩm bán đấu giá đầu tiên. Bành Bạch vỗ tay hai tiếng, bốn đại hán rút đi bốn khối gỗ trên cái dương xuống. Một cái lồng bằng sắt rất lớn lộ ra. Nhưng trong lồng, không phải manh thú, cũng không phải là chim. Đám người dưới đài có chút gấp đến nóng nảy, rối rít kêu to. Lần này sẽ không bán đá vụn đó chứ. Bên ngoài thành chất thành một đống lớn rồi, chẳng lẽ Tư Mã gia không cầm ra nổi một món đồ tốt để bán hay sao? Là một đống đá vụn. Vụn vặt từ trong lồng sắt trượt ra. Tư Mã Triều nhìn bối rối hoang mang phía dưới đài, không hề hoảng hốt, thanh nhã cười một tiếng. Tư Mã ta ra bán đấu giá từ trước đến giờ là bà bối, lần này cũng không ngoại lệ. Nếu các ngươi là không tin Tư Mã đây, như vậy có thể đi trở về phủ, đại hội bán đấu giá lần này, cũng không phải không có ngươi, thì không thể cử hành. Tư Mã Triều đã trải qua khảo nghiệm của thương trường, há có thể dùng vài ba lời là có thể hù dọa đến hắn. Một phen nói, không có một chút nào sợ đắc tội với người khác. Có lẽ nếu ở mấy năm trước, Tư Mã gia còn phải không đúng, đối với người khác vừa nói xin lỗi vừa giải thích. Nhưng hôm nay, tất cả đã không giống. Người kia sắc mặt không tốt, nhưng vẫn nhìn xuống, lại không dám nói một lời. Nhất thời, bốn phía an tĩnh. Lả tả đá vụn rớt ra khỏi lồng sắt, một khối cầu tròn nhỏ lông trắng ở trong đá vụn, đặc biệt làm người khác chú ý. Là cái gì vậy sáu? Từng tiếng từ dưới đài truyền đến. Mạn Duẫn cũng trợn to mắt, muốn xem cẩn thận. Mắt Mạn Duẫn loé sáng, so với những thứ kia đến hoa liếu nhai vui đùa người trong suốt rất nhiều. Hợp với vẻ mặt ham học hỏi, đáng yêu không tả được. Tư Mã Triều khẽ mỉm cười, cho hạ nhân dùng cây gậy từ khe hở lồng sắt móc đá vụn ra. Một lúc sau, thứ gì đó trong lồng sắt, toàn thân hiện lên ở trước mặt mọi người. Một tiểu động vật thuần khiết trắng tinh, nhìn chỉ bằng một con chó nhỏ. Ánh mắt sắc bén, móng vuốt sắc bén, tựa hồ chỉ muốn vung lên, là có thể như đao kiếm xé rách da thịt của người khác. Dưới đài sôi trào, điên cuồng. Đại hội bán đấu giá, mỗi lần chỉ bán đấu giá 3 món đồ tốt, mà mỗi một món đều là thế gian khó có. Không nghĩ tới mới món đồ thứ nhất, đã làm cho người điên cuồng. Chu Dương cũng ngây ngẩn cả người, một đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm con vật trong lồng sắt. Bốn phía tất cả đều là tiếng hét giá của mọi người. Mạn Duẫn chưa từng gặp qua loại động vật này, thân hình tròn tròn như viên cầu, nhưng móng vuốt rất sắc bén, phải là động vật ăn thịt. Cái đuôi của nó bẹt, bộ lông hết sức dài. Nhìn thấy mọi người cử động điên cuồng, cũng biết này động vật khẳng định không giống bình thường. Nói không chừng, cùng gấu mèo tại Trung Quốc có địa vị giống nhau. Có lẽ, cao hơn. Chu Dương, đó là loài động vật gì? Chu Dương kéo về suy nghĩ, ta cũng chưa từng thấy qua, nhưng dáng vẻ cực kỳ giống mạo ngao do bộ tộc Mãnh Tín nuôi dưỡng. Nhưng mà bộ tộc Mãnh Tín cũng sẽ không bán mạo ngao cho người ngoại tộc. Hơn nữa bộ tộc Mãnh Tín bình thường coi mạo ngao như một vị thần hóa thân ở dân gian, mỗi một thời của bộ tộc chỉ nuôi được một con mạo ngao. Mạo ngao ở đâu, người của bộ tộc ở đó. Chu Dương toát ra nặng nề, nếu như con này thật sự là mạo ngao, có lẽ bộ tộc Mãnh Tín hơn phân nửa là bị huyết tẩy rồi. Đằng sau món đồ thứ nhất, chính là máu tanh tàn nhẫn. 10 vạn lượng. 15 vạn 2. 18 vạn lượng. 6. Một tiếng cao hơn một tiếng, không hề dừng lại. Mạo ngao am hiểu nhất là đào đất đào hầm, so với xuyên sơn giáp còn nhanh gấp 10 lần. Trong lồng sắt trang bị đầy đủ đá vụn, chính là vì để cho mạo ngao đào đá. Ai không muốn có một con sủng vật lợi hại như vậy? Móng vuốt sắc bén như vậy, so với đao kiếm còn có tác dụng hơn. Mạo ngao trong lồng sắt, thân hình nho nhỏ, thu lại còn nhỏ hơn nữa. Đôi mắt nhỏ nhìn chung quanh, tựa hồ không hiểu nơi này là nơi nào. Nhìn đôi mắt nhỏ long lanh của tiểu mạo ngao, Mạn Duẫn thế nhưng lại sinh ra một tia thương tiếc. Lúc chưa đi vào tổ chức sát thủ, nàng cũng là bị người nhốt ở một trong lồng sắt đem đi bán đấu giá, sau đó bị tổ chức nhìn trúng, bắt đầu được huấn luyện cực kỳ tàn ác. Chẳng biết tại sao, nhìn tiểu thú trong lồng, Mạn Duẫn xem như là thấy chính mình. Nếu như có lựa chọn sáu, nàng không muốn tiểu thú dẫm vào vết xe đổ của nàng. Quyền 1 chương 32, mua cho được tiểu mạo ngao. 30 vạn lượng. Thanh âm Mạn Duẫn thanh thúy, ở bên trong đám người nhộn nhịp giống như giọng ca của Hoàng Oanh, thanh âm hết sức dễ nghe. Mọi người khẽ sửng sốt một hồi, mới phát hiện người kêu giá chính là một đứa bé. Một đứa bé xem náo nhiệt cái gì, có mang theo bạc sao. 33 vạn lượng. Bên phải phía dưới là một giọng già nua, lao già tuổi chừng 5-60, vướt râu nhạo báng. Mọi người xem như là chuyện cười nhìn Mạn Duẫn một cái, sau đó lại tranh nhau hét giá. Chu Dương, trên người ngươi có mang theo bạc không? Mạn Duẫn lấy tay giật giật tóc của Chu Dương. Có đem theo một ít, lúc nãy mua đồ chơi cho tiểu quận chúa vẫn chưa dùng đến bao nhiêu. Hắn không có việc gì, làm sao lại mang theo vài chục vạn lượng ở trên người. Cho dù có, cũng không thể để cho tiểu quận chúa tiêu xài như vậy. Vậy bây giờ ngươi hồi cung lấy bạc cho ta đi. Mạn Duẫn cười như không cười nhìn chằm chằm ngực Chu Dương. Không được. Thuộc hạ không thể để tiểu quận chúa một người ở loại địa phương này. Nếu Chu Dương đi, tiểu quận chúa vừa không có năng lực tự vệ, bị người xấu bắt được thì làm sao bây giờ? Chu Dương lắc đầu một cái, kiên quyết không thể rời đi tiểu quận chúa nửa bước. Bị ánh mắt của Mạn Duẫn nhìn chăm chú đến thở không nổi, Chu Dương cuối cùng đem bàn tay thò vào túi áo trước ngực, móc ra một sấp ngân phiếu. Tiểu quận chúa, đây chính là tiền riêng của thuộc hạ. Khi ngài về, phải nhớ trả lại cho thuộc hạ. Chu Dương đau lòng đem ngân phiếu đưa cho Mạn Duẫn, nhìn ngân phiếu nằm ở trong tay người khác, đau lòng muốn chết. Hắn tại sao lại bị tiểu ác ma này đoán được bốn? Mạn Duẫn hài lòng nhận lấy, đếm một cái, tất cả đều là ngân phiếu mệnh giá 1 vạn, tổng cộng 60 tờ, cũng chính là 60 vạn lượng. Chu Dương à, tiền riêng của ngươi để dành không ít, có phải tham tiền của vương phủ hay không? Mạn Duẫn vẩy ra ngân phiếu, cười xấu xa nhìn hắn. Làm gì có, đây là tiền để dành của ta đó tiểu con chúa. Năm đó ta sáu. Chu Dương bồi rối gãi gãi đầu, năm đó hành quân đánh giặc, chiếm lĩnh thành đô nước khác, ta len lén đi quét sạch chút bảo bối, sau đó đem cầm, cứ như vậy một chút, cũng không nhiều. Cũng không nhiều. 60 vạn lượng, đủ mấy ngàn người bình dân chi tiêu cả đời. 40 vạn lượng. 41 vạn lượng. 6. Têu giá chênh lệch càng ngày càng nhỏ, khi hét đến giá 45 vạn lượng thì đã không ai ra tiếng. 46 vạn lượng. Lao đầu lúc này quát mắng Mạn Duẫn, cắn răng, cân nhắc một hồi, mới kêu ra tiếng. Nhìn mọi nơi không có ai lên tiếng nữa, lao đầu vỗ vỗ lồng ngực của mình, lộ ra nụ cười. 50 vạn lượng. Vẫn giọng trẻ con ngây thơ, ở hoa liễu nhai, cực kỳ trong suốt. Sắc mặt lao đầu trắng xanh, mắt thấy con vịt tới tay sẽ bay đi, hoắc mắt đứng lên, một đứa bé chưa dứt sữa tham gia cái gì. Tư Mã thiếu gia ngài nhanh gọi tên người tuyển định mua đi, một tiểu hài tử làm sao có thể lấy ra nhiều bạc như vậy. Lao đầu là khách quen hoa liễu nhai, nhiều người cũng quen biết ông ta, cũng biết người này ra tài bạc vạn. Nhìn lại bên kia lại là một đứa bé 8 tuổi, nhất thời lắc đầu một cái, cho dù ai cũng không tin một đứa bé có thể lấy ra được nhiều bạc như thế để mua cho được mạo ngao. Đến gần một chút, Mạn Duẫn vô vô đầu Chu Dương hiểu ý vận khởi khinh công, phút chốc đến trên đài. Mạn Duẫn cơ cơ một sấp ngân phiếu trong tay, từ trong tay rút ra 10 cái nhét vào ngực áo Chu Dương, 50 vạn lượng. Bàn tay nhỏ bé trắng nõn như ngọc, cầm ngân phiếu đưa cho Tư Mã Triều. Tư Mã Triều mới bắt đầu chỉ cảm thấy tiểu cô nương này, thanh nhã động lòng người, lại không nghĩ rằng nàng còn có một chiêu như vậy, bật cười ha hả. Bé con, quá thú vị. Nhưng Tư Mã Triều ta chỉ nhận tiền không nhận người, còn có ai bỏ ra số bạc cao hơn không? Nhận lấy ngân phiếu, Tư Mã Triều lại quát to một tiếng. Nhìn lên Mạn Duẫn gọn gàng linh hoạt lấy ra ngân phiếu, tất cả mọi người không hét giá nữa. Bộ dáng Mạn Duẫn tràn đầy tự tin, còn ai dám tăng giá? Một con mạo ngao cho dù có chân quý, nhưng mà cũng chỉ là con sủng vật. 40 vạn lượng, đã là giá tiền cao nhất rồi. Nếu lại thêm tiền, đó chính là làm ăn lỗ vốn. Những người này đa số là người làm ăn, mua bán như vậy cũng không muốn làm. 50 vạn lượng, đủ bọn họ huấn luyện mười mấy tử sĩ rồi. Vì mua một con sủng vật lợi hại, không đáng. Tư Mã Triều nhìn phía dưới không ai kêu giá nữa, 50 vạn lượng lần đầu tiên. 50 vạn lượng lần thứ hai. 50 vạn lượng, lần thứ ba. Đồng ý. Vỗ tay hai cái, bốn người sau lưng Tư Mã Triều lập tức nâng lên lồng sắt, hướng Mạn Duẫn đi tới. Nhìn về phía tiểu mạo ngao trong lồng sắt nháy đôi mắt to, Mạn Duẫn đưa tay về hướng Tư Mã Triều, chìa khóa. Tư Mã Triều sửng sốt một chút, từ bên hông gỡ xuống một cái chìa khóa, đưa cho Mạn Duẫn. Mạn Duẫn từ trên bả vai Chu Dương nhảy xuống. Động tác gọn gàng linh hoạt, làm liền một mạch. Tư Mã Triều thấy tiểu hài này bản lĩnh không tệ, càng thêm tò mò, không từng nghe nói nhà nào ở Kiền Thành có một đứa bé như vậy. Phải cẩn thận điều tra kỹ một chút, tùy tiện vừa ra tay, chính là 50 vạn lượng, tuyệt đối không phải là con cháu bình thường. Lấy xong chìa khóa, Mạn Duẫn đi về phía lồng sắt cũng cao như nàng. Nhìn tiểu mạo ngao ở bên trong rút thành một khối cầu nhỏ, nhắm ngay ổ khóa, rắc rắc một tiếng, mở ổ khóa ra. Không thể mở. Tư Mã Triều hô to một tiếng, vươn tay định đoạt lấy chìa khóa trong tay Mạn Duẫn. Nhưng đã muộn, cửa lồng sắt đã đẩy ra hơn phân nửa. Tiểu mạo ngao đột nhiên nhảy ra khỏi lồng sắt sáu. Chu Dương linh động kéo Mạn Duẫn qua, che chở nàng ở phía sau. Mà bốn người kia đứng ở trước mặt Tư Mã Triều. Mọi người phía dưới thấy màn này, cũng kinh hãi mà lui về phía sau. Mạo ngao trời xanh tính hung tàn, là loại động vật đặc biệt mang thủ. Không thuần phục trước mà thả ra, chỉ sợ nó sẽ trả thù. Tư Mã Triều mới vừa nói xong, bốn người trước mặt đã bị mạo ngao nhảy sổ đến mà cáo cấu đến rách mặt. Tiếng kêu thảm thiết, làm cho màng nhĩ mọi người thấy đau. Ghim thủ. Thân hình tiểu mạo ngao tuy nhỏ, tốc độ lại cực nhanh, dễ dàng có thể nhảy đến cao hơn một thước. Mà bốn người này chính là nhốt nó mấy ngày nay, vừa có thể xông ra ngoài, liền hướng về phía bọn họ hạ móng. Một tiếng hét thảm, người kia toàn bộ cánh tay bị cào đã đầm địa máu tươi. Tư Mã Triều nhìn người phía trước đã giảm bớt, cất bước, nhảy xuống bàn. Nhìn bốn người, người cuối cùng ngã xuống, tiểu mạo ngao chuyển sang Mạn Duẫn. Ngước đôi mắt nhỏ trong nháy mắt, tựa hồ đang suy tư. Chu Dương sợ tiểu mạo ngao đả thương tiểu con chúa, vừa rút kiếm ra, mới hướng tiểu mạo ngao, vừa kêu Mạn Duẫn lui xuống cái bàn, tránh cho lát nữa sẽ đả thương nàng. Tốc độ như chớp điện, trái cầu nhỏ màu trắng chợt lóe, lướt qua Chu Dương, xông thẳng đến Mạn Duẫn đang ở sau lưng. Tốc độ như vậy còn hơn hồi nãy nhanh gấp mấy lần, Mạn Duẫn hoàn toàn không có chỗ có thể trốn. Đang chuẩn bị chờ đợi khổ sở lại tới, nhưng tiểu mạo ngao chậm chạp không vươn móng vuốt. Mạn Duẫn chỉ cảm thấy bụng bị một khối to va chạm vào người, thân thể không khỏi lui lại mấy bước về phía sau. Tiểu mạo ngao không phải công kích nàng, mà là đang vùi vào trong ngực của nàng. Mạn Duẫn phản ứng kịp, vươn tay ôm lấy tiểu mạo ngao, mới miễn cho nó từ trong lòng ngực té xuống. Thật có linh tính. Ân cửu rõ ràng. Quyền 1 chương 33, công chúa mất nước. Mạn Duẫn vuốt ve bộ lông của tiểu mạo ngao ngao, vô cùng mềm mại, xúc cảm thật tốt. Ở ban đêm gió mát, ôm đặc biệt ấm áp. Tiểu Mạo ngao ngao rất quấn quýt lấy Mạn Duẫn, ở trong lòng nàng cọ sát mấy cái, hai cái móng vuốt hướng Mạn Duẫn cào cào, thành công liếm đến gò má của Mạn Duẫn. Đầu lưỡi của Tiểu Mạo ngao ngao có chút nham nhắm lại, làm cho nàng cảm thấy nhột nhạt. Thấy Tiểu Mạo ngao ngao đang lấy lòng nàng, Mạn Duẫn nhàn nhạt mà cười cười, thật là một món đồ tốt. Ai nói không đáng giá 50 vạn lượng. Dưới đài nhìn thấy Tiểu Mạo ngao ngao giống như con chó nhỏ lấy lòng chủ nhân, cũng không chớp mắt. Nếu không có nhìn thấy Tiểu Mạo ngao ban nãy hung hãn vung móng trong phút chốc kia, chắc chắn người nào cũng sẽ cho rằng nó là một sủng vật đáng yêu vô hại. Chu Dương thu hồi kiếm, cắm vào vỏ kiếm. Vật nhỏ này tốc độ quá nhanh rồi, ngay cả hắn cũng không kịp nổi, khó trách bộ tộc Mãnh Tín coi trọng như vậy nó, coi nó như thần ở nhân gian hóa thân. Tư Mã Triều cũng âm thầm giật mình một cái, hắn còn tưởng rằng cô bé này nhất định sẽ mất mạng ở dưới móng vuốt của Mạo Ngao, không nghĩ tới sẽ có kết quả như vậy. Chúc mừng ngươi, tiểu nha đầu. Có thể làm được chủ nhân của Mạo Ngao thật là một chuyện không dễ. Tư Mã Triều phất phơ chiếc quạt, khẽ vây ra được một ít gió mát, khóe miệng vẫn giữ nụ cười nhẹ. Đôi mắt nhỏ Tiểu Mạo Ngao đỏ ửng, muốn tránh thoát khỏi của lồng ngực Mạn Duẫn, xông về phía Tư Mã Triều, thù hận toàn bộ bại lộ bên ngoài. Mạn Duẫn nhớ tới mới vừa rồi Tiểu Mạo Ngao không có một tia do dự cào chết bốn người kia, nhất thời dùng sức giữ chặt nó. Nàng còn phải dựa vào Tư Mã Triều tìm tin tức của Thẩm Đậu, để cho Tiểu Mạo Ngao giết hắn, không phải cử chỉ sáng suốt. Ít nhất, hiện tại không thể. Ta có một vụ giao dịch, ngươi có muốn làm? Mạn Duẫn thừa dịp cơ hội, nói. Giao dịch. Kinh ngạc vì một đứa bé, thế nhưng muốn cùng hắn nói chuyện làm ăn. Nhưng chỉ cần có thể kiếm bạc trắng, Tư Mã Triều ai đến cũng không cự tuyệt, buôn bán nhỏ, ta không cảm thấy hứng thú, ngươi muốn cùng ta bàn giao dịch như thế nào? Hai người ở trên đài hỏi đáp mấy câu, phía dưới quần chúng đã có ý kiến. Rồi rít hầm hừ hỏi, đại hội bán đấu giá có còn tiếp tục không? Tư Mã Triều cười nói xin lỗi một tiếng, xem ra hôm nay cho dù có là chuyện buôn bán lớn, chúng ta ngày sau hay nói. 4 ngày sau, đến Đỗ Phường gặp mặt. Không đuổi Mạn Duẫn xuống đài, Tư Mã Triều phân phó người đem 4 thi thể mang xuống, chuẩn bị một cuộc bán đấu giá khác. Mắt Mạn Duẫn lộ ra không kiên nhẫn, lại chỉ có thể nhịn. Dù sao người ta đang lúc cử hành bán đấu giá, không thể nào buông tha một cơ hội kiếm tiền như vậy mà cùng bản thân đi nói một khoản buôn bán nhỏ. Chu Dương, chúng ta đi xuống. Chu Dương vừa được lệnh, nâng Mạn Duẫn lên, đặt ở trên đầu vai, đi về hướng cái bàn bên cạnh cầu thang mới xây. Tiểu con chúa, hay chúng ta về đi? Dù sao cũng phải chờ 4 ngày, hiện tại mau chóng hồi cung, miễn cho bị vương gia phát hiện. Mạn Duẫn quay đầu lại liếc mắt nhìn, trên đài đang bán đấu giá một thanh ngọc như ý đỏ như máu. Nghe nói 400 năm trước, quân chủ Nam Trụ Quốc chính là lấy được khối ngọc như ý này, mới chinh phục những nước nhỏ trung quan, thành lập Nam Trụ hôm nay. Mạn Duẫn cũng không tin bất kỳ chuyện gì, nhưng nhìn ngọc như ý đó, là một khối ngọc tốt hiếm có. Thật vất vả mới đến được đây, chúng ta ở lại nhìn một chút. Phụ vương lúc này còn chưa có trở lại. Chờ sau khi bán đấu giá chấm dứt, chạy trở về cũng không muộn. Người làm ăn bình thường đều tin phong thủy, đặc biệt là ngọc như ý, loại tượng trưng như ý cắt tường gì đó, gần như bất kỳ ai cũng muốn có một cái. Cho nên, giá tiền của vật này, cuối cùng có cùng bảng giá với Tiểu Mạo Ngao. Móng nuốt Tiểu Mạo Ngao cùng bộ lông có dính vết máu, toàn bộ cọ đến trên người Mạn Duẫn. Mạn Duẫn nhìn trên y phục lộn xộn lung tung dính đầy vết máu, nhíu lông mày nhỏ nhắn cong cong, đem Tiểu Mạo Ngao đặt tại bên kia đầu vai của Chu Dương. Chu Dương phàn nàn, tiểu quận chúa coi hắn là chỗ chứa đồ rồi sao? Đầu vai bên trái là nàng ngồi, đầu vai bên phải lại để thêm một tiểu động vật. Cái này tổ hợp, quái dị không nói ra được. Mà động vật, cũng giống như tiểu quận chúa. Bề ngoài đáng yêu, mà lòng dạ ác ma. Ngại vết máu khô trên móng nuốt lau không sạch, hắn đành phải cong lưng mà tránh né. Cầm tiền lương của vương phủ, rất không dễ dàng. Rất cực khổ đó. Sau khi trở về, phải nghiêm túc bàn về vấn đề tăng lương mới được. Ngọc Như Ý cuối cùng được một nam tử ngồi không mà hưởng mua đi, buổi đấu giá tiến vào hồi cuối. Mọi người rồi rít tò mò, tràn đầy kích động lần này là loại vật phẩm gì, cả hoa liễu nhai náo nhiệt trước này chưa từng có. Cơ hồ mỗi nam nhân đến hoa liễu nhai, cũng trái ôm phải ấp nữ nhân, trên tay tất cả đều là nhẫn vàng, trên cổ tất cả đều là dây chuyền bằng ngọc thượng hạng. Loại xa hoa xem tiền như cỏ rác này, khiến Mạn Duẫn vì quốc gia cảm thấy một hồi bi thương. Mục nát như vậy, xa như vậy xỉ. Rốt cuộc đem những dân chúng chịu đói chịu lạnh kia đặt ở chỗ nào? Cũng may, đây không phải là quê hương của nàng. Suy nghĩ lại bay trở về thực tế, Mạn Duẫn nhìn về trên đài. Lại có 4 người kéo một cái dương con lên đài, cái dương này so với cái lồng sắt nhốt Tiểu Mạo Ngao lớn gấp đôi. Đó là gì? Chẳng lẽ lại là một con sủng vật nữa? Thật lâu không thấy Tư Mã Triều mở ra cái dương, phía dưới họ hét tầm ĩ thảo luận. Mọi người vội vàng muốn biết đến tột cùng, duỗi dài cổ, không ngừng ngâm đĩa. Mạn Duẫn cũng bị gợi lên lòng hiếu kỳ, một cái tay đặt ở trên đầu Chu Dương. Đây là vật phẩm đấu giá cuối cùng mà Tư Mã ta chuẩn bị cho mọi người, bởi vì vật phẩm đặc biệt, cho nên sáu. Khoe miệng Tư Mã Triều hơi nhếch lên, nhấn nhẹ cái nút, cho nên bắt đầu kêu giá từ 50 vạn lượng. Vang một tiếng, cái dương bốn bề tản ra như cánh hoa, trong nháy mắt rơi xuống đất. Lại là một lồng sắt sáu. Nhưng trong lồng sắt, không phải động vật sáu. Là người. Là hai cô gái toàn thân trần trụi. Khoảng chừng 16-17 tuổi, thanh thuần động lòng người, một đôi mắt như mai con loại vô tội, u mê nhìn dưới đài. Hai người lẫn nhau che giấu thân thể của đối phương, gương mặt đỏ ửng cùng xấu hổ, há miệng, trên môi đã cắn đến chảy máu. Mạn Duẫn trợn mắt há hốc mồm, nhìn trên đài thế nhưng quên phản ứng. Đám người phía dưới, đã sớm đắm chìm trong này một đôi nữ nhân xinh đẹp trong. Không đợi Tư Mã Triều giới thiệu vật phẩm đấu giá, tiếng gọi giá đã lâm vào điên cuồng. 70 vạn lượng. 75 vạn lượng. 6. Tiếng gọi giá không có ngừng lại. Tư Mã Triều vô cùng vui lòng nhìn thấy trường hợp như vậy, tay cầm chiếc quạt khẽ phe phẩy, khẽ phất một cái, mọi người trước dừng lại 6, để cho ta nói xong lai lịch của đôi nữ nhân này. Một kiện vật phẩm, có lai lịch tốt, mới có thể phát huy ra giá trị lớn nhất. Tư Mã Triều vẫn chưa cảm thấy có được cái giá hợp lý, bằng khép chiếc quạt lại, chỉ về hướng lồng sắt, ta Tư Mã cử hành đại hộ bán đấu giá nhiều năm, là vì món đồ này, mất nhiều nhất tài lực vật lực. Các ngươi có biết thân phận của các nàng không? Mọi người trầm mặt xuống, dung mạo của hai người kia, khuynh quốc khuynh thành, da mịn thịt mềm, vừa nhìn đã biết là người chân chính sống an nhàn sung sướng. Khiến người động lòng nhất chính là hai người dung mạo giống nhau như lúc, hai cô gái trẻ trung, hôm nay toàn thân xích lỏa, cường đại đánh vào thị giác. Hàng năm hun đúc ở xa hoa trụy lạc hoa nhai, bọn họ đã sớm chịu không được sắc đẹp hấp dẫn. Nhìn thấy hai bảo vật như vậy, nhất thời mê mẩn tâm hồn, đâu còn mà quản xem lai lịch khỉ gió gì của bọn họ. Trong đầu nghĩ tất cả đều là đem hai người đè ở phía dưới, hảo hảo hưởng thụ. Hai người này, là tam công chúa cùng tứ công chúa của Thanh Tỷ Quốc. Tư Mã Triều nói, Thanh Tỷ Quốc 3 năm trước đây đã bị diệt quốc, Tịch Mân Sầm mạng binh diệt cơ hồ tất cả hoàng tộc, mà hai người chính là cá xa lưới. Chỉ tiếc có thể chạy thoát, không có nghĩa là số mạng sẽ không nữa trêu cợt bọn họ. Rơi xuống trong tay gian thương vô lương, chỉ có thể trách bọn họ xui xẻo. Vừa nghe là công chúa mất nước, phía dưới những người đó thú huyết sôi trào. Bọn họ cho dù có bao nhiêu tiền đi chăng nữa, cũng không dám đối nghịch cùng hoàng tộc quyền sở hữu thế. Hôm nay ban đấu giá là công chúa, dục vọng chinh phục những người được coi là cao cao tại thượng tận trời cao này từ trong lòng dần dần chạy lên não. Ánh mắt nhìn hai người trong lồng, càng thêm nóng bỏng. Cảm thấy độ lửa, còn chưa đủ. Tư Mã Triều ngoắc thủ hạ, lập tức có người dâng lên một cái bình nhỏ. Vật gì cũng có chỗ dùng. Tư Mã Triều bật khai nắp bình, đôi tay hai người thủ hạ xuyên qua khe hở lồng sắt, nâng cầm hai cô gái. Tư Mã Triều đem dược thủy trong bình nhỏ toàn bộ rót vào trong miệng hai cô gái. Hai cô gái ra sức dây rủa, miệng nổi lên vết bầm. Vẻ không cam lòng trong mắt đã làm Mạn Duẫn chấn động thật sâu. Mạn Duẫn dùng ánh mắt đồng tình nhìn bọn họ, nhưng trong mắt người ở dưới đài đều tràn đầy lửa dục nhìn hai cô gái trần trụi kia. Quyền 1 chương 34, bán đấu giá hồi cuối. Dược thủy uống xuống bụng, ánh mắt hai cô gái từ từ trở nên mê man, nổi lên một vẻ mị hoặc. Hai thân thể vốn đang dựa sắt vào che chở lẫn nhau giờ chậm rãi ma sát, thân thể như đang giấy lên một cỗ hỏa nhiệt cần mau mau dập tắt. Hai cô gái cũng phát hiện mình bị dược vật khống chế, đáy mắt hiện vẻ hoảng hốt và lo lắng, đẩy thân thể người kia ra, nhưng cảm thấy thân thể vẫn thiêu đốt như cũ, toàn thân run rẩy lui về rúc vào hai phía của lồng sắt. Dáng vẻ càng dễ rủa trong lửa dục như thế này, càng khiến cho những người phía dưới hưng phấn. Đôi tay Mạn Duẫn dần dần nắm chặt lại thành quyền. Thậm chí giữa tiếng ồn ào ầm ĩ xung quanh mà Chu Dương vẫn phân biệt được tiếng răng rắc của những khớp xương siết chặt này. Bây giờ bắt đầu đấu giá. Tư Mã Triều thấy dược lực bắt đầu phát tác, đập nhẹ cây quạt lên bàn tay trái, sau đó đi lên phía trước tuyên bố cuộc bán đấu giá thứ 3 chính thức bắt đầu. Những kẻ đứng phía dưới sao còn chịu đựng nổi một hấp dẫn đến thế, nhìn hai cô gái đang co rúm trong lồng sắt thì chỉ cảm thấy máu huyết dâng trào, suy nghĩ không còn thông qua đại não mà đã hô lên trả giá. Một giá, rồi một giá cao hơn. Nụ cười trên mặt Tư Mã Triều dần dần mở rộng. Ở trong mắt Mạn Duẫn, nụ cười như vậy quá tàn nhẫn, quá vô tình. Ánh mắt của Chu Dương nhìn đông một chút, ngó tây một hồi, chứ thật sự không dám nhìn hướng lồng sắt. Mạn Duẫn cũng muốn cứu hai cô gái đang trong lúc dầu sôi lửa bỏng này, nhưng mua tiểu mạo ngao đã tốn mất 50 vạn lượng, trong túi chỉ còn 10 vạn lượng bạc, ngay cả số lẻ của tiền mua một cô gái cũng không đủ, trong nội tâm bỗng nhiên sinh ra một cảm giác bất lực. Quân chúa Mạn Duẫn. Từ sau lưng truyền đến một giọng nói cao vút. Mạn Duẫn quay đầu lại thì nhìn thấy một thiếu niên 15-16 tuổi, mi thanh mục tú, dáng dấp tuấn tú. Không quen. Chu Dương cũng xoay người, lập tức nhíu mày nhìn thiếu niên, trong lòng liền nảy lên một tia phòng bị. Thiếu niên này chưa nói câu gì đã lôi từ bên hông ra một sấp lớn ngân phiếu, đưa cho Mạn Duẫn, ta phụng phân phó của chủ tử, đưa ngân phiếu tới cho quận chúa. Chủ tử nói, tối nay là bởi ngài ấy đề nghị tới nơi này, cho nên quận chúa muốn mua cái gì thì cứ mua, ngài ấy trả tiền. Thiếu niên trưng ra một nụ cười rộng đến mang tai, nói vậy là đủ để lộ ra thân phận của chủ nhân mình, đồng thời cũng nói rõ lý do tại sao hắn lại đến đây. Ngân phiếu được đưa tới, không rõ ràng, không cầm. Mạn Duẫn từ đầu đã có ý niệm cứu người trong lòng, hiện tại lại có người đưa bạc tới tay, hoàn toàn có thể tự do hành động. Độ dày của sấp ngân phiếu gấp 3 lần của Chu Dương. Sử Minh Phi thật đúng là tay chơi, chỉ muốn vui đùa cùng nàng thôi mà dám bỏ ra ngân phiếu 2 triệu lượng. Nói trong lòng hắn không có quỷ, ai tin. Không nghĩ ra tại sao Sử Minh Phi lại làm vậy, nhưng ngân phiếu thì Mạn Duẫn nhất định nhận. Tiếng gọi giá đã cao tới 120 vạn lượng. Ánh mắt những nam nhân kia nhìn lồng sắt toát ra vẻ si mê, ý chí của hai cô gái trong lồng đã dần dần bị dược vật cắn ướt, rốt cuộc nhẫn chịu không nổi đã ôm lấy đối phương. Trán của hai người đã toát ra một tầng mồ hôi, gương mặt đỏ ửng một cách không bình thường. Vừa tiếp xúc với thân thể đối phương, hai người liền điên cuồng hôn môi. Những kẻ phía dưới thấy vậy liền nhiệt huyết sôi trào, càng muốn mua được hai cô gái đem về vui đùa. 130 vạn lượng. Không khí bốn phía càng ngày càng dâm ế. Mạn Duẫn nhìn xuống nỗi chán ghét trong lòng, hô lên. Mọi người nhìn thấy lại là đứa bé này liền nhịn không được mà mắng vài tiếng. Một nữ hải chưa dứt sữa mà lại không biết liêm sỉ chạy đến nơi đây, còn muốn đấu giá mua hai cô gái toàn thân trần truồng kia. Mua làm gì? Chẳng lẽ muốn dùng hai người bọn họ làm ấm giường? Mạn Duẫn lúc nãy đã mua được một tiểu mạo ngao, giờ lại muốn giành giật vật phẩm đấu giá lần này. Trong lòng bọn họ đã sớm không phục, lại càng không muốn bại dưới tay một con bé con. 133 vạn lượng. Tiếp sau là giọng của một nam tử, giọng còn muốn cao hơn Mạn Duẫn, còn khinh bỉ liếc Mạn Duẫn một cái. Mạn Duẫn cặp mắt nhiệm ánh sáng lạnh, 135 vạn lượng. Thấy Mạn Duẫn nhất quyết bám đuổi không buông, một số người bắt đầu dao động. Nhưng vẫn có mấy kẻ con nhà giàu ăn chơi chắc táng không chịu buông bỏ, tiếp tục đấu cùng Mạn Duẫn. 140 vạn lượng. 150 vạn lượng. Ở trong mắt Mạn Duẫn, những ngân phiếu này chẳng qua chỉ là một con số. Dù sao đó có phải là bạc của nàng đâu, nàng cần gì phải đau lòng. Trong lòng Chu Dương thập phần sợ hãi, tiểu quận chúa gây ra động tĩnh lớn thế này, sợ là ngày mai toàn bộ Kiển Thành đều biết có một tiểu cô nương đại náo đại hội bán đấu giá, nếu như lọt vào thai vương ra, đầu mình khó mà giữ được. Bên phải lại truyền tới một tiếng kêu giá, 155 vạn lượng. Mạn Duẫn còn muốn tiếp tục tăng giá. Chu Dương giật giật ống quần Mạn Duẫn, tiểu quận chúa, ta thấy hay là thôi đi. Hai cô gái này tính ra thì cũng coi như có thủ với vương gia đó. Chúng ta cứu họ, chuyện tốt chưa thấy đâu, mà nói không chừng còn rước lấy phiền toái cho vương gia. Cựu vương gia tiêu diệt quốc gia họ, đây chính là đại thù diệt quốc. Cho dù tối nay cứu họ, nói không chừng ngày mai sẽ bị họ cắn ngược lại một cái. Chuyện như vậy không phải thường xảy ra trong lịch sử sao? Mạn Duẫn lúc này mới nhớ tới Sử Ký Phong Yến Quốc đã từng viết năm chính cần. Cửu vương gia tịch mân sầm thống lĩnh quân sĩ, diệt thanh tỷ quốc, đại thắng. Bên phía Mạn Duẫn không kêu thêm giá, vài kẻ con nhà giàu kia tưởng rằng Mạn Duẫn đã rút lui, hả hê nhìn về phía lồng sắt coi như là vật đã nằm trong túi bọn họ. Hai cô gái trong lồng nhìn Mạn Duẫn cầu cứu, nước mắt lả tả rơi xuống. Mạn Duẫn không muốn gây ra phiền toái cho phụ vương, nhưng cũng không muốn để cho hai cô gái này lưu lạc đến trong tay của bọn vô sỉ kia. Ánh không cam lòng trong mắt hai cô gái khiến nàng đau lòng thật sâu. Phải chăng vì 8 năm đã không động thủ giết người nên lòng nàng trở nên mềm yếu như vậy? Tự biết là nếu gặp chuyện này ở kiếp trước, nàng chắc chắn sẽ không ra tay cứu giúp. Thế đêm nay vì sao lại nghĩ đến chuyện cứu hai cô gái này? Nàng đã thay đổi. Không còn là sát thủ giết người không chớp mắt trước kia, hiện tại, nàng càng lúc càng giống như một người có máu có thịt. Mạn Duẫn cúi thấp đầu, suy tư một lúc, Chu Dương, ta biết rõ rồi. Chu Dương cho là Mạn Duẫn đã nghĩ thông suốt, yên tâm thở phào một hơi. Nhưng sau một khắc, Mạn Duẫn nói, ta sẽ mua bọn họ, sau đó để cho các nàng tạm biệt. Ít nhất, như vậy họ sẽ không bị người ta lăng nhục tới chết. Nàng sẽ đích thân đưa họ lên đường, để cho các nàng không đau khổ mà rời khỏi cái thế giới tàn nhẫn này. Chu Dương khiếp sợ, không mở miệng khuyên tiểu quận chúa nữa. Kết quả này hẳn là kết cục tốt nhất rồi. Tịch Mân Sầm mang theo mấy vị đại thần Phong Yến Quốc ngồi trong ngự thư phòng Nam Trụ, đang cùng Sử Minh Phi thương nghị chuyện đại sự quốc gia. Đột nhiên có người vào cửa. Ghé vào bẩm báo bên thai Tịch Mân Sầm. Tiểu quận chúa xuất cung lâu rồi mà chưa về, đã phái thị vệ đi tìm, hỏi thăm biết được tiểu quận chúa đi Hoa Liễu Nhai, xin cửu vương gia định đoạt. Tịch Mân Sầm vỗ bàn một cái, đứng lên, không khí trên người kịch liệt giảm xuống, làm cho người khác không lạnh mà run. đôi mắt lánh khốc vô tình đảo qua các vị đại thần, chuyện này hôm nào bàn lại. Mang theo Chu Phi, không để ý phản đối của các vị đại thần, Tịch Mân sầm phẩy tay háo bỏ đi. Sử Minh Phi giảo hoạt cười con mắt, nói với mấy vị đại thần Phong Yến Quốc ngồi đối diện, Cửu Vương gia đã đi, thứ cho chấm không tiễn xa. Làm một dấu hiệu đưa tiễn, Sử Minh Phi đổi người. Chúng đại thần khoát tay đấm ngực, hối tiếc không kịp. Mắt thấy việc đã sắp thành, cố tình lại xảy ra việc này. Cái nàng tiểu quận chúa này thật đúng là điểm xấu. Chú Y gõ một tiếng, rồi hai tiếng. 160 vạn lượng lần thứ hai, 160 vạn lượng lần thứ ba. Tư Mã Triều nói chưa dứt, Mạn Duẫn đã cắt ngang, 165 vạn lượng. Đám con nhà giàu kia chớp chớp mắt không thể tin nhìn sang phía Mạn Duẫn. Lại ra giá. Bọn họ phẫn nộ đến mức mắt đã tóe ra lửa, thật là một đứa bé không biết tốt xấu. 170 vạn, một trong đám con nhà giàu đứng phát lên, quắc. 180 vạn. Mạn Duẫn trao trao mày, không để ý lắm. Tiểu nha đầu nên về bú sữa mẹ đi, ngươi mua mấy cô gái này làm gì? Bộ ngươi là nam nhân sao? Chẳng lẽ chỉ để nhìn họ biểu diễn thanh tú thoát y gì, hôn môi điên cuồng, một công tử trong đám đó nhe răng mắng. Hôm nay thật vất vả mới tìm được một mặt hàng tốt, thế mà có người cố tình không muốn để cho hắn vui vẻ. Mấy tên công tử bị Mạn Duẫn ép, tụm lại thương lượng với nhau, xài nhiều tiền như vậy quá uổng. Chờ bắt được đến tay, cùng nhau vui vẻ, bạc chia đều. Sau khi thống nhất như vậy, mỗi người góp bạc, được gần một nửa. Đã nắm chắc xong, phái ra một người hét, 200 vạn lượng. Đối phương không chịu thối lui chút nào, Mạn Duẫn trong lòng cũng đã lo lắng, không ngờ bọn con nhà giàu này cũng có chút đầu óc, chịu liên hiệp với nhau. Bạc trong tay nàng cộng thêm của Chu Phi cũng chỉ có 201 vạn lượng. 2 triệu lượng, cộng thêm cái này có đủ không? Mạn Duẫn mở một tay ra, một viên hồng ngọc sáng chói nằm trong tay nàng. Viên này lúc trước phụ vương tặng cho nàng, xem tình hình này đành phải hy sinh nó. Ánh mắt mọi người cực nóng nhìn viên ngọc quý kia, người nơi này đã thành tinh. Liếc một cái là có thể nhìn ra ngọc quý này là thượng phẩm. Tùy tiện mang đi cầm ít nhất cũng được 100 vạn lượng. Một đứa bé mà tiện tay là có thể lấy ra một viên ngọc quý, rốt cuộc là được sinh ra trong dạng gia đình gì. Những kẻ mới vừa rồi giành giật đấu giá cùng Mạn Duẫn thầm đủ, may mắn không đấu tiếp với nàng, nếu không táng ra bại sản cũng không chừng. Đám con nhà giàu đối diện sắc mặt đã tái xanh. Tịch Mạn Duẫn. Giọng nói trầm thấp, băng hàn đến thấu xương. Mọi người đều bị giọng nói đột nhiên vang lên này dọa cho giật mình. Mọi người đều thấy bàn tay nhỏ bé đang nâng viên hồng ngọc quý run lên. Mạn Duẫn mới vừa rồi còn cả vũ lấp miệng em không chút nào thỏa hiệp, giờ vội vội vàng vàng hoang mang rối loạn quay đầu lại nhìn quanh, không biết là vội vàng muốn gặp được người đang gọi nàng, hay là đang muốn tìm một chỗ trốn. Chu Dương mắng to một tiếng chết rồi, ngồi sụp xuống đất, hận không đào được một cái động để chui vào. Quyền 1 chương 35, sợ mất. Hoa Liễu Nhai mới vừa rồi còn huyên náo ồn ào, nam tử này vừa đến thì nhanh chóng an tĩnh. Áp lực toát ra từ trên người Tịch Mân sầm khiến mọi người có cảm giác hít thở không thông, trong đó có mấy người nhận ra Cửu Vương gia thì đáy lòng liền run run sợ hãi. Toàn thân hắn tràn đầy hơi thở nguy hiểm, tựa hồ chỉ cần có một người nào đó đến gần sẽ bị hắn vô tình lạnh nhạt giải quyết ngay. Tịch Mân sầm vốn có khí thế cường đại, cho dù là đại tướng quân trên chiến trường gặp được thì chân cũng sẽ run, chứ đừng nói đến đám nam nhân suốt ngày lưu luyến bụi hoa này. Thế nào? Nơi này chơi vui chứ? Tịch Mân sầm từng bước tao nhã đi về phía Mạn Duẫn. Mạn Duẫn chưa bao giờ nghe phụ vương dùng cả tên lẫn họ mà gọi nàng, hơn nữa còn dùng cái loại giọng này. Chu Dương ngồi chồm hổm trên mặt đất đã run không còn hình dáng gì, đầu cũng không dám ngẩng lên. Mạn Duẫn biết mình đã chọc giận phụ vương, cắn cắn môi. Không đợi Mạn Duẫn nói câu nào, Tịch Mân sầm đã bắt Mạn Duẫn tới tay, không hề dùng lời nói hay cử chỉ dịu dàng nào. Cho dù bình thường thì mặt phụ vương cũng như ngâm nước đá, nhưng riêng đối xử với nàng thì vẫn luôn dịu dàng. Hành động thô bạo như vậy vẫn là lần đầu tiên nàng thấy. Để phụ vương xem một chút xem rốt cuộc cái gì đã hấp dẫn nữ nhi của ta, ngay cả hồng ngọc quý phụ vương đưa cho cũng lấy ra để mua đấu giá. Bắt đầu nhấc chân, Tịch Mân sầm đi về phía bàn đấu giá. Đúng vậy, ở trong mắt Tịch Mân sầm, hai cô gái này chỉ là một thứ vật phẩm. Tịch Mân sầm đi quanh lồng sắt một vòng, hàn khí quanh thân khiến cho người người lui ra xa nhường chỗ. Tư Mã Triều đứng một bên, không dám hé răng. Vị chủ nhân này, chọc không được. Loại náo nhiệt này không phải có tiền là có thể nhìn xem được. Khi nhìn thấy được vẻ mặt nén sợ của Tư Mã Triều, những kẻ có nhãn lực khá phía dưới lập tức thừa dịp Cửu Vương gia còn chưa nổi giận liền lặng lẽ lui về phía sau. Thấy có người rút đi, người chung quanh cũng ào ạt thối lui như nước thủy triều, chẳng bao lâu, dưới đài đã chẳng còn mấy bóng người. Tư Mã Triều nhìn thấy buôn bán bị quấy nhiễu, vỗ vỗ tay vài cái, nhưng không thể làm gì. Ai bảo vị chủ nhân này lai lịch lớn, đã vậy còn đang tức sủi bọt mép. Chẳng qua cũng chỉ có chút tư sắc, nếu Duẫn Nhi muốn nhìn biểu diễn kiểu này, cứ nói cho phụ vương, tự phụ vương sẽ sai người biểu diễn cho ngươi xem. Hai cô gái trong lòng lúc này đã bị dục hỏa cuốn thân, hôn nhau đầy lửa nóng. Trường hợp này chỉ có thể dùng hai chữ dâm ế để hình dung. Nghe phụ vương kêu mình bằng Duẫn Nhi, Mạn Duẫn cho là phụ vương đã hết giận rồi, nhưng khi quay nhìn gương mặt lạnh lùng của phụ vương thì Mạn Duẫn liền vứt ngay một tia thở phào may mắn cuối cùng trong lòng. Phụ vương, Duẫn Nhi biết sai rồi, về sau sẽ không dám nữa. Thay vì kiếm cớ để biện mình, Mạn Duẫn biết, thà rằng trực tiếp thừa nhận sai lầm còn hơn. Trên đời này còn có chuyện gì mà ngươi không dám làm nữa hay sao? Duẫn Nhi, ngươi lần nào mà chả ngoan ngoãn nhận sai, nhưng có lần nào ngươi ghi tạc trong đầu không? Câu cuối cùng, giọng đống nhiên cất cao lên. Lúc Tịch Mân sầm tức giận, ánh mắt lạnh lẽo như băng có thể đông chết người, nhưng việc biểu hiện lửa giận ngút trời ra ngoài như lúc này là lần đầu tiên. Mạn Duẫn biết, khẳng định hôm nay phụ vương đã bị chọc tức không nhỏ. Mạn Duẫn sợ bởi vì chuyện này mà phụ vương sẽ ghét nàng, sợ phụ vương từ nay về sau sẽ bỏ mặc nàng. Đôi tay ôm chặt lấy cổ của Tịch Mân Sầm, thanh âm hàm chứa nước nở nói, phụ vương, Duẫn Nhi biết sai rồi, thật sự không dám nữa. Dáng vẻ điềm đạm đáng yêu khiến ai nhìn thấy tâm can cũng xoắn chặt lại. Ngay cả Chu Phi ngày thường vẫn mặt sắt cũng không đành lòng nhìn bộ dạng này của Mạn Duẫn. Chu Dương càng hận không cướp đi được tiểu quận chúa trong ngực cửu vương ra mà xoay người bỏ chạy, nhưng tóm lại là không có lá gan đó, chỉ có thể ôm lấy tiểu mạo ngao, tận lực thu nhỏ bản thân để giảm bớt cảm giác tồn tại. Tránh cho cửu vương gia phát hiện được sự hiện hữu của hắn thì sẽ dùng một trưởng để vỗ chết hắn. Biết chuyện không báo, dung túng tiểu quận chúa tới nơi bướm hoa, những tội danh này có 10 cái đầu cũng không đủ để chém. Có muốn mua về, tiếp tục từ từ xem hay không? Nhiệt độ trên người Tịch Mân Sầm là nóng, mà giọng nói lại lạnh như băng. Mạn Duẫn biết mình không nên tới những chỗ như thế này, nhưng mua hai cô gái này cũng không phải vì để nhìn họ biểu diễn xuân cung sống. Chẳng qua nàng chỉ muốn để cho hai cô gái này vui vui vẻ vẻ rời đi cái thế giới này. Phụ vương, người hiểu lầm. Biết phụ vương sẽ nhất định vặn vẹo ý tứ của nàng, Mạn Duẫn mở miệng muốn giải thích. Nhưng lửa giận của Tịch Mân Sầm đang xông đầy não nên chỉ cảm thấy đây là Mạn Duẫn muốn ngụy biện. Hắn bước về phía Tư Mã Triều. Tư Mã Triều thấy cửu vương gia đi tới, cố gắng chấn định mà kéo ra khuôn mặt tươi cười. Cửu vương gia, đã lâu không gặp. Tư Mã Triều cười cười chào hỏi nhưng trong lòng lại thầm đoán giận cửu vương gia phá hỏng việc buôn bán của hắn. Mấy nữ nhân này, bổn vương muốn, bao nhiêu bạc? Tư Mã Triều khẽ giật mình, sớm nghe nói cửu vương gia không gần nữ sắc, hôm nay lại muốn mua mấy cô gái này. Buôn bán tóm lại vẫn phải làm, nếu cửu vương gia muốn bỏ tiền ra mua, ít nhất Tư Mã Triều cũng có thể vất vát trở về chút tiền vốn. Ta với cửu vương gia là quen biết cũ, nếu cửu vương gia muốn mua, 100 vạn lượng là được rồi, 100 vạn lượng là tiền vốn của hắn. Hơn nữa, hắn cũng không dám kiếm tiền lời từ cửu vương gia. Người khác không có tận mắt thấy thủ đoạn tàn nhẫn vô tình của cửu vương gia, hắn may mắn đã nhìn thấy qua. Nam nhân này, chỉ có thể lấy lòng, không thể chọc giận. Chu Phi, trả tiền. Phân phó một tiếng xong, Tịch Mân Sầm ôm Mạn Duẫn đi xuống đài. Đi ngang qua Chu Dương, chân Tịch Mân Sầm tung ra một cước, đạp người hắn văng xuống dưới đài. Thân thể nặng nề rơi phịch xuống đất, một lớp bụi quần quận nổi lên. Chu Dương ôm bụng. Khí huyết cuộn trong ngực rồi phun ra một búng máu, nhanh chóng cúi đầu quỳ xuống, không dám phát ra một chút âm thanh nào. Thật may là chân kia đá vào bụng chứ không phải ngực, nếu không mạng nhỏ của Chu Dương tối nay coi như đến địa phủ báo danh. Tịch Mân Sầm liếc mắt nhìn thanh lâu chung quanh, giữa khe cửa lộ ra những ánh mắt. Tưởng là hắn không nhìn thấy sao. Hư lạnh một tiếng, muốn xem chuyện cười của Tịch gia ư, cũng nên suy nghĩ một chút xem có mệnh để nhòm ngó hay không. Chu Phi thấy cửu vương gia quay lưng đi. Lập tức kêu mấy thị vệ nhấc lồng sắt lên, đuổi theo bước chân của cửu vương gia. Trên lồng sắt phủ xuống một tấm vải đen lớn, che lại xuân sắc bên trong. Nhưng trong lồng sắt vẫn tiếp tục phát ra thanh âm mờ mờ, xuyên thấu qua miếng vải đen phát ra ngoài, vô cùng mị hoặc. Lừa gạt vương gia, ngươi không muốn sống hả? Một cước kia của vương gia không nhẹ, Chu Phi dựng đệ đệ trên đất lên, vác lên đầu vai, nhanh chóng đuổi theo đội ngũ. Ca vừa mới mở miệng, Chu Dương lại ói ra một búng máu, hắn tự biết hắn có lỗi. Nhưng hắn cũng có biện pháp nào đâu. Tịch Mân Sầm đi thẳng một đường không ngừng, khi trở về trực tiếp tiến vào tầm cung. Thị vệ mang lồng sắt to tướng vào bên trong, cửa phòng ngoảnh một tiếng đóng lại. Không có chút nào thương tiếc, Tịch Mân Sầm ném mạnh Mạn Duẫn lên trên giường. Đưa tay lột xuống tấm vải đen, xuân sắc trong lồng sắt lại được trưng bày ra. Hai cô gái trong lồng quấn quýt chung một chỗ, không khí vô cùng ái muội. Lúc nãy nhìn đủ chưa? Phụ vương mua người về cho ngươi rồi đó, tiếp tục xem đi. Thấy Mạn Duẫn quay đầu không nhìn, Tịch Mân Sầm đột nhiên giữ chặt đầu nàng, buộc nàng quay về phía lồng sắt. Mạn Duẫn nhìn xuống cảm giác buồn nôn, nhắm mắt lại. Ngươi không phải là phụ vương của ta. Phụ vương đã từng nói, sẽ không cưỡng bách nàng làm bất cứ chuyện gì. Nước mắt nãy giờ cố nén xuống, hiện tại giống như đã tìm được một chỗ tháo nước, mãnh liệt chảy ra. Nước mắt giống như trân châu đứt dây, từng giọt rớt xuống trên bàn tay to của Tịch Mân Sầm. Xúc cảm lạnh lẽo đã dội tỉnh Tịch Mân Sầm đang hỗn loạn trong lửa giận. Hai ngón tay vớt đi nước mắt, chất nước mềm mại, khiến cho lửa giận của Tịch Mân Sầm lập tức bị dập tắt. Ngươi không phải là phụ vương của ta. Mạn Duẫn vẫn nhắm hai mắt, lặp lại những lời này. Nàng rất muốn hết thể những chuyện này đều là một giấc mơ, chờ nàng mở mắt ra lần nữa, phụ vương vẫn thương yêu nàng như cũ. Tịch Mân Sầm nhìn khuôn mặt nhỏ bé khóc như hoa vùi trong mưa, kéo người ôm vào trong ngực. Ngoan nào, tại phụ vương tức đến mù quáng không biết làm thế nào để an ủi một đứa bé, Tịch Mân Sầm đành học tư thế lao phu nhân dụ dỗ trẻ nít, vô vô sau lưng của Mạn Duẫn. Động tác vô cùng nhẹ, sợ lực mạnh thương tổn tới nàng. Mạn Duẫn nức nở mấy tiếng, lại càng khóc dữ dội hơn. Ôm chặt lấy hông của Tịch Mân Sầm, nàng sợ mất đi sự sủng ái của phụ vương. Tựa như một người chết đuối, thật vất vả lắm mới bắt được cọng rơm cứu mạng, thế mà giờ cọng rơm đó lại tuột khỏi tay nàng. Tịch Mân Sầm nhẹ giọng dụ dỗ Mạn Duẫn, thật ra hắn cũng sợ hãi. Sợ đôi mắt của Mạn Duẫn dính vào dơ bẩn, hắn sợ mình sẽ không còn được nhìn thấy đôi mắt long lanh trong suốt sáng ngời khi nàng nhìn hắn, cho nên mới đột nhiên mất khống chế đó thôi. Quyền 1 chương 36, phải bị tội gì? Chúng đạn bị thương, chịu đói chịu rét, lẻ loi hưu quạng một mình, Mạn Duẫn đều không hề khóc, nhưng bây giờ nước mắt lại trào ra. Kiếp trước nàng không có họ tên, chỉ có một số hiệu 1324. Kiếp này vừa được sinh ra đã được đặt cho cái tên Tịch Mạn Duẫn. Mà mang cái tên này chắc chắn sẽ thay đổi cuộc đời nàng. Một cái tên, đối với người khác có lẽ không có ý nghĩa gì, nhưng với Mạn Duẫn lại là một cuộc sống mới. Mà Tịch Mân Sầm là người thân nhất yêu thích nhất của nàng trong kiếp này. Không có hắn, liệu nàng có trở lại những ngày tháng không được yêu thương, ảm đạm không có ánh sáng như trước không? Nàng đã có thói quen có hắn tồn tại, Mạn Duẫn không muốn rời xa hắn và cũng không thể rời bỏ hắn. Đừng sợ, có ta ở đây. Nâng lên khuôn mặt của Mạn Duẫn, Tịch Mân Sầm lau sạch nước mắt cho nàng, ngươi là nữ nhi của phụ vương, sao có thể dễ dàng khóc như vậy? 8 năm qua, đây là lần đầu tiên Mạn Duẫn khóc. Khóc cũng không phải dễ dàng, bởi cảm giác nước mắt rơi xuống thậm chí làm cho Mạn Duẫn cảm thấy xa lạ vô cùng. Nhưng trong lòng đau xót nên đôi mắt bất chi bất giác đẫm lệ rồi chay xuống, Mạn Duẫn hoàn toàn không thể khống chế được. Thật sự nghiêm túc nhìn kỹ gù ở mặt anh tuấn của phụ vương, đường cong mạnh mẽ, ngũ quan như được chạm khắc. Mạn Duẫn ôm cổ của Tịch Mân Sầm, ghi nhớ những lời này của phụ vương. Nàng là nữ nhi của ngài, sao có thể dễ dàng khóc được? Vòng tay tăng thêm sức lực ôm chặt phụ vương hơn, cho dù phụ vương muốn buông nàng ra, nàng cũng sẽ nhất quyết nắm chặt tay phụ vương, quyết không cho hắn có cơ hội bỏ rơi nàng. Từ thời khắc mà phụ vương cứu nàng từ trong mưa tên, liền nhất định không thể hất nàng ra được. Thứ mình thích, cần tự mình tranh thủ. Mạn Duẫn cố gắng nuốt nước mắt trở về. Nhưng thanh âm nức nở vì bị ép dừng nên làm cho nàng ngất cụt một cái. Tay nhỏ bé đưa lên lau lau, quệt vội đi mấy giọt nước mắt. Phụ vương, nước, Duẫn Nhi muốn uống nước. Thấy Mạn Duẫn ngừng khóc, một bụng tức giận của Tịch Mân Sầm toàn bộ tiêu tán. Gỡ bàn tay Mạn Duẫn đang ôm cổ mình ra, đi đến bàn rót một chén nước đưa cho Mạn Duẫn. Mạn Duẫn nhận lấy hằng mấy hớp liền thấy đáy. Tịch Mân Sầm vỗ nhẹ sau lưng Mạn Duẫn cẩn thận sặc. Không còn ngất cụt nữa, Mạn Duẫn cuối cùng cũng thấy dễ chịu hơn một chút. Hai mắt lúc này vừa vặn nhìn thấy lồng sắt bày trong tẩm cung hai cô gái cọ sát đã gần một canh giờ, nhưng vì không đạt được thoải mái nên gương mặt đã ửng hồng đến dị thường. Phụ vương. Mới vừa rồi chỉ lo trấn an Mạn Duẫn, Tịch Mân Sầm đã quên mất mấy cô gái kia. Giờ nhắc lại chuyện lúc nãy thì cặp mắt như kết băng, nhiệt độ chung quanh tự động giảm xuống. Phụ vương, người nghe ta giải thích. Ta mua bằng được các nàng chỉ vì không muốn để các nàng rơi vào tay lũ cặn bã kia mà chịu hết vũ nhục từ đầu đến cuối, nàng tuyệt không có tâm tư bất chính. Tịch Mân Sầm đã bình tĩnh lại, nghe được Mạn Duẫn giải thích thì cơn tức càng tiêu tan bớt. Các nàng là công chúa Thanh Tỷ Quốc, Duẫn Nhi chỉ muốn cho họ giữ được trong sạch. Hai cô gái này nếu không phải bị dược vật khống chế thì tuyệt đối sẽ không làm ra những hành động dâm hế đến thế. Vẻ không cam lòng cùng ngạo khí trong mắt các nàng không phải là giả vờ cho có. Biết họ và phụ vương có thù oán. Ngươi còn muốn cứu bọn họ. Tịch Mân Sầm liếc mắt nhìn Mạn Duẫn. Nếu như người trong lồng sắt là ta, phụ vương sẽ làm thế nào? Mạn Duẫn không e dè nhìn thẳng lại ánh mắt của Tịch Mân Sầm, nàng cảm thấy chuyện này nàng không có làm sai. Phụ vương cũng không sai. Các nàng kia càng không sai. Tiểu cô nương vừa rồi còn khóc nức nở giờ đã khôi phục lại vẻ cao ngạo lãnh đạm như bình thường, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn kiên cường lên nhìn hắn. Tịch Mân Sầm vuốt vuốt tóc nàng, chuyện như vậy tuyệt đối sẽ không xảy ra trên người ngươi. Loại giả thiết không thể xảy ra thế này phụ vương không cần trả lời. Chớp mắt hắn hiện lên ánh sáng lạnh, hắn làm sao có thể để cho Mạn Duẫn rơi vào tình cảnh thế này được. Chỉ cần hắn còn sống một ngày thì không một người nào có thể động tới Mạn Duẫn một sợi lông, ngoại trừ chính hắn. Quyền 1 chương 37, hôn má. Chỉ là giả thiết thôi mà, cũng không được sao. Giọng Mạn Duẫn đã bình ổn, không còn lẫn tiếng nức nở như mới vừa rồi. Tịch Mân sầm lắc đầu, không được. Như vậy đối với các nàng, Duẫn Nhi muốn xử lý như thế nào? Tịch Mân sầm trở lại chuyện chính. Duẫn Nhi sẽ tự tay đưa họ ra đi. Mạn Duẫn đã tính vậy. Tịch Mân sầm khẽ nhíu mày kiếm, để phụ vương. Đi tới cọc trụ trên co treo thanh kiếm ở đầu giường, Tịch Mân sầm rút kiếm ra, các nàng thuộc hoàng thất, cả tộc đều đã bị bổn vương giết, giờ chết ở trong tay bổn vương cũng là làm cho các nàng đoàn tụ một nhà. Tịch Mân sầm không muốn để cho tay Mạn Duẫn nhiễm máu tươi, mấy chuyện giết người này cứ để hắn động thủ thì tốt hơn. Hắn đã giết người vô số, thêm một hai người cũng là như nhau cả thôi. Đã sống cùng phụ vương hơn hai tháng, trong lòng phụ vương nghĩ cái gì, Mạn Duẫn đã có thể lờ mờ đoán được. Nàng mở ra đôi tay trầm tư ngắm nhìn và suy ngẫm, đôi tay này đã nhuộm đầy máu tươi từ lâu, chẳng qua phụ vương không biết đến mà thôi. Tịch Mân sầm động thủ cực nhanh, chỉ như gió thoảng qua, ngay cả Mạn Duẫn cũng không nghe được. Khi lần nữa ngẩng đầu, hai cô gái trong lồng sắt đã tê liệt song song ngã xuống đất. Trừ trên cổ có một vệt đỏ khó thấy, toàn thân hoàn hảo không tổn hao gì, ra đi cũng rất nhẹ nhàng. Chu Phi. Tịch Mân sầm hô lên, Chu Phi lúc nào cũng đứng canh bên ngoài lập tức ứng tiếng. Mang vài người vào đây đem lồng sắt đi ra, sau đó an táng hai nàng cho chú đáo. Lau sạch sẽ vết máu trên mũi kiếm, Tịch Mân sầm tra kiếm về vỏ. Đi loạn choạng nghiêng ngả theo phía sau Chu Phi là một thân hình cực kỳ nhếch nhác. Chu Dương thò đầu ra từ sau lưng Chu Phi, nhìn thấy Mạn Duẫn cũng không bị trừng phạt nghiêm trọng nào, liền thở phào nhẹ nhõm. Hai đầu gối lập tức quỳ xuống, đầu chạm đến sàn nhà. Chu Dương tự biết có lỗi, xin vương gia trừng phạt. Chu Dương mới vừa nói xong, trong ngực đột nhiên nhảy ra viên cầu trắng xù nhỏ, xông thẳng đến chỗ Mạn Duẫn. Được ca ca vác về từ Hoa Liễu Nhai, Chu Dương sợ đánh mất tiểu mạo ngao nên thuận tay nhét nó vào trong túi áo. Mới vừa rồi khẽ cong người nên y phục lộ ra cái hở, tiểu mạo ngao nhìn thấy liền nhảy vọt ra ngoài. Tịch Mân sầm không biết là vật gì, đưa tay trộm một cái. Tiểu mạo ngao vốn kiêu ngạo về tốc độ không ai sánh kịp, vậy mà không tránh kịp bàn tay của Tịch Mân sầm đột nhiên vung ra, nắm được cái cổ của nó. Là mạo ngao hả? Đại hội đấu giá của Tư Mã gia càng ngày càng tốt nhỉ, ngay cả vật này cũng kiếm được tới tay. Phụ vương, đây là sủng vật mà nữ nhi đấu được. Sợ phụ vương bóp chết tiểu mạo ngao, Mạn Duẫn đoạt lại tiểu mạo ngao từ trong tay Tịch Mân sầm, ôm vào trong ngực. Tịch Mân sầm khẽ gật đầu, nếu muốn sủng vật cứ nói với phụ vương, sủng vật phụ vương kiếm cho ngươi nhất định tốt gấp 10 lần con này. Tiểu mạo ngao tựa hồ nghe cũng hiểu được ý tứ, hướng về phía Tịch Mân sầm nhe răng xèo xèo hai tiếng nhưng không dám công kích. Linh cảm của động vật luôn luôn mẫn cảm, đối phương có khí thế cường đại đã khiến linh tính trời ban của nó khiếp đảm. Tin Tịch Mân sầm không nói đùa, nhưng Mạn Duẫn vẫn lắc đầu, bàn tay nâng tiểu mạo ngao lên, có một con là đủ rồi. Tầm mắt quay lại trên người Chu Dương đang quỳ bên cạnh, Tịch Mân sầm ngồi trở lại giường. Chu Dương, ngươi đi theo cạnh bổn vương cũng nhiều năm rồi, có biết hôm nay ngươi phạm vào tội gì không? Thuộc hạ biết chuyện không báo, giấu giếm tiểu quận chúa hành tung, lại càng không nên mang tiểu quận chúa đi Hoa Liễu Nhai. Câu nói này Chu Dương đã lập đi lập lại trong lòng không dưới 10 lần, bởi sợ ở trước mặt vương gia lại nói sai. Ý thì theo quy củ, phải làm như thế nào? Trên mặt Chu Dương đã chảy đầy mồ hôi, nhả ra từng chữ, tự kết liễu. Vẻ mặt nghiêm túc của Chu Phi hiện nỗi bi thương. Tay nắm chuôi kiếm như chặt thêm mấy phần, khớp xương tay cũng đã trắng bệnh. Hậu quả nghiêm trọng đến thế à? Đôi mắt to chưa khô nước mắt của Mạn Duẫn nhìn sang Chu Dương, phụ vương, chuyện này không liên quan đến Chu Dương. Ở trong lòng, Mạn Duẫn đã sớm xem Chu Dương như bằng hữu. Bởi vì liên quan tới mình mà Chu Dương phải trả giá bằng một mạng, Mạn Duẫn tuyệt đối không đồng ý. Cái gì gọi là không liên quan đến hắn? Ngón tay của Tịch Mân sầm đang xoa tóc Mạn Duẫn dừng lại, cùng nhìn về phía Chu Dương, chẳng lẽ hắn không có biết chuyện không báo, chẳng lẽ hắn không có cùng đi Hoa Liễu Nhai với Duẫn Nhi sao? Tại Duẫn Nhi uy hiếp hắn, hết thảy đều do Duẫn Nhi gài bẫy. Mạn Duẫn dám làm dám chịu, lắc lắc cánh tay Tịch Mân sầm. Tịch Mân sầm đứng lên, quay đầu liếc Mạn Duẫn một cái. Mới cùng ở với Chu Dương có mấy ngày, thế mà đã biết xin tha giúp người khác. Nhan, hắc, có ngửi được mùi dấm chua chưa bà con ba? Chẳng lẽ Duẫn Nhi có gì đó có thể uy hiếp được Chu Dương? Chu Dương giống như một đứa bé to xác, toàn thân cao thấp không có một chút bí mật nào, làm gì có cái gì đáng giá để cho người khác uy hiếp. Khoe miệng Chu Dương bị rút gân, vẻ mặt có chút khó chịu. Lời này cũng khơi dậy hứng thú của Chu Phi, đệ đệ của hắn, hắn vô cùng rõ ràng. Toàn thân giống như tờ giấy trắng. Trừ đi theo vương gia để xử lý một chút chuyện vặt, nhất mực chẳng có chuyện gì khác, chớ nói chi là có cái gì bí mật có thể uy hiếp được hắn. Phụ vương, người thật muốn ta nói ra. Ngại có mặt Chu Phi ở đây, Mạn Duẫn do dự một chút. Tịch Mân sầm gật đầu, chỉ cần Mạn Duẫn mở miệng, tha sống Chu Dương chẳng qua chỉ là một câu nói. Do dự hết nhìn Chu Phi rồi lại nhìn Chu Dương, ta uy hiếp Chu Dương, nếu dám nói cho phụ vương chuyện ta đi Hoa Liễu Nhai, ta liền tuyên cáo thiên hạ, huynh đệ Chu Dương Chu Phi thích nhau. Chu Phi ngây người như phỗng, điều này sao có thể? Chu Dương nhất thời bị đả kích lớn, tiểu quận chúa xác xác thật thật dùng cái này uy hiếp hắn, thế mà ca ca ruột của mình lại vẫn không tin. Thì thầm nho nhỏ một câu, người ta có câu miệng đời đáng sợ đó thôi. Đỏ mặt. Tịch Mân sầm lập tức mất đi nỗi bực mình, khóe miệng khẽ gợi lên vẻ tươi cười. Cũng đúng, đối với Chu Dương, biện pháp càng đơn giản, càng làm hắn dễ mắc mưu. Một tay ôm lấy Mạn Duẫn, tay kia hướng Chu Phi Chu Dương khoát khoát. Các ngươi có thể lui xuống, chuyện này bỏ qua, chớ tái phạm. Vừa thối lui khỏi cửa phòng, Chu Phi liếc mắt nhìn Chu Dương một cái, thở dài một hơi, đầu ngu ngốc, thể diện tổ tông đều bị ngươi vứt sạch. Chu Dương rất muốn đánh một trận với Chu Phi, cương trực đứng dậy, nhưng xương sườn liền nhói một cái làm hắn đau đến nỗi không còn kia hơi sức nào dùng được. Chẳng phải vì hắn muốn giữ thể diện tổ tông nên mới bị tiểu quận chúa uy hiếp sao? Thấy Chu Dương còn ra vẻ ta đây xả thân vì đại nghĩa, Chu Phi lại lắc đầu, nói, cây ngay không sợ chết đứng, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng, chỉ bằng một câu nói của tiểu quận chúa là có thể phá hủy thanh danh của chúng ta sao? Mặc dù là hạ đẳng thị vệ, nhưng kể từ đi theo cửu vương ra rong rồi xa trường, hai huynh đệ bọn họ cũng coi như có một chút danh tiếng ở Phong Yến Quốc. Một số đại tướng quân khi thấy hai người cũng phải khách khí. Nếu vương gia không đồng ý, lời đồn đại sao có thể truyền đi? Cho nên nói, ngu ngốc chính là ngu ngốc. Chu Phi thấy Chu Dương vì bị thương nên đi chậm rãi nhìn phát ghét, lại một tay khiêng hắn lên, trực tiếp đi ra khỏi tẩm cung Tịch Mân sầm. Chu Dương nghiến răng trèo trèo, kèn kẹt ta kèn kẹt. Tiểu quận chúa à, lần này thiếu chút nữa bị ngươi quăng một cái mạng. Chu Dương phạm sai, có thể được bỏ qua, nhưng Mạn Duẫn phạm sai, quyết không thể bỏ qua dễ dàng như vậy. Nhan, hắc, có người sắp bị ăn đậu hủ. Ha ha ha. Út mông xuống. Tịch Mân sầm vỗ vỗ bắp đùi của mình, nói với Mạn Duẫn. Phụ vương. Mạn Duẫn từ trên giường đứng lên, bước về phía Tịch Mân sầm. Đánh đòn sẽ không quá đau, nhưng Mạn Duẫn vẫn cảm thấy rất khó chịu, con ngươi đảo vài, dùng giọng thương lượng nói, phụ vương, chúng ta có thể đổi biện pháp trừng phạt hay không? Tỷ như, khẽ lòng bàn tay, đứng trung bình tấn, cũng còn tốt hơn đánh đòn nhiều. Lần trước bị đánh, Tịch Mân sầm chỉ có thể nhìn thấy sau lưng của Mạn Duẫn. Mà giờ khắc này, Tịch Mân sầm nhìn thấy mặt đứa trẻ hồng thấu lên, liền lập tức hiểu thì ra nàng xấu hổ. Nuôi cô gái nhỏ này đã 2 tháng rồi, Tịch Mân sầm còn chưa có thu về được chút phúc lợi nào. Mạn Duẫn vừa đề xuất, Tịch Mân sầm cảm thấy thời cơ đã đến. Có thể, người tới đây đã. Nghe thấy có hy vọng, Tịch Mạn Duẫn nhanh chóng bước tới, ngồi ở bên cạnh Tịch Mân sầm. Nếu như Duẫn Nhi hôn nhẹ phụ vương có thể miễn cho ngươi lần trừng phạt này. Ngón tay gõ gõ mép giường, Tịch Mân sầm cau mày. Dáng vẻ làm cho người ta cảm thấy ra quyết định như thế là đã rất thua thiệt cho hắn rồi. Chứ những lúc phải sử dụng mỹ nhân kế, Mạn Duẫn chưa từng chủ động hôn qua bất luận kẻ nào. Khi phụ vương nhắc tới yêu cầu này, trong lòng nàng sinh ra mâu thuẫn. Vậy so với bị đánh còn thẹn thùng hơn. Lắc lắc đầu, phụ vương, đổi lại cái khác đi. Thấy Mạn Duẫn không chút nghĩ ngợi mà liền lắc đầu cự tuyệt, Tịch Mân sầm nghiêm mặt, nói, Duẫn Nhi, đứa bé nhà khác đều từng hôn cha mẹ. Ngươi không thể cho phụ vương cũng hưởng thụ được niềm vui của bậc làm cha mẹ trên đời à? Nhan, sầm ca, xạo vừa thôi chớ. Hắc hắc. Tịch Mân sầm cực ít cùng người khác thân cận, từ lúc Mạn Duẫn xuyên qua tới giờ cũng không nhìn thấy hắn cười được mấy lần. Khi hắn nhắc tới yêu cầu này, Mạn Duẫn xấu hổ trong lòng, cảm thấy thân là con gái thì phải có nghĩa vụ làm cho cha mẹ vui vẻ. Nghĩ như vậy, mâu thuẫn nho nhỏ trong lòng về điểm này đều bị ép xuống đến tầng thấp nhất. Chỉ một chút thôi. Mạn Duẫn đỏ mặt. Dục tốc bất đạt, Tịch Mân sầm đương nhiên biết. Hơn nữa loại chuyện như vậy không thể nóng vội, suy nghĩ một lát, gật đầu. Sợ phụ vương đổi ý, Mạn Duẫn dướn mình lên, nhẹ nhàng chạm môi trên gương mặt phụ vương. Lần này không chỉ đỏ mặt, kể cả hai bên thai Mạn Duẫn cũng cảm thấy nóng hừng hực. Tịch Mân sầm chỉ cảm thấy cánh môi kia như lông hồng nhẹ rơi xuống nước, tạo nên sóng nước sao động nhẹ nhẹ. Mềm mại đến nỗi khiến hắn muốn lập tức ôm lấy Mạn Duẫn mà hôn mạnh xuống. Nhưng cuối cùng Tịch Mân sầm nhịn xuống. Đứa bé này còn chưa có nuôi lớn. Hơn nữa mấy chuyện này nên thuận theo tự nhiên thì mới tốt. Đã gần đến canh ba, sợ Mạn Duẫn thiếu ngủ, Tịch Mân sầm kéo chăn bông lên, cuốn bé con vào chăn. Duẫn Nhi, trời sắp sáng rồi, mau ngủ một lát đi. Phụ vương còn có chút chuyện phải phân phó Chu Phi. Vuốt vuốt chán Mạn Duẫn, đặt nàng nằm xuống. Tịch Mân sầm gỡ áo choàng xuống từ trên bình phòng, đi ra tẩm cung. Mạn Duẫn nhìn bóng lưng phụ vương, ngáp một cái. Buồn ngủ thật, trẻ con phải ăn ngon ngủ tốt mới có thể mau lớn. Mà mấy năm qua luôn sống trong căn phòng nhỏ kia, thân thể Mạn Duẫn so với mấy đứa trẻ bình thường sinh cùng năm còn kém một chút. Nhìn bóng đêm mờ mịt, Mạn Duẫn lật người, ngủ. Tịch Mân Sầm vừa ra khỏi tẩm cung, Chu Phi kéo theo Chu Dương đã sớm chờ ở trước một hòn non bộ. Nhìn thấy vương gia ra ngoài, Chu Phi tay chắc kiếm, hướng Tịch Mân Sầm hành lễ. Không hổ danh là tay chân đắc lực của Tịch Mân Sầm. Tịch Mân Sầm không có phân phó hắn lưu lại, nhưng Chu Phi đã tự giác bắt Chu Dương chờ ở chỗ này rồi. Tịch Mân Sầm hướng Chu Dương ngoắc ngoắc ngón tay, Chu Dương lập tức đi đến. Đem chuyện các ngươi đi Hoa Liễu Nhai, đầu đuôi gốc ngọn, nói cho bổn vương nghe. Mạn Duẫn vào Kiền Thành chỉ mới mấy ngày, làm sao có thể biết được nơi bướm hoa đó. Hơn nữa hắn không quên lúc bắt được Mạn Duẫn, trong tay Mạn Duẫn còn nắm một sấp giấy ngân phiếu. Chu Dương không dám quanh co, lập tức đem toàn bộ chuyện từ lúc Sử Minh Phi tới điểm bị cung, nói cho Tịch Mân Sầm. Khi nghe thấy Chu Dương lòng đầy căm phẫn nói đến thời điểm hai người ở Hoa Liễu Nhai, ngôn ngữ mà nhiều nam nhân háo sắc lô mãng thốt ra khỏi miệng, thì khoe miệng Tịch Mân Sầm liền hé ra một tia cười lạnh. Mang một số nhân mã đi Hoa Liễu Nhai trên bầu trời đêm không có bất kỳ ánh sao nào, bóng tối đen đặc như muốn bao trọn cả đất trời. Con ngươi của Tịch Mân Sầm so với trời đêm còn đen hơn, thâm u và băng hàn hơn. Nữ nhi của bổn vương các ngươi có thể tùy ý vũ nhục sao? Quyền 1 chương 38, ký tên đồng ý. Ngự thư phòng, thật hoa đồ sứ bị đập vỡ phá ta nửa tỉnh lặng buổi ban mai. Sử Minh Phi tay nắm thành quyền, mu bàn tay nổi gân xanh, tấu trưởng trên thạ khổng xoài nào may mắn thoát khỏi kiếp bị hất văng xuống đất. Cung nữ thái giám hầu hạ xung quanh đều khúm núm túi đầu đến ngực khổ ngảm chọc giận Long Nhan. Cựu vương thật khi người quá đáng. Coi nơi đây là phong yến quốc đấy à, buồn vương khổng sò giá trị gì sao? Sử Minh Phi cố nén nỗi tức giận bừng bừng. Hôm nay lâm triều, toàn bộ đại thần toàn thượng tấu việc Hoa Liễu Nhai bị phóng hỏa. Cả một cổn phố cháy sạch chỉ còn than một nờ hải vốn náo nhiệt ồn ào như Hoa Liễu Nhai chỉ cho ngờ một đệm hóa thành tường đổ vét siêu, chỉ để lùi một mở ảnh đất đầy cho than khói bụi. Mà làm người ta tức giận nhất là, trong Hoa Liễu Nhai cổng sỏ một người nào chạy ra khỏi. Tấu chương chất cao như núi, trong đó không thìa tên các vị đại thần chức cao đã chết cháy, xin hoàng thượng định đoạt. Đã sắp tới lễ đăng cơ hành làm sao mà có thời gian an bài nhân một lễ nữa để bổ sung vào những chức vị còn trống này. Hoa Liễu Nhai mặc dù khổng tổ hển trọng luật pháp, nhưng lại là nguồn kinh tế quan trọng nhất của Nam Trụ Quốc. Thế nhưng chỉ cho ngờ một đệm mà hóa thành cổng, chỉ có thể dùng từ tổn thất nghiêm trọng để hình dung. Sử Minh Phi tức tối đập mấy cái lên trán, tê liệt ngã sổng trên lòng ỷ. Cựu vương gia quả nhờ ỷ hển khổ ngờ mù ổ hển chỉ u mổ tụt thua thiệt nào hẳn chẳng qua chỉ dùng ít thủ đồ án nhấm đánh vỡ lần thương nghị này. Ấy thế mà cựu vương gia lại có thù tất báo một si đuốc, đem địa bàn quả ản luật xà trẻ. Dưới bậc một xu thái giám mặc quần áo đặc trưng cho thái giám màu xanh lá cây, gương mặt tuấn tú, chính là thiếu niên hôm đó đến đưa bạc cho Mạn Duẫn. Thiếu niên một lì trà đưa tận tay Sử Minh Phi, hoàng thượng, cho dù Hoa Liễu Nhai bị đốt, chúng ta cũng không tù thiệt. Sử Minh Phi nghĩ sâu xa một, gật đầu. Mạn Duẫn duỗi lưng. Mở mắt đá chăn ra đạ tờ ủy tịch mân xưng đẳng chỉ trệ nghĩa thư án trẻ bản vẩy một lì trà lòng tĩnh nhờ ên khổng sỏ khi nóng bốc ra, hiển nhiên là đã lạnh. Nhìn dáng vẻ phụ vương thế này hẳn là đợi nàng đã lụ. Rùi rùi đôi mắt buồn ngủ mông lung, Mạn Duẫn chỉ mặc áo đơn chui ra khỏi chăn đông. Phụ vương, chào buổi sáng. Tịch mân sầm mặc hoa bào màu đen, chế tác tinh tế, cho dù ngồi rất tự nhiên nhờ ên trệt cùng khổng sỏ lờ ỉ một nghiệp nhân nào. Nghe thằng hoa Mạn Duẫn, tịch mân sầm khẽ gật đầu. Duẫn nhi. Đọc toàn bộ nội đồn trễ nghi ở y ra. Tịch Mân Sầm nhấc tờ giấy tuyên thành đặt trễ bàn lên. Trễ nghi ở y vết mực còn chưa khô hoàn toàn dù rằng mới vừa viết sờn khổng lụ. Bên trong tẩm cung được đốt ấm lò nên nhiệt độ ấm áp, còn thoang thẳng mùi đàn hương. Mạn Duẫn mang giày, đến trước thư án nhận lấy tờ giấy tuyên thành. Trễ nghi ở y tuyên thành dày đặc chữ, toàn bộ là mồ tổ quy định được viết ra. Trong đầu suy nghĩ không bị hiệt phụ vương lại có ý định gì, Mạn Duẫn đọc theo từng chữ trễ nghi ở y, thứ nhất khổng cổ phép bước vào nơi bơm ong. Cơ bản. Thứ hai khổng cổ phép giấu giếm phụ vương bất kỳ bí mật nào. Thứ ba, phàm là chuyện gì mang tính nguy hiểm, phải xin phép phụ vương mới được quyết định. Mạn Duẫn vẫn cũng nhờ ý nền thần vợ ngây thơ vừa trong trẻo, tựa như chim hoàng oanh cất tiếng hót sớm mai. Tịch Mân Sầm Quýn đã ngưỡng thụ dùng nào ỷ qua Mạn Đồn thái Mạn Đồn đã được xong toàn bộ nội đồn trệ nghỉ ở ỷ. Biết nên làm sao chưa? Nâng chén trà, Tịch Mân Sầm làm bộ muốn uống. Mạn Duẫn đoạt lại ly trà, đặt hơi trệ bàn, phụ vương, trà lạnh rồi. Tịch Mân Sầm ôm lấy Mạn Duẫn đặt lên trên đoài, nhớ kỹ quy định trệ nghỉ ở ỷ chưa. Mạn Duẫn chắc cha nhẹ ghi nhớ, làm theo những gì phụ vương viết. Mạn Duẫn hoàn toàn ngoan ngoãn, cái mì hẹn nhợ hứa nhờ ản hồng mềm đóng đóng mở mở. Tịch Mân Sầm nhớ tới nụ hôn đêm qua, đôi môi khẽ nết tí cười, véo véo gương mặt của Mạn Duẫn. Người nào ỷ ghi áo bay, lần trước Duẫn Nhi cùng nào ỷ một đường làm một nẻ ổ đó thôi. Phụ vương không tin. Tịch Mân sầm lắc đầu. Mạn Duẫn nhìn thờ ỷ trệ bạn đã sẵn mực đóng dấu, trong lòng biết ngay phụ vương đã sầm chuẩn bị kỹ càng, chỉ chờ mình ký tên đồng ý nữa là xong. Xem ra mức độ thành tín của bản thân mãi nhớ đã sượt mẻ trong lòng phụ vương. Nhưng điều này cũng không trách Mạn Duẫn, lần nào cũng luôn có chuyện xảy đến đột ngột, hoàn tổ ạ không pha ai do nàng điều khiển mà. Nhấc bút lông lên, quét chút mực nước, Mạn Duẫn ký tên lên góc trái tờ giấy. Sau đó ngón cái chấm vào mực đóng dấu, ấn xuống phi ạ trên chữ kỳ một quải. Dấu ngón cái nhờ hỏi nhuẩn trên mặt giấy, mạch lạc dịu dàng. Tịch Mân sầm hài lòng thu hồi tờ giấy, vô vô gương mặt của Mạn Duẫn, coi theo đó mà làm. Nếu Duẫn Nhi tái phạm, cũng không thổn nhờ ẹ mạ phụ vương giống lần này là có thể xong việc đâu. Mạn Duẫn nào dám đoán thèn một lời, trong lòng lại nghĩ, nộ nhờ ỷ thở tựa phạm sai lầm không bị hiệt phụ vương nghệ trở phạt mình cách nào. Bốn ngày đảo mắt đắc khuya, Mạn Duẫn thay dạng quần áo khác, chờ phụ vương vừa ra khỏi tẩm cún tái liền dẫn theo Chu Dương ra khỏi hoàng cung Nam Trụ. Thích Mân Sơ không phản đối Mạn Duẫn xuất cung, cũng khô ngạn chế tự do của Mạn Duẫn. Phàm là chuyện gây công nguy hiểm tai hủ như Tịch Mân Sầm đều gật đầu đồng ý. Tư Mã Chỉ Yếu đã ẻn 4 ngày sau đến sòng bạc gặp mặt. Mạn Duẫn cầm trong tay bản đồ kiên thành, quẹo ngang rẽ dọc trong phố lớn nhờ hư. Lần này Chu Dương so dạ đã khổ hển ngoan hơn lần trước một tút, kiên quyết không tìm hiểu đường đi trước, để mặc tiểu quận chúa tự mình mò tìm đường ở kiên thành. Mà cho dù tiểu quận chúa có tìm được chỗ đặt thật đi nọa hẳn cù nghệ tủn theo phân phó của vương gia mà trực tiếp bắt người đem về hoàng cung. Lần trước thiếu chút thai mật toi cái mạng. Chu Dương tờ tựa hận Mạn Duẫn đến nghiến răng nghiến lợi. Dù cái hẳn cũng là một người đàn ông lưng dài vai rộng, thế mà lại bị một số nha đầu chưa giáo cất mũi lửa trò khốn khổ. Đây rồi. Cái đủ những lưu đảng sủ ai nhìn bản đồ, ngừng đầu lên nhìn ngay phía trước mặt. Bảng hiệu của Di Đổ Phường lớn hơn rất nhiều so với những sòng bạc khác. Đứng ở bên ngoài mà Mạn Duẫn còn nghe được tiếng quát tháo của dân cờ bạc. Tiểu quận chủ ạ tờ tựa tìm được rồi sao? Chu Dương dối đôi tay, chuẩn bị bắt Mạn Duẫn ôm trở về. Mạn Đùn đã sầm nhìn thấu tâm tư của Chu Dương, chạy vụt sang bên kia, khiến hai tay của Chu Dương tóm vào khổ ạc hồng. Thấy Chu Dương còn muốn tiếp tục dây dưa, Mạn Đùn nào ải, ta cáo nào ạ điệu đâu, ngựa ải đi tẩm cho ta mồ tờ thản đại. Phụ vương quy định những gì, Mạn Duẫn đều ghi tạc trong lòng, Chu Dương còn lo vớ lo vẩn cái gì. Ẹ nào ỉ tầm ngư thai nhờ ật định phải vào sông bạc. Nàng khổ ngờ mù ổ hên bị phụ vương trừng phạt lần nữa đâu nhé. Không đi hứa. Chu Dương nghi hoặc, đôi tay rừng dọa không trùng. Mạn Duẫn gật đầu, lời của phụ vương tạ đã nhờ kỹ, chắc chắn nhẹ một mở tuân theo. Tìm chậu than để làm gì? Nghe Mạn Đùn nào ỉ không đi, Chu Dương mới thả lỏng, không lưng dí sát mặt lại gần Mạn Duẫn. Mạn Duẫn đột nhiên nhìn thở ỉ một quẻ mặt phóng đại, đưa tay đẩy phát gương mặt đó ra. Ngươi cứ lấy tời đi thải bị hệt liền. Mạn Đù khổ ngờ mù ổ hển giải thích thêm, cười cười nhìn tấm vạ ỉ triển Việt mở cực thở tổ treo bên ngoài sòng bạc. Chu Dương nhìn thấy nụ cười người thật trong bụng lập tức run lên bần bật, tự nhủ. Xem ra lại có người xui xẻo rồi. Lần chưa tránh bị lừa, tiểu quận chúa cũng cười y lìa như vậy. Quyền 1 chương 39, hun khói sòng bạc. Cách đó không xa có một tiệm nhỏ bán hoành thánh, Mạn Duẫn nhìn thấy liền chỉ vào lò than của người ta nói, cái đó được rồi, ngươi đi hỏi thử xem bọn họ có bán hay không. Chu Dương không hiểu tiểu quận chúa muốn làm gì, cứ tuân theo phân phó mà móc ra một thỏi bạc, để lên trên bàn của người bán hoành thánh. Khách quan, muốn ăn hoành thánh à? Muốn mấy chén? Chủ tiệm nhỏ nhìn thấy thỏi bạc thì cặp mắt liền sáng lên. Cho dù một ngày bán 200 chén hoành thánh cũng không thể kiếm được một thỏi bạc như vậy đó nha. Chủ tiệm nuốt nuốt nước miếng. Dáng vẻ tham tiền của chủ tiệm nhỏ hoàn toàn rơi vào mắt Mạn Duẫn. Xem ra không cần phải chạy xa để mua chậu than rồi, người này nhất định sẽ bán. Ta không mua hoành thánh, bếp lò này ngươi bán không? Nếu bán, thỏi bạc này liền của ngươi. Chu Phi đẩy thỏi bạc tới trước mắt người bán hàng. Một thỏi bạc cũng đủ mua hơn 10 cái bếp lò đó. Không dám tin hôm nay lại đột nhiên có của từ trên trời rơi xuống, người bán hàng hỏi lần nữa, các ngươi thật sự chỉ muốn mua bếp lò, không cần hoành thánh. Chu Dương gật đầu. Người bán hàng chụp lấy thỏi bạc trên bàn, nhét sâu vào eo, trong bụng sợ người này đổi ý. Chu Dương nhìn hành động của hắn, rồi lại quay đầu nhìn về phía Di Đổ Phường, nhủ bụng, không cần tự mình mang lò sang kia rồi. Đem lò qua nơi kia đi, thỏi bạc này sẽ là của ngươi. Người bán hàng kính cẩn gật đầu, tiểu nhân sẽ mang tới ngay. Người bán hàng nhấc cái nồi trên lò đặt xuống trên đất, rồi cũng chả thèm quan tâm là lò than đang nóng mà dùng cả hai tay nâng hai quai bếp lò, đi về phía Di Đổ Phường. Mạn Duẫn đi tới đón người bán hàng, chỉ dẫn hắn đặt lò xuống trước cửa Di Đổ Phường. Đặt xuống đây. Chỉ vào bậc thang trước cửa sòng bạc, bảo người bán hàng để lò xuống. Lò vẫn còn cháy, nhưng không quá đượm. Mạn Duẫn nhìn thấy đối diện có cửa hiệu bán vải liền bảo Chu Dương coi chừng lò, tự mình đi vào cửa tiệm vải. Gói tất cả vải có ở đây đưa đến bên kia. Vừa mới đi vào cửa hiệu vải, Mạn Duẫn liền khoát tay một vòng chỉ tất cả các loại vải trong cửa hàng. Vật liệu may mặc trên người Mạn Duẫn là hàng thượng đẳng. Lão bản hiệu vải tiếp xúc vải vóc suốt năm này qua tháng nọ nên là người biết nhìn hàng, vừa thấy đã biết ngay vị tiểu chủ tử này chắc là thiên kim của một đại nhân nào đó, lập tức vải đưa sang bên kia. Rốt cuộc hôm nay phát tài rồi. Tiểu con chúa, ngươi mua những thứ này làm chi? Chu Dương đứng trên bậc thang nhìn lão bản tiệm vải đặt vải vóc bên cạnh lò. Lão bản tiệm vải và người bán hàng rong vừa nghe xưng hô này liền liếc mắt nhìn Mạn Duẫn, chả trách sao mà ra tay hào phóng như vậy, hóa ra là người trong hoàng thất. Nhưng nam chủ quốc không có quận chúa nhỏ như vậy, hai người đều đoán vị này chắc phải là tiểu quận chúa của nước khác. Mặc kệ quận chúa của quốc gia nào, cứ kiếm được bạc là được rồi. Quận chúa à, vải ta đã đưa tới cho ngươi rồi, còn bạc lao bản tiệm vải xoa xoa đôi bàn tay, mở miệng trước. Mạn Duẫn đá đá Chu Dương ngồi cạnh, đưa tiền. Ô kìa, tiểu quận chúa coi hắn là thùng đựng tiền à, ngày nào cũng bảo hắn bỏ tiền, đã vậy còn xài kiểu phá của như vậy, không biết vương phủ có sụp hay không đây. Nghĩ đến khả năng này, Chu Dương lắc lắc đầu, vương gia của ta là kim chủ đó nha, tuyệt đối có thể nuôi nổi vị tiểu quận chúa vung tay qua chắn này. Móc một thỏi bạc trắng từ trong túi áo ra, ném cho lão bản tiệm vải, nhiêu đây đủ chưa? Đủ chứ? Tuyệt đối đủ. Thỏi bạc này muốn mua luôn cả cửa tiệm vải nho nhỏ của hắn cũng không thành vấn đề. Tất cả đều chuẩn bị xong, Mạn Duẫn cầm lên một xếp vải, mở ra, ném vào lò lửa. Lão bản tiệm vải và người bán hàng rong sửng sốt. Vị tiểu quận chúa này mua vải rồi chỉ để đốt à, vậy có khác gì đốt tiền đâu. Thấy Chu Dương vẫn còn đứng chết chân như thằng ngốc ở đó, Mạn Duẫn trừng mắt nhìn hắn, ngu rồi à? Mau đốt đi. Bại gia. Trong đầu Chu Dương chỉ có một ý nghĩ này. Nhưng vương gia ưa thích vị tiểu quận chúa này, chỉ muốn tự mình làm cho bảo bối vui vẻ, muốn đốt thì cứ đốt đi, dù sao đốt là tiền của vương gia mà. Chữ tiền vừa hiện ra trong đầu Chu Dương rất nhanh được chuyển thành, tiểu quận chúa, ngươi còn thiếu ta bạc. Cứ đòi nợ trước cái đã, nộ nhỡ ngày nào đó tiểu quận chúa không còn bạc thì mình phải tìm ai khóc quan đây, đây chính là tiền cưới vợ của hắn đó. Mấy ngày qua rồi mà giờ tên này mới nhớ tới chuyện này. Mạn Duẫn nhìn xong bạc một cái, chờ hồi cung trả lại ngươi. Khói bốc mù mịt, cửa sòng bạc chỉ trong chốc lát đã bị khói lửa bao kín. Sau màn vải của sòng bạc còn có thể nhìn thấy vài tia lửa. Khói mù càng lúc càng dày đặc, có người trong sòng bạc nhìn thấy từng đợt bồ hóng bay vào lập tức sợ đến mức tay cầm bạc run lên, cháy. Cháy mau. Một tiếng giống này, toàn bộ đám người trong sòng bạc kinh hãi nhìn về phía cửa đang cháy. Khói đặc sặc sủa không ngừng bay vào, chỉ trong nháy mắt cả sòng bạc lộn xộn ầm ĩ. Có vài người thừa dịp loạn tùng phèo này vớt đám bạc từ trên chiếu bạc bỏ vào túi. Chu Dương, mau la lên đi. Chỉ khói mù không thôi thì chưa đủ để huyễn hoặc người ta. Mạn Duẫn lập tức ra lệnh. Chu Dương không rõ thực hư, ngây như phóng nhìn Mạn Duẫn, là cái gì? Đương nhiên là kêu cứu hỏa. Quái quỷ, tiểu quận chúa à, đừng có nhiều mưu ma trước quỷ vậy chứ. Nhưng rồi, người nào làm việc cho vương phủ cũng đủ thông minh, Chu Dương vừa quăng vải vào trong bếp lò, vừa lên giọng giống, cháy. Cháy, mau cứu hỏa. Múc nước nhanh lên, không dòng lửa sẽ lan tràn. Phạch. Phạch Mạn Duẫn bắt trước tiếng dập lửa. Mau, mau bên này bước lên nè. Phúc. Tự biên tự diễn, hò hét vô cùng sinh động, giống như chính bản thân đang ở trong biển lửa vậy. Người đi trên toàn bộ đồng loạt quay đầu nhìn về phía bên này. Hai người kia nhóm lửa trước sòng bạc bộ không sợ đắc tội mấy tên côn đồ bên trong sao. Rất nhanh, không ít người qua đường dừng lại xem náo nhiệt, vây sòng bạc kín mít không lọt một giọt nước. Người trong sòng bạc nghe âm thanh huyên náo kia, còn đứng đây làm gì, nếu không chạy mất mạng ngay đó. Toàn bộ dồn về phía cửa, đạp nhau mà ra. Dân cờ bạc người này tiếp sau người kia chạy chối chết, vẻ mặt sợ hãi, hận chân mình sao không dài hơn nữa để chạy cho nhanh. Vừa mới nhảy ra khỏi sòng bạc, thấy rất nhiều người vây quanh xem náo nhiệt thì lập tức nghi ngờ, không phải đang cháy sao. Sao những người này không cứu hỏa? Có một dân cờ bạc còn chưa rõ được tình thế, mới vừa vọt ra liền giống lớn, các người đứng đó làm gì? Không thấy cháy à? Cứu hỏa đi chứ, nói xong thì khóe mắt liếc đến lò lửa trên bậc thang, không nhịn được rủa một câu. Ngươi làm con mẹ gì đó? Có một nam tử trông khá to con, tính khí nóng như lửa, giơ chân đạp lò lửa một cái. Lò bị đạp đổ, than lửa văng tung tóe tứ phía. Mạn Duẫn lăn về sau một vòng, thiếu chút thì bị đả thương. Phủi phủi than lửa bắn vào trên người, Mạn Duẫn từ dưới đất đứng dậy. Bản lĩnh Chu Dương khá mau lẹ, nhanh chóng nhảy lên. Lộn vòng một cái bắt được hai tay tên đại hán kia bẻ quạt ra sau lưng. Nam tử này nổi danh là kẻ ác trên con đường này. Thấy mới chỉ một chiêu mà hắn đã bị bắt, đám dân cờ bạc mới vừa rồi còn muốn tiến lên đánh người liền đứng sững lại. Đả thương người trong hoàng tộc là tử tội. Chu Dương đá đầu gối kẻ ác kia một cái, người kia lập tức quỳ xuống, quay mặt về phía Mạn Duẫn. Kẻ kia thấy mình đá phải thiết bản rồi, thần sắc hốt hoảng. Xin tha mạng. Cầu xin tiểu thư tha mạng. Dập đầu trên đất mấy cái, tên dữ dằn kia vừa nghe được chữ hoàng tộc thì sợ đến mức lửa giận gì cũng mất giáo. Toàn bộ người trong sòng bạc đã chạy ra ngoài, nhìn thấy một màn tên Lâm Đông hung hăng kia không ngừng dập đầu nhận sai. Đám cờ bạc tuy giận nhưng không dám nói gì, triều đại này chính là như vậy, hoàng tộc chính là ông trời, không ai dám khi dễ đến trên đầu hoàng tộc. Vung hắn ra. Mục tiêu Mạn Duẫn tới nơi này không phải là hắn, cho nên không cần thiết phải lấy tính mạng của hắn. Liếc thấy một vị công tử thanh nhã đi ra khỏi sòng bạc, Mạn Duẫn khoát khoát tay. Chu Dương lập tức buông tay ra, nhưng vẫn không quên đạp một cước. Quyền một chương 40, định ra mua bán. Cách ăn mặc này thật không thích hợp với ngươi. Mạn Duẫn đi tới trước vài bước, thân mình thấp bé chỉ tới ngực Tư Mã Triều. Trang phục Tư Mã Triều mặc vô cùng thanh nhã. Ăn mặc như công tử văn nhã vậy mà đi trước mặt người khác, ai mà không biết còn cho hắn là một học sĩ. Nhưng trên thực tế, người này chính là một gian thương từ trong xương thủy. Vậy sao? Tư Mã Triều không thấy mặc quần áo thế này thì có gì không ổn, chỉ nhàn nhạt cười cười. Nhưng sau khi liếc mắt nhìn đám người chung quanh, Tư Mã Triều nhíu mày, tiểu con chúa, ngươi năm lần bảy lượt quấy nhiễu buôn bán của ta, sao không nhân đạo gì hết vậy? Nếu mỗi lần thấy mặt hắn đều tổn thất một khoản bạc, vậy không được bao lâu chắc hắn sẽ phải tuyên cáo phá sản đó. Tục ngữ nói, lấy thịt đè người. Tư Mã Triều giống như chúa Sơn Lâm của phố này, hôm nay có người lại dám chọc đến trên đầu hắn, những người chung quanh đều chờ đợi xem náo nhiệt. Xem náo nhiệt ư? Nếu là một người khác, có lẽ Tư Mã Triều còn có thể ăn thua đủ. Nhưng vị tiểu chủ nhân này là ái nữ của Cửu Vương gia. Mình chỉ có thể nhịn chứ không lại chọc giận Cửu Vương gia thì chết. Nhìn Hoa Liễu Nhai đi, đấy không phải là một bằng chứng tốt nhất đó sao? Hoa Liễu Nhai có một nửa sản nghiệp là của Tư Mã gia. Hiện tại chỉ còn lại một mảnh phế tích. Mặc dù tin đồn bên ngoài là có một kẻ say không cẩn thận làm Hoa Liễu Nhai hỏa hoạn, nhưng sự thật chỉ có một số ít người biết rõ trong lòng. Nếu chỉ là một trận hỏa hoạn ngoài ý muốn, tại sao không có một hai chạy trốn ra được? Cho nên, chuyện này cũng không đơn giản như bề ngoài đâu. Mọi người giải tán đi, còn nếu đánh cuộc chưa đã quyển thì vào sòng bạc tiếp tục. Tư Mã Triều nhẹ nhàng phe phẩy cái quạt, gió mát nhẹ nhẹ thổi tóc hắn bay bay. Mọi người nhìn thấy Tư Mã Triều không nổi giận thì biết ngay sẽ không có náo nhiệt để xem, từ từ tản ra. Tiểu con chúa, chúng ta vào tiểu lâu ngay cạnh nói chuyện. Mỗi một cơ hội làm ăn, Tư Mã Triều đều không bỏ qua. Đặc biệt khi gần đây gặp phải một tiểu quỷ tai họa, bạc trong túi hắn chạy khỏi túi như gió vào nhà trống. Hun khói sòng bạc. Chu Dương vui vẻ cười hớn hở, sao cảm giác này giống hồi bé bọn họ cầm rơm đi hun khói hang thỏ thế, cùng một đạo lý mà. Chỉ có điều lần này không phải hun thỏ, mà là một con hổ ly giảo hoạt. Chu Dương, mau đi theo. Thấy Chu Dương chậm chạp không theo kịp, Mạn Duẫn quay đầu lại, thấy hắn đứng tại chỗ miệng cười không ngừng. Dạ, tiểu con chúa. Phục hồi tinh thần lại, Chu Dương lập tức đáp lời. Tiểu lâu sát vách cũng là sản nghiệp của Tư Mã gia, buôn bán tốt không thể chê được. Mỗi một bàn đều có người ngồi đầy, riêng tiểu nhị cũng có hơn 10 người. Cứ chốc chốc Mạn Duẫn lại nghe tiếng tiểu nhị la om sòm để gọi món. Chúng ta lên lầu trên bàn chuyện. Tư Mã Triều đi trước dẫn đường, bởi hiển nhiên là hắn thường xuyên đến nơi này. Trưởng quỹ tiểu nhị thấy hắn đều kính cẩn chào một tiếng thiếu chủ tử. Cứ hễ là quán rượu của Tư Mã gia thì mỗi nơi Tư Mã Triều đều chiếm riêng cho mình một nhã gian. Gian phòng này dùng để kiếm lợi. Mạn Duẫn và Tư Mã Triều mới vừa vào nhã gian ngồi xuống, tiểu nhị đã bưng tới ngay một bầu thiết quan âm. Tiểu nhị nào ở đây cũng biết khẩu vị yêu thích của thiếu chủ tử, Tư Mã Triều vừa tiến vào quán là bọn họ đã lập tức đi pha trà mang đến rồi. Vị tiểu thư này, kêu gì uống không? Khăn lau khoát trên đầu vai, tiểu nhị rót trà cho Tư Mã Triều, tiện đó hỏi Mạn Duẫn luôn. Ta không khát. Có lẽ đây là thói quen, hễ Mạn Duẫn ra cửa là đều không hề uống đồ của người khác. Mặc dù biết Tư Mã Triều sẽ không dám bỏ thêm gì vào trà, nhưng Mạn Duẫn vẫn duy trì cảnh giác. Tiểu quận chúa hẹn ta muốn nói chuyện buôn bán gì? Tư Mã Triều nhấp một ngụm trà, vừa nói vừa thưởng thức trà thiết quan âm thơm nồng. Từ cửa sổ nhìn ra ngoài có thể thấy người qua lại trên đường. Trang trí bên trong nhã gian đơn giản nhưng lại lộ ra vẻ trang nhã, thật hợp với khí tức của Tư Mã Triều. Bản quận chúa muốn ngươi giúp cha tìm chuyện về một người. Mạn Duẫn đi thẳng vào vấn đề. Tư Mã Triều hé miệng cười. Khẽ dê nắp chén trà dọc miệng chén, tiểu con chúa, những chuyện cha thân thế người khác thế này Cửu Vương gia làm tốt hơn so với Tư Mã gia. Nếu Cửu Vương gia ra tay cha tìm người nào, tổ tông 18 đời cũng có thể đào ra. Nếu phụ vương chịu cha giúp bản con chúa, ta cần gì tìm ngươi? Mạn Duẫn ngồi vô cùng đoan chính, đây cũng là giáo dục từ phụ vương, ngồi cũng phải có tướng ngồi. Mạn Duẫn lưng thẳng tắp, khuôn mặt nhỏ nhắn quật cường, từ đó đều có thể nhìn ra khí chất tôn quý. Tư Mã Triều đã bàn chuyện buôn bán với không ít người trong hoàng thất, nhưng một đứa bé có thể thể hiện được khí chất hoàng gia tốt như vậy, Mạn Duẫn là người đầu tiên. Không thể không nói, một đứa bé được cửu vương gia giáo dục sẽ hoàn toàn khác biệt với con cháu nhà khác. Trước tiên tiểu quận chúa nói người đó là ai đã. Xem mặt mà bắt hình dong, dù sao, người thân phận càng cao, tin tức càng đáng tiền. Mẫu phi của ta, Thẩm Đậu. Lấy ra ngân phiếu mà hôm đó Sử Minh Phi đưa tới, để xuống trên bàn. 200 vạn ngân phiếu, thay ta cha tung tích lúc sinh thời của mẫu phi ta. Trong đôi mắt là sự kiên định sâu sắc, nàng muốn biết chuyện về mẫu thân càng nhiều càng tốt. Tư Mã Triều sửng sốt, người mà tiểu quận chúa muốn tra lại là mẫu phi của nàng. Vốn tưởng tiểu quận chúa muốn tra về đồ vật gì đó, hay là bí mật sau lưng của một số vị đại thần, nhưng không ngờ tiểu nha đầu đơn giản chỉ muốn tra ra tin tức của mẫu phi nàng. Càng nhìn vào cặp mắt sáng ngời kia, Tư Mã Triều càng cảm thấy xinh đẹp. Người trong hoàng thất nói không chừng vẫn còn tồn tại loại tình cảm tinh khiết thuần hậu. 7 ngày sau đến Di Đổ à không, vẫn nên gặp tại đây luôn đi. Nha đầu này không muốn vào sòng bạc nên mới hù dọa cho khách của hắn chạy sạch. Nếu lại hẹn gặp tại sòng bạc, mình lại phải tổn thất một khoản nữa. Cầm ngân phiếu, Tư Mã Triều đến qua, 20 tờ, không nhiều không ít. Gấp và cất vào tay háo kỹ rồi, Tư Mã Triều phe phẩy quạt giấy, như vậy, mua bán đã định, Tư Mã gia chắc chắn sẽ tận lực điều tra tin tức của Thẩm Đậu. Ra ngoài đã lâu, Mạn Duẫn còn phải chạy về ăn trưa cùng phụ vương, nên không muốn trì hoãn thời gian nữa. Vậy bản quận chúa hồi cung trước. Trở lại tầm cung, trên bàn đã bày đầy thức ăn, từng đĩa thức ăn tản ra khi nóng. Tịch Mân Sầm ngồi ở vị trí chủ nhà, vẫn chưa động đũa. Thật xa Mạn Duẫn đã nghe đến mùi thơm thức ăn, chạy thẳng vào. Vừa mới vào nhà, Tịch Mân Sầm ngước mắt lên. Về rồi à, lại đây ăn cơm. Ôm lấy Mạn Duẫn, để cho nàng ngồi ở vị trí bên phải. Vương phủ trước kia không có nữ nhân nên lúc ăn cơm đều chỉ mình Tịch Mân Sầm. Khi Mạn Duẫn được Tịch Mân Sầm nhặt về nuôi vẫn ngồi ở vị trí phía phải. Cái vị trí kia cách vương gia gần nhất, dễ dàng cho hắn gấp thức ăn cho tiểu quận chúa. Mỗi lần nhìn thấy vương gia hạ mình chăm sóc tiểu quận chúa như vậy, Chu Phi Chu Dương đều cảm thán tình thân thật vĩ đại. Nhìn đi, vương gia của chúng ta dù có là một nam nhân máu lạnh vô tình cỡ nào cũng bị thân tình ràng buộc nha. Cùng sống với Mạn Duẫn 2 tháng, Tịch Mân Sầm từ một người trước kia chẳng biết bất cứ chuyện gì về Mạn Duẫn, bây giờ hầu như mỗi một chi tiết đều nhớ rõ ràng. Đặc biệt là khẩu vị của Mạn Duẫn, Tịch Mân Sầm càng hiểu thấu đáo. Đứa bé này không thích ăn thịt, chỉ ăn rau cải, hơn nữa lại ăn rất ít. Mỗi lần nhìn thân thể nhỏ bé của Mạn Duẫn, Tịch Mân Sầm đều hận không thể làm cho nàng lập tức lớn lên. Trải qua 2 tháng điều dưỡng, đứa bé này cuối cùng không còn trông thiếu dinh dưỡng như trước kia, nhưng tật xấu kiêng ăn vẫn không đổi được như cũ. Nhìn Mạn Duẫn bất đắc dĩ nuốt vào một miếng thịt, Tịch Mân Sầm mới mở miệng nói, từ nay trở đi là khánh điển, lễ mừng, tân hoàng lên ngôi, theo lệ của Nam Chủ Quốc, ngày mai sẽ lên đường đi Thái Thất Sơn, ngày kia là ngày đăng cơ, làm lễ nghênh đón ánh mặt trời đầu tiên. Nam Chủ Quốc tôn thờ vầng Thái Dương, tân hoàng lên ngôi giống như mặt trời từ phương đông mọc lên. Cho nên ngày đó, tân hoàng phải dẫn dắt chúng đại thần tắm mình trong những tia sáng mặt trời đầu tiên trên trời đất. So với Nam Chủ Quốc, khánh điển đăng cơ của Phong Yến Quốc dễ dàng hơn nhiều. Chỉ cần tuyên cáo thiên hạ, sau đó cử hành một chút nghi thức là được. Phụ vương nói lời này là ý hỏi Mạn Duẫn muốn đi Thái Thất Sơn hay không. Bởi vì họ là người Phong Yến, cho nên việc đi Thái Thất Sơn hoàn toàn là chuyện tự nguyện. Phụ vương đã nhiều ngày bận rộn việc chính sự, mỗi ngày đều chân không bén đất chạy trong hoàng cung, căn bản chưa ra ngoài hóng mát một chút. Có lẽ nên mượn cơ hội lần này để giải sầu cho phụ vương cũng không tồi. Ít nhất, trên núi là nơi tốt nhất để ngắm mặt trời mọc. Đi. Mạn Duẫn gật đầu một cái. Quyền 1 chương 41, tâm kế của mỹ nhân. Trước cửa cung Nam Trụ, một nhóm quan văn ngồi lên xe ngựa chuyên dùng cho việc đi xa, lắc la lắc lư lách ca lách cách ra khỏi kiền thành. Tịch Mân Sầm và Mạn Duẫn cũng ngồi xe ngựa, lên xe còn có 4 vị đại thần đều khoảng 30-40 tuổi. Vừa thấy Tịch Mân Sầm thì đầu tiên không lưng chào, nhưng đến khi nhìn thấy Mạn Duẫn được ôm trong ngực Tịch Mân Sầm thì hừ lạnh một tiếng. Nghe phụ vương giới thiệu, 4 vị này đều là đại thần được xếp đặt cắm tại Nam Trụ. Mạn Duẫn chưa bao giờ gặp bọn họ, nhưng địch ý trong mắt 4 người lại thật sự tồn tại. Ôm theo tiểu mạo ngao trong ngực, Mạn Duẫn cũng lười chẳng thèm để ý tới 4 vị này, nhủ bụng, ta có chọc giận các ngươi đâu, sao ánh mắt như muốn lột ra ta vậy. Tiểu mạo ngao chổng vó lên trời, trưng cái bụng nhỏ ra, chờ Mạn Duẫn vuốt ve bụng của nó. Nghe Chu Phi Chu Dương nói, vuốt ve cái bụng nó có thể trợ giúp động vật tiêu hóa. Đừng thấy tiểu mạo ngao cào người lúc hung hãn, một khi dính lên người Mạn Duẫn rồi thì cứ như một động vật nho nhỏ thích làm nũng vậy. Đi xe ngựa hơn nửa ngày, cho đến khi mặt trời lặn phía tây mới tới được hành cung trên đỉnh Thái Thất Sơn. Cung nữ thái giám tại hành cung đã sớm đứng trước cửa đợi thánh giá. Các võ quan cưỡi ngựa phía sau xe ngựa, thấy đã đến đúng địa điểm liền toàn bộ tung người xuống ngựa. Lập tức có mấy gã sai vặt tới dắt dây ngựa, cho ăn cỏ. Hoàng thượng giá lâm. Đứng cạnh Liễn Xa, giọng nói đặc hữu của Trương Công Công vang khắp đội ngũ. Toàn bộ thái giám cung nữ quỳ xuống hành lễ. Sử Minh Phi từ Liễn Xa bước xuống, vây vây tay về hướng Trương Công Công. Trương Công Công, ngươi an bài chỗ ở cho các vị sứ giả và đại thần. Rồi lại xoay người hướng về phía đội ngũ phía sau, mọi người mệt nhọc cả ngày rồi, đợi lát nữa mời các vị đến dạ yến dùng thiện. Tịch Mân sầm ôm Mạn Duẫn ôm Tiểu Mạo Ngao. Bốn vị đại thần vốn nhìn Mạn Duẫn không vừa mắt, nàng lớn vậy rồi mà còn phải để phụ vương ôm, càng hừ mũi trợn mắt. Chu Dương nãy giờ đã muốn mở miệng mắng, nhưng lại bị Chu Phi bịt kín miệng. Ngươi giữ quy củ chút được không? Chu Phi đè lại tứ chi đang lộn xộn của Chu Phi, trong lòng than thở, tiểu quận chúa giữ được bình thản. Ngươi còn lớn hơn tiểu quận chúa mười mấy tuổi mà sao lại không biết ứng đối tùy trường hợp thế hả ba? Hơn 20 năm nuôi ăn, coi như là toi cơm rồi. Bốn vị đại thần gút mắt trong lòng cái gì, trong tâm Tịch Mân Sầm và Chu Phi cũng rất rõ ràng. Chẳng qua là thương nghị hai nước ngày hôm đó bị đánh vỡ mà đầu sỏ gây nên chính là tiểu quận chúa chứ ai. Nhóm người của Tịch Mân Sầm được an bài ở gần tẩm cung Nhật Phi huyện của hoàng đế, các gian phòng đã được quét tước sạch sẽ, chỉ cần vào là ở được. Chu Phi Chu Dương cùng bốn vị đại thần chia ra ở sát vách. Thấy Tịch Mân Sầm và Mạn Duẫn không chia phòng ngủ, một vị đại thần râu ria dài thòng dữ tiến lên bẩm, cửu vương gia, tiểu quận chúa đã tròn 8 tuổi, hẳn là nên một mình một phòng. Mấy vị này đều là thần tử tận trung báo quốc, năm xưa chủ động xin đi tiên phong tới Nam Trụ làm đại thần. Chỉ phần khí độ này đã đủ cho người người kính nể. Nhưng các vị này lại có tật xấu giống nhau như lúc, chính là, bảo thủ, ngoan cố. Tịch Mân Sầm đứng trước mặt bốn người. Khí chất tôn quý hiển lộ ra ngoài, bổn vương biết, không cần các vị nhắc nhở, các vị chỉ cần làm tròn bổn phận là được rồi. Nói xong, Tịch Mân Sầm đẩy cửa phòng ra, đi vào. Cửu vương gia quá cưng chiều đứa bé, đây là chuyện xấu. Các vị đại thần nhất thời thở dài. Cửu vương gia tương đương với ông trời ở Phong Yến quốc, nay chỉ vì một đứa bé mà ngay cả chuyện quốc gia đại sự cũng không để trong lòng. Các vị đại thần hung hăng dậm chân mấy cái tại chỗ, ý nghĩa như là trời muốn sập xuống vậy. Vội vã chui vào thùng tắm rửa sạch sẽ, Mạn Duẫn ướt nhẹp bò ra ngoài, chui vào chăn. Thái Thất Sơn không thể ấm áp như Kiền Thành được, nơi này là đỉnh núi, nhiệt độ tương đối thấp. Vừa từ thùng tắm chui ra, Mạn Duẫn còn run cầm cập mấy cái. Phụ vương, Duẫn Nhi không muốn tham gia dạ yến. Cái loại dạ yến đó toàn lục đục đấu đá với nhau, ăn cũng không ngon. Còn không bằng chui trong chăn, ấm áp lại bất lo. Tịch Mân Sầm không miễn cưỡng Mạn Duẫn, kém chặt góc chăn cho nàng, ngủ ngon đi. Phụ vương lát sau sẽ trở lại. Mạn Duẫn gật đầu. Tịch Mân Sầm ra khỏi phòng, bốn vị đại thần cùng huynh đệ Chu gia đã đợi hồi lâu. Sợ Mạn Duẫn đói bụng, Tịch Mân Sầm nghĩ một lát rồi phân phó Chu Dương xuống phòng bếp kêu người chuẩn bị chút điểm tâm cho Mạn Duẫn ăn trước lót dạ. Trong hành cung thủ vệ nghiêm ngặt nên Tịch Mân Sầm cũng không sợ có thích khách, mà cho dù có thích khách thì cũng nên đi chỗ dạ yến mà hành thích Sử Minh Phi. Húng chi bên cạnh Mạn Duẫn lại có thêm một tiểu bảo tiêu, người bình thường không làm khó được Mạn Duẫn. Mạn Duẫn lơ mơ. Mắt mới vừa khép không lâu, ngoài cửa phòng truyền đến một loạt tiếng bước chân rất nhỏ. Lúc này chỉ có mình Mạn Duẫn, sợ người đến không có ý tốt, Mạn Duẫn ôm lấy Tiểu Mạo Ngao đang ngủ rất say trong chăn, nhanh chóng tìm kiếm chỗ núp. Bởi vì chỉ dùng ở tạm nên bên trong gian phòng không có tủ, chỉ có gầm giường là có thể giấu người trốn. Hàng năm hoàng thượng cũng không có mấy lần tới hành cung nên gầm giường là góc chết, cung nữ thái giám căn bản sẽ không dọn dẹp. Nghe tiếng bước chân càng ngày càng gần, Mạn Duẫn bất chấp gầm giường đầy bụi bặm, chui ngay vào. Vạt giường cách mặt đất chỉ có hơn mười mấy tấc, một người trưởng thành không chui lọt, nhưng thân thể Mạn Duẫn còn chưa có chỗ mã nên khung xương nhỏ, rất dễ dàng chui vào nút. Được. Được rồi, các ngươi có thể đi ra ngoài. Là một giọng nữ, thanh âm mang theo điểm tiểu mị. Mạn Duẫn nhìn xuyên qua khe hở, chỉ có thể nhìn thấy ba đôi giày, trong đó một đôi tương đối nhỏ, là chân của nữ nhân. Còn có hai đôi giày tương đối lớn, chắc là nam tử. Dạ, công chúa. Hai thanh âm lanh lảnh đồng loạt trả lời. Một vị công chúa, hai tên thái giám. Tạm thời không biết đối phương muốn làm cái gì, Mạn Duẫn núp dưới gầm giường không lên tiếng. Tiểu Mạo Ngao hình như không thích không gian tối đen như mực lại vừa hẹp vừa bụi bặm nên muốn vọt ra ngoài, nhưng Mạn Duẫn kéo chân sau của nó thật chặt, nhét vào trong lòng. Nghe có tiếng đồ vật rơi xuống, từng món quần áo chảy xuống. Y phục hỗn độn phủ kín trên đất. Giữa đống y phục, một đôi chân nhỏ trắng nõn như bạch ngọc đứng thẳng. Đôi chân bóng loáng mảnh khảnh đi về phía giường, sau đó trèo lên. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nếu còn không biết nữ nhân này tới làm gì thì Mạn Duẫn đã uổng phí được sống lại làm người rồi. Không nghĩ tới triều đại này cũng sẽ có mỹ nhân kế kiểu này, càng không nghĩ tới một công chúa được ngàn vạn sủng ái ấy thế mà cũng có lúc cởi sạch quần áo trèo lên giường câu dẫn nam nhân. Ngực hít vào một hơi, Mạn Duẫn cảm thấy trong lòng khó chịu. Phụ vương là thiên chi tiêu tử, nữ nhân muốn leo lên giường của hắn đâu phải chỉ một người. Hôm nay có cô công chúa này, ngày mai sẽ là ai đây? Nhan, ta nói cho nàng biết luôn, là con gái chi phủ A3. Vui vẻ. Mạn Duẫn phát rét trong lòng, vừa nghĩ tới khả năng phụ vương bị những nữ nhân này cướp đi, trong lòng càng lúc càng buồn bực. Nhưng nàng chỉ là nữ nhi của phụ vương mà thôi, nam nhân thời đại này ai mà không có tam thê tứ thiếp. Phụ vương còn trẻ tuổi như thế, chẳng lẽ bắt hắn vì mẫu phi mà ở góa cả đời. Nghĩ như vậy, Mạn Duẫn liều mạng nhịn xuống kích động muốn đuổi đi nữ nhân đang nằm trên giường. Nhưng càng nhịn, ngực càng đau. Lúc này, cửa phòng gõ mấy cái. Mạn Duẫn có thể cảm thấy rõ ràng nữ nhân đang nằm trên giường thân thể run lên một chút. Tiểu con chúa, Chu Dương đưa điểm tâm tới cho người đây. Đồng thời kêu lên vài tiếng, bên trong phòng không ai đáp lại. Chẳng lẽ ngủ thiếp đi rồi sao? Chu Dương bưng điểm tâm lầm bầm lầu bầu. Cảm thấy chuyện này rất có thể, Chu Dương không lên tiếng nữa để tránh đánh thức Mạn Duẫn, đứng hầu ở ngoài cửa, sau đó lại ngồi xổm ở hành lang, nhét hết khối điểm tâm này đến khối điểm tâm khác của Mạn Duẫn vào trong miệng. Nữ nhân nằm trên giường nghe không phải vương gia trở lại, nhất thời khẽ thở dài một tiếng. Mạn Duẫn cũng không rõ ràng lắm, một tiếng thở này tóm lại là thở phào nhẹ nhõm, hay là bởi vì mất mát. Nằm ở dưới sàng, Mạn Duẫn không rõ thời gian đã trôi qua bao lâu. Khi nàng buồn ngủ thì bên ngoài vang lên thanh âm của phụ vương. Tiểu quận chúa ngủ rồi sao? Tiếng bước chân vội vã dừng lại, lời này hẳn là đang hỏi Chu Dương. Hồi vương gia, chắc là đã ngủ rồi. Chu Dương từ trên đất đứng bật dậy, cung kính hồi đáp. Cái đĩa để trên đất còn dính một chút vụn điểm tâm. Tịch Mân sầm gật đầu, đi về hướng cửa phòng. Bầu trời đêm tối đen không có lấy một ngôi sao. Mấy vị đại thần còn có ý tứ khuyên can, nhưng liếc thấy đôi mắt như băng kiếm của cựu vương gia thì liền ngậm miệng lại. Các người đi về nghỉ trước đi, có chuyện bổn vương sẽ phân phó. Đẩy cửa chính ra, Tịch Mân sầm đi vào. Quyền 1 chương 42, dẫn người đi bắt gian. Trên đất tán loạn từng món xiêm y gì hẻ nữ nhân làm cho Tịch Mân sầm nhìn thấy liền cau mày. Cả người giống như từ trong hầm băng đi ra, cảm thụ được khí lạnh như thật, nhìn lại trên giường, không ngoài dự đoán, thật sự có nữ nhân đưa tới cửa. Nhưng bảo bối nhà mình đâu rồi? Đảo mắt một lượt qua phòng nhưng không hề thấy bóng người muốn tìm. Cửu sáu. Cửu vương ra một tiếng gọi có vẻ xấu hổ, khiến ánh mắt lợi hại của Tịch Mân sầm nhìn sang. Đôi má của nữ tử như bị nung đỏ, trái tim cũng nhảy thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Phong thái của cửu vương ra đã đủ khiến cho ngàn vạn thiếu nữ si mê lưu luyến. Lúc nghe Hoàng Huynh hạ lệnh tiến hành chuyện tối nay, trong lòng nàng thật ra cũng rất mong mỏi. Sự việc mà không ai dám hy vọng xa vời thế mà lại rơi vào người mình, sao mà may mắn đến thế. Tuy rằng bị đẩy ra làm một công cụ chính trị nhưng trong lòng nàng hưng phấn khác thường, thậm chí còn cảm thấy hạnh phúc. Tịch Mân sầm đi tới hướng giường, nhưng không phải bởi vì tiếng gọi dịu dàng tình tứ của cô gái kia, mà là do hắn phát hiện dưới sàn nhà có vết đồ đạc bị kéo lết, nếu không nhìn kỹ thì rất khó phát hiện. Tịch Mân sầm từ trước đến giờ luôn chú ý từng chi tiết xung quanh mình, cho nên một vết kéo như vậy không thể thoát được ánh mắt của hắn. Nhìn hai chân phụ vương đi về phía giường lớn, trong lòng Mạn Duẫn quặn đau gay gắt. Chẳng lẽ phụ vương cũng không kháng cự nổi sắc đẹp dụ hoặc sao? Mạn Duẫn rất muốn chui ra ngăn cản, nhưng thân thể giống như bị rót trì, nặng nề trì trệ đến muốn động một ngón tay cũng khó khăn. Đứa nhỏ này núp dưới sàng làm gì? Chẳng lẽ thật sự muốn nhìn mình hưởng dụng thức ăn ngon đưa tới cửa hay sao mà tự núp dưới giường để nghe lén? Nghĩ trong lòng Mạn Duẫn có ý định này, quả đấm của Tịch Mân sầm nắm lại thật chặt. Nuôi lâu như vậy mà còn chưa có dưỡng cho thuần hay sao? Tịch Mân sầm ngồi lên giường, cố ý đá đá chân giường. Giường lớn nhẹ nhàng run lên một chút, làm cho lòng Mạn Duẫn cũng run rẩy theo. Thất công chúa Nam Trụ đấy à? Mấy ngày trước đây tham gia dạ yến, Tịch Mân sầm đã từng gặp qua nàng ta. Tài năng và diện mạo của vị công chúa này xuất chúng nhất trong tất cả các vị công chúa của Nam Trụ Quốc. Vốn hắn định sau khi thương nghị thành công sẽ có một cuộc hôn nhân liên minh với Nam Trụ Quốc, khiến minh ước giữa hai nước càng thêm vững chắc. Dạ yến hôm đó chẳng qua mình chỉ nhìn nàng ta mấy lần, thế mà Nam Trụ Hoàng đã không kịp đợi mà đưa người tới rồi. Đáng tiếc hắn ta tính toán lầm rồi. Kết thân thì sẽ có kết thân, nhưng không phải kết thân với hắn. Loại hôn nhân chính trị này hắn chẳng hiếm lạ gì. Cho dù muốn dùng người để kết thân hai nước, thì người nên hy sinh hạnh phúc cũng phải là Hoàng Huynh. Dù sao đi nữa hậu cung của huynh ấy đã có 3.000 người đẹp rồi, thêm vào một nữ nhân nữa cũng chẳng phải chuyện đại sự gì. Thân thể thất công chúa Sử Tây cần khẽ run, cách ván giường mà Mạn Duẫn cũng có thể cảm nhận được nữ nhân này đang kích động. Mạn Duẫn vùi đầu trong khuỷu tay, cố gắng hết sức để phong bế ngũ quan của mình, để không nhìn không nghe được bất cứ cái gì. Là con gái của người, sao có thể hạn chế hạnh phúc của phụ vương được? Mỗi người đều có quyền theo đuổi hạnh phúc, không phải sao? Nhưng trong lòng lại ẩn ẩn cảm giác đau đớn, là bởi vì sao? Dưới sàng không phát ra một tiếng động nào, Mạn Duẫn càng trốn tránh, càng khiến lửa giận của Tịch Mân Sầm bốc càng lớn. Sắc mặt Tịch Mân Sầm âm trầm nhìn thất công chúa trên giường, giống như nhìn một món vật phẩm không có sinh mệnh của riêng mình. Từ khi nào thất công chúa lại học chiêu câu dẫn nam nhân của nữ tử Thanh Lâu vậy? Lời nói vô cùng lạnh lẽo. Thân thể Sử Tây Cần càng run dữ dội hơn, rụt về giữa giường. Cựu vương gia thế mà lại đánh đồng nàng với những kẻ kỵ nữ hạ tiện. Hồi vương gia, do hoàng huynh hạ lệnh Tây Cần tới hầu hạ vương gia. Thất công chúa ngượng ngùng trả lời. Cựu vương gia xuất hành không mang theo nữ nhân, không phải là cho nàng cơ hội đó sao? Trên thiên hạ này chẳng có nam nhân nào có thể giữ tự chủ được trước sắc đẹp cả. Nam nhân có thể làm liễu hạ huệ, thật sự rất ít. Nam nhân có thể thủ thân, càng ít. Thân thể không mảnh vải che thân trưng ra trước mặt cửu vương gia, hai tay khẽ cong lại dường như còn có mấy phần xấu hổ. Một hình ảnh xinh sắc xinh hương như vậy nếu đặt ở trước mặt nam nhân khác chỉ sợ đã không cầm giữ được từ lâu. Nhưng nhìn ánh mắt cửu vương gia lúc này, vô cùng trong suốt rõ ràng, không hề có một tia bị chao đảo nào. Mặt thất công chúa lộ vẻ xấu hổ cũng có chút tức giận, danh môn công tử theo đuổi nàng chẳng phải ít, chẳng lẽ mị lực bản thân lại giảm bớt rồi hay sao? Tịch Mân Sầm vẫn ngồi yên không chút cử động, lẳng lặng bên mép giường, ngón tay đặt trên đùi gõ theo một tiết tấu nào đó như đang đợi cái gì. Chẳng lẽ là muốn nàng hạ mình chủ động sao? Thất công chúa nghĩ như vậy. Hoàng huynh đã phân tích hết sự lợi hại của chuyện này cho nàng nghe, chuyện hôm nay nhất định phải thực hiện cho bằng được. Thất công chúa giớn lên ôm lấy cổ Tịch Mân Sầm, thân thể trần trụi mài cọ vào người Tịch Mân Sầm như muốn ma sát lên dục hỏa. Ngón tay Tịch Mân Sầm hơi dừng lại, trong mắt lộ vẻ mất kiên nhẫn, nhưng vẫn cứ mặc cho thất công chúa tự biên tự diễn phát ra thanh âm mê người. Nếu như thanh âm mê người này đổi thành của người nào đó thì nói không chừng Tịch Mân Sầm sẽ dao động, nhưng nữ nhân trước mắt dù sao cũng không phải là nàng. Mạn Duẫn cắn môi mạnh hơn, phụ vương sẽ bị cướp đi sao? Đôi môi đỏ mọng bị cắn đến bật máu tươi, nội tâm Mạn Duẫn mâu thuẫn, dây rủa. Không thể, phụ vương chỉ có thể là của một mình nàng, không thể để cho kẻ khác cùng hưởng. Khi trong lòng nảy ra cái ý nghĩ này, Mạn Duẫn dọa chính mình đến nhảy dựng. Từ khi nào mong muốn chiếm giữ của mình đối với phụ vương trở nên mạnh như vậy? Quả đấm càng nắm càng chặt, nàng tuyệt không thể tránh né chính bản thân mình. Làm trái tâm nguyện của bản thân, Mạn Duẫn không muốn làm. Bùm, Mạn Duẫn vừa khởi động người thì cái trán đụng phải ván giường. Bụng cái trán bị đụng đau, Mạn Duẫn bỏ ra từ dưới sàn. Mạn Duẫn vừa mới lộ ra nửa cái đầu từ dưới gầm giường thì Tịch Mân Sầm lập tức đẩy thất công chúa đang quấn trên người ra, đứng lên nói, chịu ra rồi à? Ánh mắt sắc bén như kiếm nhìn chằm chằm đứa trẻ toàn thân bẩn thỉu trên đất. Mạn Duẫn thậm chí có thể nhìn thấy khí lạnh bốc ngùn ngụt từ trên đầu phụ vương, khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn phụ vương rồi quét qua toàn thân trần truồng của thất công chúa, vẻ chán ghét không chút nào che giấu. Phụ vương, người sớm biết ta núp ở đáy giường rồi à? Đúng vậy, nãy giờ phụ vương vẫn ngồi ở bên giường chính là để chờ mình chui ra ngoài. Thất công chúa không biết bên trong phòng còn có người núp, kéo chăn bông qua che kín thân thể, vẻ mặt hoảng sợ và không biết phải làm sao. Chứ nữ nhi nghĩ thế nào? Tịch Mân Sầm khoanh tay trước ngực. Bước đến gần mới phát hiện đôi môi của bé con bị cắn đến bật máu, hắn liền ôm lấy Mạn Duẫn, dùng ống tay áo lau vết máu cho nàng, nỗi tức giận tột đỉnh vừa rồi lập tức biến thành hư không. Hắn còn tưởng đứa nhỏ này tuyệt không để ý, bây giờ xem ra là nàng đang ẩn nhận đó thôi. Có thể chịu đựng lâu như vậy, thật không dễ dàng chút nào. Phụ vương, vì sao hoa đảo của phụ vương đi đến đâu cũng có thể nở rộ vậy? Ở Phong Yến quốc thì mỹ nhân bó thành bó lớn đưa tới cửa, hiện tại đến Nam Trụ quốc thì ngay cả công chúa cũng được đưa tới. Vẻ mặt mới rồi còn âm trầm giờ đã xuất hiện một chút nhu tình. Nhưng một ít nhu tình còn sót lại của Tịch Mân Sầm toàn bộ chỉ dành cho đứa bé mới 8 tuổi này. Lời này nghe chua quá, Duẫn Nhi ghen à. Cảm giác trong lòng Mạn Duẫn thật sự có vài phần acid acetic, nhưng có điều Mạn Duẫn không biết cái từ ghen này chỉ có thể dùng trong tình yêu nam nữ. Nên lập tức hào phóng gật đầu, vâng. Tịch Mân Sầm bị chọc cười, bật ra tiếng cười hiếm thấy. Tự mình ghen thôi mà, có đáng để phụ vương cười không? Cảm giác hình như mình lại bị đùa cợt, Mạn Duẫn nhăn nhó khuôn mặt, hung hăng túm một mớ tóc đen của phụ vương, không cho hắn cười nữa. Da đầu Tịch Mân Sầm bị túm lôi thật mạnh, biết đứa nhỏ này thẹn quá thành giận, ngưng cười, nhưng từ khóe mắt cong lên có thể nhìn ra hắn đang vô cùng cao hứng. Thất công chúa bị người ta ngó lơ, khó chịu túm chặt chăn đông, đôi tay giận đến phát run, nhưng không dám lên tiếng một câu nào. Tịch Mân Sầm đột nhiên xoay người ra hướng cửa phòng, tới nhanh như vậy à? Ngoài cửa phòng truyền đến tiếng bước chân đang gấp gáp chạy đến, khoảng cách chắc còn hơi xa, nếu không nhờ ban đêm yên tĩnh thì Mạn Duẫn thật sự cũng không thể nghe thấy tiếng vang này. Tiếng bước chân rất nhiều, rất lộn xộn, có thể đoán được có ít nhất 30 người. Thất công chúa cõi lòng đầy hy vọng nhìn về phía cửa phòng, chỉ cần Hoàng Huynh dẫn người tới đây, cho dù tối nay nàng không thành công, nhưng vì danh tiết của nàng, cửu vương gia cũng không thể không cưới nàng. Đoán ra ý tưởng của nữ nhân này, khuôn mặt nhỏ nhắn vô hại của Mạn Duẫn thoáng qua một tia âm hiểm. Cái loại bắt gian tại giường kiểu này, nàng đã từng thấy nhiều lắm rồi. Phụ vương. Liếc mắt nhìn nhau với Tịch Mân Sầm, hai người đều âm thầm có tính toán trong lòng. Nhan, chia buồn, mấy bạn chuẩn bị xem kết quả của chị Thất khi leo lên giường anh Sầm của chúng ta. Ta nói, các nàng tuyệt đối vừa lòng luôn. Quyền 1 chương 43, quân pháp bất vị. Nhảy xuống khỏi vòng ôm của Tịch Mân Sầm, Mạn Duẫn cười cười nhặt xiêm áo trên đất lên, vò thành một cục ôm vào trong ngực, từ trong xiêm áo toát ra mùi thơm nồng đậm khiến Mạn Duẫn không nhịn được hắt hơi một cái. Nàng ghét nhất nữ nhân phun những thứ mùi thơm này, luôn làm cho người ta cảm thấy không khí thật nặng nề. Mạn Duẫn đến gần giường lớn, ném toàn bộ xiêm áo lên trên người thất công chúa, vừa vặn che kín hai vú cao ngất của nàng ta. Tịch Mân Sầm cùng Mạn Duẫn cực kỳ ăn ý, Mạn Duẫn vừa mới ném xong y liễu phục, Tịch Mân Sầm liền ra tay bắt lấy bả vai thất công chúa, khiêng nàng ta lên lung. Tung người một cái, nhảy xuyên qua cửa sổ ra ngoài. Thất công chúa vừa định hét chói tai nhưng một khối vải đỏ nháy mắt đã ngăn miệng của nàng ta lại, hạ mắt nhìn xuống, miếng vải đỏ này chính là miếng yến uyên ương của nàng ta. Bùm. Chỉ trong chớp mắt, thất công chúa đã bị vứt ra ngoài. Phụ vương không có một tia thương hương tiếc ngọc nào, động tác tự nhiên mà dứt khoát. Mạn Duẫn dựa vào cửa sổ, nhìn ra phía ngoài. Phụ vương đứng ở trên tường hành cung, cầm lấy bộ y phục trong tay ném xuống một cách ghét bỏ, sau đó cũng không quay đầu lại mà vận khởi khinh công, chỉ trong một hơi là đã nhảy trở về bên trong phòng. Bọn họ tới hai chân vừa chạm đất, Tịch Mân Sầm nói. Bọn họ là ai, không cần đoán cũng biết là đám người Nam Trụ Hoàng. Bọn họ không dám cứng rắn đối kháng ngay mặt với phụ vương, chỉ có thể dùng ám chiêu. Nếu phụ vương không kháng cự nổi sự dụ hoặc của sắc đẹp, như vậy người thua chính là phụ vương. Hai người đứng sau cửa phòng tập trung nghe động tĩnh bên ngoài. Tiếng bước chân không có xông vào Nhật Phi huyện mà dừng lại ở bên ngoài. Từ sau cửa mà Mạn Duẫn còn có thể nghe được Sử Minh Phi đang tức giận mắng mỏ, còn có tiếng một số đại thần không ngừng trách mắng thất công chúa không biết liêm sỉ. Đi ra nhìn một chút đi, động tĩnh bên ngoài rất lớn, nếu Tịch Mân Sầm không ra mặt, ngược lại sẽ khiến cho mọi người hoài nghi. Mạn Duẫn cũng muốn biết Sử Minh Phi rốt cuộc sẽ xử lý thế nào mới bình ổn được chân phân tranh lần này. Mới ra khỏi Nhật Phi huyện, con đường giữa hai cánh thành cung đã đầy chật người đứng. Tướng mạo phụ vương cao lớn, đứng giữa đám người rất dễ thấy, một số đại thần thấy hắn ra liền lập tức hành lễ. Khi bọn họ xoay người, Mạn Duẫn liền nhìn quét qua cảnh tượng trước mắt. Thất công chúa quần áo xốc xếp té ở trên người một thị vệ của Nam Trụ, tư thế như giữa lúc nam nữ đang giao hoan nữ trên nam dưới. Mọi người ai cũng tin mắt mình đã thấy đủ mọi chuyện trên đời. Thế mà nhìn cảnh tượng này vào thời điểm này, ai trong lòng cũng đều có suy đoán riêng cho mình. Dám ở bên cạnh đại lộ mà làm loại chuyện này thật là mất hết thể diện hoàng gia. Những đại thần tiến đến đây không chỉ có của Nam Trụ Quốc, mà còn có một ít sứ giả nước khác. Thì ra mới vừa rồi lúc Tịch Mân Sầm ném thất công chúa, tốt vía thế nào lại ném chúng vào thị vệ đang tuần tran. Cảm thấy sao mà mọi chuyện lại trùng hợp đến thế. Thất công chúa khóc đến lê hoa đái vũ, thân thể cuộn chặt run rẩy. Đầu cúi xuống không dám ngẩng lên nhìn ánh mắt khinh thường của mọi người. Sử Minh Phi cũng không ngờ rằng hắn còn chưa vào tới Nhật Phi huyện thì đã gặp cảnh tượng này, cả khuôn mặt giống như bị bôi bồ hóng, đen tủi lủi. Nắm đấm dấu trong long bào siết chặt. Ngược lại với hắn, toàn thân Tịch Mân Sầm bình tĩnh như mây bay phiêu du, trong mắt không có chút gì vui hay giận, biểu hiện ra ngoài giống như vừa mới biết chuyện. Chẳng lẽ mình thật sự đấu không lại hắn sao? Sử Minh Phi thầm nghĩ, gân xanh nổi đầy trên tay. Thất công chúa không coi trọng lễ pháp hoàng gia, kể từ hôm nay phế bỏ danh hiệu công chúa xuống làm thứ dân, cả đời không được quay lại tái nhập hoàng gia, trừng phạt thế này đã là nhẹ tay rồi. Làm việc bất lợi, giữ lại bên cạnh cũng vô ích, còn không bằng đẩy ngươi ra xa khỏi hoàng cung. Thất công chúa đang cúi đầu, đột nhiên ngẩng lên, hoàng huynh sao người có thể vô tình đến như vậy? Ai đã tuyên nàng vào ngự thư phòng, hạ lệnh nàng phải làm chuyện này? Giờ chuyện thất bại, liền biến mình thành con tốt thí để hy sinh chẳng thèm quan tâm sao? Bọn họ là huynh muội mà. Ngươi làm chuyện hạ tiện như vậy, còn dám nói chấm vô tình sao? Sắc mặt Sử Minh Phi không hề thay đổi, lời nói đầy vô tình giống như châm ghim vào tim thất công chúa. Sứ giả các nước đang chằm chằm nhìn, ngươi làm việc bất lợi thì thôi, lần này ngay cả thể diện hoàng gia cũng đánh mất. Nếu không ra lên trừng phạt như vậy, chấm làm thế nào thu phục đại chúng? Trong lòng trách cứ thất công chúa sao không thấy rõ tình thế lúc này, cho dù cách chức nàng xuất cung, nhưng mình vẫn còn có thể bảo vệ một đời phồn hoa cho nàng mà. nếu thật sự vạch mặt ở chỗ này thì chẳng có gì lợi đối với bất cứ người nào. Nhưng thất công chúa lại một lòng quan tâm tới danh hiệu công chúa của nàng ta, vai không thể gánh, đầu không thể ngẩng cao, nếu hoàng huynh cách chức nàng xuất cung, chính là bức nàng đến đường cùng. Cảm thấy y phục che kín bộ vị quan trọng, thất công chúa đi tới hướng Sử Minh Phi, nước mắt rơi xuống tí tách hoàng huynh, rõ ràng là ngươi hạ lệnh cho Tây Cẩn. Thật là nữ nhân ngu đần. Ánh mắt Sử Minh Phi biến đổi, tia ác độc lóe lên rồi mất hút, rút soạt kiếm của thị vệ ra, không đợi thất công chúa nói hoàn câu đã cắt đứt cổ họng của nàng. Thất công chúa không ngờ Sử Minh Phi sẽ giơ kiếm ngay trước mặt chúng đại thần, kinh hồn tán đản nhìn chằm chằm Sử Minh Phi. Một câu còn chưa chọn, đã ngắc ngứ nghẹn ở cổ họng. Máu tươi phun mạnh vào tường thành cung, từng giọt máu như huyết trâu chảy xuống dọc theo vách tường, giống như một bức tranh thủ mạc hoa lệ. Các vị đại thần bị hành động này làm kinh hoàng đến biến sắc, sợ đến nỗi thân thể run rẩy muốn quỳ xuống, trơ mắt nhìn thất công chúa vô lực ngã xuống nằm trên sàn nhà lạnh lẽo. Thất công chúa không biết tình nộ, khiến mọi người thấy mà chê cười. Cứ như vừa mới bị hắn chém chết không phải là muội muội ruột của hắn vậy, Sử Minh Phi vừa nói vừa lau máu tươi bắn vào trên tay. Sử Minh Phi quyết đoán lấy đầu khiến mọi người chấn động, trong khoảng thời gian này không có một ai dám phát ra âm thanh. Làm hoàng đế, tốt nhất phải là kẻ vô tình. Một kiếm vung lên giết đi người thân, chúng đại thần cảm thấy không có gì là không ổn, ngược lại sẽ càng thêm tin phục Sử Minh Phi. Dù sao thất công chúa quần áo không đủ che thân, hành động không kiềm chế, mọi người ai cũng đã tận mắt nhìn thấy. Khi còn sống cũng đã hết đường chối cãi, giờ chết đi càng không người đối chứng. Không ai để ý đến chuyện thất công chúa chết đi, càng không có chuyện ai đó bất bình dùng nàng. Tất cả mọi người đều chỉ biết tung hô Sử Minh Phi đã làm đúng, quân pháp bất vị thân mà thôi. Vị này tiếp đây sẽ là hoàng đế, cho dù hắn làm sai cũng không có ai dám đứng ra chống đối. Bọn họ chỉ muốn nịnh bợ cho thật tốt, dù sao Nam Chủ Quốc chỉ thua dưới Phong Yến Quốc mà thôi. Không có quấy rầy giấc ngủ của cựu vương gia chứ. Sử Minh Phi quay mặt ngó Tịch Mân Sầm, trong mắt lưu chuyển ánh sáng thâm sâu. Tịch Mân Sầm nhìn thẳng vào mắt hắn, lời nói ra vẫn lạnh như trước, sao gọi là quấy rầy bổn vương được. Khó được dịp nhìn thấy một màn kịch hay như vậy. Lời này có rất nhiều tầng hàm nghĩa, nhưng Sử Minh Phi cũng nắm được đôi phần. Đứng thật là kịch hay, nhưng tuồng diễn này hình như đã sớm bị hắn nhìn thấu. Quyền 1 chương 44, cùng nhau tắm rửa. Do vậy, thay vì nói là diễn tuồng, chi bằng nói là chuyện cười con rối bị giật dây. Quan hệ giữa Phong Yến Quốc và Nam Trụ Quốc là đối nghịch như nước với lửa. Lời này của Tịch Mân Sầm chứa ý khiêu khích nhẹ nhàng, làm cho lòng người phát rét. Uy danh của cựu vương gia các quốc gia đều nghe thấy. Ở trong mắt nam nhân này, việc Nam Trụ Hoàng chém chết muội muội mình chẳng qua chỉ là một tuần kịch. Diễn thì cứ diễn đi, diễn xong thì kết thúc đi thôi. Mà áp lực uy nghiêm trên người nam nhân này khiến cho người ta hoàn toàn không thể xem như không có được. Sử Minh Phi lung túng cười hai tiếng. Mọi người đều cảm nhận được tiếng cười kia miễn cưỡng làm sao. Mời cửu vương ra nghỉ ngơi thật tốt, sáng sớm mai còn phải đi đến Vọng Nhật Nhai nên đón ánh mặt trời đầu tiên. So với bổn vương, người nên nghỉ ngơi tốt hình như là hoàng thượng. Dù sao mất đi người thân, hẳn hoàng thượng cũng chịu đả kích không nhỏ. Cách nói của Tịch Mân Sầm như nhắc nhở việc Sử Minh Phi tự tay giết chết muội muội ruột của mình. Sử Minh Phi nặng nề thở dốc, ừm một tiếng trả lời. Phân phó cung nhân xử lý thi thể của thất công chúa xong. Sử Minh Phi liền dẫn đầu các vị đại thần quay trở về theo đường cũ. Trước khi đi, hắn quay đầu liếc mắt nhìn thoáng qua Tịch Mân Sầm, cùng Mạn Duẫn trong lòng hắn. Đồ mà hắn muốn, tại sao tất cả đều nằm trong tay của nam nhân kia? Hắn không phục. Tiếng bước chân lệ quệt đi xa rồi, Mạn Duẫn mới quay đầu khỏi vết máu còn chưa lau xong trên tường. Phụ vương, người thích nhất dạng nữ nhân gì? Mạn Duẫn đột nhiên lên tiếng, lười biếng ghé đầu vào vai Tịch Mân Sầm, cái miệng nhỏ nhắn phun khí nóng bên thai của Tịch Mân Sầm. Tịch Mân Sầm lúc này chỉ cảm thấy cái luồng khí nóng đang phun vào bên tai kia, ấm áp, ngứa ngứa, tựa như có chiếc lông vũ không ngừng chọc nhột trong lòng hắn. Đặc biệt là đứa trẻ hỏi đến cái vấn đề này, khiến cho hắn lầm tưởng đứa nhỏ này rốt cuộc đã thông suốt. Tịch Mân Sầm có chút mất kiên nhẫn không nhịn được, nhưng nhìn lại thân hình nhỏ bé trong ngực, thất vọng lắc đầu một cái. Chỉ mới 8 tuổi, đợi nàng lớn lên còn cần mấy năm, thật là một sự chờ đợi giết người. Lớn lên Duẫn Nhi như thế nào, phụ vương liền thích nữ nhân như thế đấy. Hình dáng bên ngoài không quan trọng là người này. Từ đâu đó sâu xa bên trong đã hình thành một sợi tơ, cuốn chặt hai người lại một chỗ với nhau. Vậy sao? Mạn Duẫn thở dài. Phụ vương rồi sẽ có một ngày phải lấy vợ, đến lúc đó, mình không thể ngủ chung cùng phụ vương, ngay cả lúc ăn cơm, cũng không chỉ có hai người. Duẫn Nhi không thích nhìn phụ vương ở chung với người khác một chỗ. Mạn Duẫn nói rõ, dù tương lai phụ vương phải rời khỏi mình cũng phải nói cho phụ vương biết được suy nghĩ của mình. Nàng sẽ không buông phụ vương ra, cả đời đều không buông ra. Tịch Mân Sầm búng cái mũi nhỏ dính đầy bụi, chỉ một mình ngươi đã đủ khó nuôi rồi, phụ vương còn không ngại phiền toái mà muốn tìm nữ nhân khác nữa sao? Đoán được tại sao tối nay Mạn Duẫn lại khác thường, nội tâm của Tịch Mân Sầm tràn đầy ngọt ngào. Tiểu nha đầu chậm lụt tình cảm, khó khi nào mới mẫn cảm được một lần như vậy. Đi tắm. Tịch Mân Sầm mới vừa để Mạn Duẫn xuống, phát hiện áo khoác trên người mình cũng dính chút bụi bặm. Mạn Duẫn người đầy bụi đất nhìn phụ vương, hé ra nụ cười, Duẫn Nhi cũng cùng tắm. Chuyện hai người cùng ăn, cùng ở, cùng tắm rửa không phải là lần đầu tiên. Mạn Duẫn coi đó là chuyện đương nhiên nên chờ phụ vương ôm mình vào thùng nước tắm. Kiếp trước chắc phụ vương thiếu nợ ngươi. Ngươi có thể khiến cho cửu vương gia hạ mình mà tắm rửa cho sợ rằng chỉ có đứa nhỏ này mà thôi. Thật không biết đến khi nào nàng mới có thể hiểu được rằng mình dụng tâm lương khổ. Trong thùng tắm, từng luồng khí nóng khẽ bay lên rồi tỏa ra, khiến cho cả căn phòng biến thành mông lung tựa như ảo mộng. Tịch Mân Sầm lột sạch Mạn Duẫn thả vào thùng nước tắm. Nhìn tiểu nha đầu không mảnh vải che thân, da thịt trắng như trứng gà bóc, càng không thể đè nén trái tim đang đập thình thịch như muốn nhảy khỏi cổ họng. Nhan, ca cũng cầm thú vừa thôi, tiểu Duẫn mới 8 tê nha. Dáng nhịn đi ca ơi. Trong thùng tắm, Mạn Duẫn ngồi trên đùi Tịch Mân Sầm, xối nước tắm rửa. Lần sau không bao giờ được chui xuống dưới gầm giường nữa. Từng gáo nước nóng ấm rội xuống có thể trà ra một lớp bụi. Tịch Mân Sầm chỉ cảm thấy thân thể bị người ta đốt lên một ngọn lửa, đặc biệt một bé con nào đó còn không an phận mà kỳ cọ cho hắn, khiến sắc mặt của hắn hơi ửng hồng. Bắt lấy bàn tay nhỏ bé của Mạn Duẫn đang trà sát lồng ngực hắn, Tịch Mân Sầm nói, để phụ vương tự làm. Mấy lần trước nàng trà rửa cho phụ vương thì phụ vương còn ra vẻ rất hưởng thụ, nói về sau cũng sẽ chỉ để cho mình trà sát cho hắn, không biết tại sao hôm nay phụ vương lại không muốn nhỉ. Nhưng rồi Mạn Duẫn vẫn đưa khăn vải lại cho hắn. Tịch Mân Sầm mới vừa thở ra được một hơi thì đứa bé trên đùi đột nhiên lại vặn vẹo mấy cái. Tịch Mân Sầm túi lầu nhìn, thì ra Mạn Duẫn muốn quặt tay ra sau tự trả lưng, nhưng vì tay ngắn nên với không tới một số chỗ, vì thế mới vặn vẹo thân thể một chút. Không phát giác được việc phụ vương trở nên kỳ lạ, Mạn Duẫn cố gắng trả lưng. Bởi vì biết phụ vương có tính thích sạch sẽ, cho nên mỗi đêm nàng đều tự mình tắm rửa sạch sẽ mới leo lên giường. Nàng có ảo giác dường như nhiệt độ của nước trong thùng càng ngày càng cao. Hai gò má Tịch Mân Sầm hơi hơi nhiễm hồng, không biết là bị khí nóng hun đỏ hay là bị một đứa trẻ nào đó hành hạ. Duẫn Nhi, đừng núp ních. Thanh âm hơi khàn khàn, lộ vẻ ẩn nhẫn. Thanh âm của phụ vương trước giờ đều mang băng hàn, nói chuyện cũng rất vững vàng, nhưng khi nói những lời này thì Mạn Duẫn có thể nghe ra âm sắc bất thường của hắn. Phụ vương, người làm sao vậy? Mạn Duẫn xoay người lại ngó phụ vương. Đột nhiên trong nước có cái gì đó chĩa vào nàng. Mạn Duẫn hoàn toàn không phải là một đứa trẻ không biết gì cả, nàng hiểu rõ cấu tạo sinh lý của nam nhân, dĩ nhiên biết thứ như cây gậy trong nước kia là cái gì. Nhan, nam sáu. Không tiếp tục hỏi nữa, Mạn Duẫn ngồi trên đùi Tịch Mân Sầm, không hề dám lộn xộn. Phụ vương là một nam nhân bình thường, hai tháng nay vẫn cùng nàng ngủ. Nam nhân mạnh khỏe lại đang ở tuổi sung sức nhất, nhưng lại bị cấm dục lâu như vậy, lúc này có cương thì Mạn Duẫn cũng có thể hiểu. Lập tức im re không nói lời nào. Ngoan, để cho phụ vương ôm một cái. Thấy Mạn Duẫn rốt cuộc an phận ngồi im, Tịch Mân Sầm mới khẽ bật hơi. Hai tay ôm lấy Mạn Duẫn, lẳng lặng tựa vào vách thùng tắm. Cho đến khi nước nóng trở nên không còn chút độ ấm nào, Mạn Duẫn mới cảm giác cái kia của phụ vương biến mất. Hai người làm xong lần tắm rửa xấu hổ này liền chui vào chăn ngủ. Lúc ngủ, Mạn Duẫn vùi cả người vào trong ngực Tịch Mân Sầm. Rất ấm, không cần lo lắng an nguy của chính mình. Vì nam nhân này đủ cường đại để bảo vệ mình. Trời còn chưa sáng, vẫn tối om om, nhưng cung nữ thái giám trong hành cung đã rống trống khua chiêng để nhắc nhở các vị đại thần và sứ giả nên rời giường. Tiếng chiêng trống ầm ĩ khiến Mạn Duẫn phải lấy tay che thai lại. Bởi vì phải nên đón luồng ánh sáng mặt trời đầu tiên nên toàn bộ nhân mã phải đến vọng nhật nhai trước khi mặt trời mọc. So với các đại thần và sứ giả, người đêm qua ngủ ngắn nhất hẳn là tân hoàng Sử Minh Phi. Lúc mọi người còn chưa rời giường, hắn đã bị chúng cung nữ hầu hạ thay quần áo. Y phục hoa lệ mà rườm ra từng lớp được khoác lên người, khiến cho cả người hắn mập lên không ít. Mạn Duẫn còn chưa mở mí mắt ra nổi, rửa mặt trải đầu mặc quần áo toàn bộ do một mình Tịch Mân Sầm xử lý. Phòng bên ngoài không có lò lửa, khí lạnh rất nặng, vì đang trên núi nên gió phần phật thổi. Vô luận xuân hạ thu đông gì, Tịch Mân Sầm cũng chỉ mặc một bộ hắc bào mỏng manh. Mạn Duẫn vạch tí y phục phụ vương mặc, phát hiện bên trong trừ một bộ quần áo trong thì chẳng còn mặc gì khác. Nhìn lại mình, mặc nhiều đồ đến nỗi giống như một quả cầu nhỏ, bên ngoài còn khoác một cái áo choàng lông chồn. Phụ vương, người không lạnh sao? Chọc chọc vào cái áo choàng mỏng manh của phụ vương, hỏi. Gió trên vọng nhật nhai so với hành cung còn muốn lạnh hơn gấp đôi, sợ bé con bị lạnh, Tịch Mân Sầm trùn kín cả người nàng. Phụ vương không lạnh. liếc nhìn áo mình bị nàng vạch ra lộ cả lồng ngực, mặt Tịch Mân Sầm đột nhiên trở nên nhu hòa, thanh âm mang theo chút nghiền ngẫm, Duân Nhi, ai dạy ngươi vạch y phục của nam nhân? Chẳng lẽ không sợ nhóm lửa trên thân người ta sao? Mạn Duân chỉ nghĩ là Tịch Mân Sầm đang dạy bảo mình, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, vạch y phục của phụ vương cũng không được sao? Phụ vương là ngoại lệ. Tịch Mân Sầm dừng một lúc, nói tiếp, nhưng không cho phép vạch y phục của nam nhân khác. Nội lực cường đại của Tịch Mân Sầm có thể tự điều tiết nhiệt độ cơ thể, không sợ rét nóng. Nhưng ở trước mặt Mạn Duẫn, Tịch Mân Sầm cố ý ngăn đề tài này. Bốn vị đại thần theo Tịch Mân Sầm ngồi lên xe ngựa, Chu Phi Chu Dương cưỡi ngựa đi theo. Gió lạnh tận xương không ngừng va đập vào rèm xe, thỉnh thoảng có vài ngọn gió lạnh chui vào, lướt qua trên mặt như dao găm xẹt qua. Chạy gần nửa canh giờ, con ngựa hí một tiếng, dừng lại. Vương gia, đã đến Vọng Nhật Ngai. Ngoài xe ngựa, Chu Dương hăng hái nói. Trời đất mờ mịt như hòa vào là một, chỉ có thể nhìn thấy một ít cỏ cây gần bên cạnh. Từng dãy xe ngựa dừng ở ven đường, toàn bộ đại thần và sứ giả đều đã bước xuống đứng bên trái bên phải con đường. Tịch Mân Sầm ôm lấy Mạn Duẫn, áp vào trong ngực, xuống xe ngựa đầu tiên, trừ khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra bên ngoài, tất cả các chỗ còn lại đều đã được áo choàng lông chồn che phủ kín mít. Đội ngũ đi bộ hướng tới phía trước, mấy trăm người đang đứng trên Vọng Nhật Nhai đều hướng mặt về phương đông mà chờ đợi. Đứng ở trước nhất chính là Sử Minh Phi. Toàn thân hắn khoác long bào màu vàng kim như ánh mặt trời chói lọi, chói mắt nhất giữa đám người. Quyền 1 chương 45, mặt trời mọc hướng đông. Tịch Mân Sầm cùng vài vị đại thần tất cả đứng ở đầu hàng. Gió lạnh lồng lộng gào thét, quất tóc mọi người bay quần quần tán loạn. Các thị vệ tay luôn để trên chuôi kiếm nên hai tay lộ ra bên ngoài áo, bị gió thổi lạnh đến nổi da gà. Gió trên đỉnh núi rất lạnh, như muốn đông đá cả trời đất lại. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạn Duẫn đông lạnh muốn cứng ngắc cả lại. Trời tỏ dần, tâm nhìn của mọi người cũng theo đó mà dần dần xa hơn. Chân trời lúc này tràn ngập mây mù, mênh mông như một bức nền để tôn vinh ánh sáng của vầng thái dương. Biển mây từ vàng nhạt chậm rãi chuyển sang màu da cam, cuối cùng nhuộm thành từng vệt giống như dòng sông lấp lánh. Từng đám mây thay đổi từ hồng tím sang màu sáng chỉ trong một cái nháy mắt. Khi vầng thái dương hiện lên, biển mây chung quanh trở nên trong dần, ánh sáng mặt trời từng tia xuyên thấu tầng mây. Thật khó mà trách thi nhân yêu thích việc miêu tả mặt trời mọc mặt trời lặn đến như vậy. Bởi nó làm cho người người đều như lạc vào một cảm xúc kỳ lạ, cái loại cảnh sắc xinh đẹp tự nhiên này thật sự làm cho người ta sao xuyến. Mạn Duẫn hoàn toàn đắm chìm trong thời khắc tuyệt đẹp này, đến khi nàng hoàn hồn lại, vầng thái dương đã hiện rõ trên bầu trời. Giống như một đóa hoa phù dung sớm nở tối tàn, thời khắc mặt trời mọc mặt trời lặn động lòng người nhưng luôn ngắn ngủi như vậy. Đẹp quá! Mạn Duẫn tán thưởng. Tịch Mân Sầm gật đầu đồng ý, thật hiếm khi có được một lần tĩnh lặng tâm trí để thưởng thức một cảnh đẹp của đất trời như thế này. Tia nắng mặt trời chiếu xuống khiến cho người ta cảm thấy ấm áp. Loại cảm giác này giống như sự tồn tại của phụ vương đối với cuộc đời Mạn Duẫn. Ánh mặt trời chiếu vào trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạn Duẫn, hơi ấm rào rạt bao quanh như vớt ve nàng. Mạn Duẫn thật thích cảm giác này, cười rộ lên. Toàn thân Sử Minh Phi đắm chìm giữa những tia sáng mặt trời, áo choàng thêu kim tuyến hình mặt trời phát sáng chói lóa như muốn đáp lại lời triệu hồi của Thái Dương vừa mọc ở phương đông kia. Dẫn dắt các vị thần tử, Sử Minh Phi đi đầu quỳ xuống mà hướng Thái Dương bái lạy. Đoàn người đông nghìn nghịt đồng loạt phủ phục trên đỉnh núi, chỉ có một người duy nhất không quỳ, đó là cựu vương gia Tịch Mân Sầm. Mạn Duẫn bị ôm trong ngực, hiển nhiên cũng không thể quỳ xuống. Toàn bộ Vọng Nhật Nhai được bao phủ trong sóng nắng vàng óng ánh, thần thánh mà trang nghiêm. Mạn Duẫn không tin trên đời có một thần thánh nào đó không gì làm không được, cũng không tin mặt trời chiếu khắp trái đất, cho nên không quỳ. Phụ vương, sao người không quỳ? Mạn Duẫn hỏi. Tịch Mân Sầm phóng ánh mắt ra xa, nhìn vầng thái dương đang tỏa ánh sáng chói chang kia. Phụ vương không tin quỷ thần, chỉ tin ở chính mình, hắn sẽ không ký thác hy vọng bản thân trên những thứ giả dối hư ảo, nếu muốn đoạt được hết thảy, thì chỉ khi chính mình lớn mạnh mới có thể nắm bắt được thật chặt. Chẳng lẽ chỉ cần chăm chăm dựa vào tín ngưỡng là có thể không cần phải trả giá mà đã thu hoạch được điều mình muốn? Chuyện như vậy, hoàn toàn không tồn tại. Hắn, chỉ tin tưởng vào chính mình. Chỉ có dùng đôi tay của chính mình mới có thể tóm thu được tất cả những thứ mà hắn muốn. Mà khi đã có được hết thảy rồi, chính hắn lại phát hiện sao mà những thứ đó vô cùng hư không. Hiện tại, cái gì hắn cũng chẳng muốn, chỉ thầm muốn giữ chặt đứa bé đang ôm trong lòng này thôi. Mạn Duẫn cũng chỉ tin tưởng chính mình. Nên đón xong tia sáng mặt trời đầu tiên, Sử Minh Phi hùng hồn tuyên bố quyết tâm sẽ hết sức mình để làm cho Nam Trụ quốc được quốc thái dân an. Công đức tích lũy mấy năm nay của Sử Minh Phi ở Nam Trụ đều được dân chúng hoan nghênh ủng hộ, dưới sự lãnh đạo của hắn, Nam Trụ quốc tương lai sẽ lớn mạnh. Đến khi mặt trời chiếu sáng toàn bộ đỉnh Vọng Nhật Ngai, chúng đại thần mới phủi phủi hai đầu gối dính bùn đất mà đứng lên. Hồi kiên thành. Sử Minh Phi hạ lệnh một tiếng, mọi người lại ngồi lên xe ngựa. lễ nghênh đón tia nắng mặt trời đầu tiên đã hoàn thành. Kế tiếp phải quay lại hoàng cung để đãi một đại tiệc, chiêu cáo thiên hạ tân hoàng đế đã đăng cơ, lên ngôi. Đường đi khá xa nên xe ngựa lấy tốc độ nhanh hơn, cố gắng quay về đến Kiền Thành trước khi mặt trời lặn. Quyển 1 chương 46, đá lăn. Nước suối róc rách va chạm mạnh từng đợt vào những tảng đá trong dòng nước. Giữa dòng suối rải rác rất nhiều những hòn đá lớn nhỏ, nước đánh vào tạo thành những đám hoa nước trắng xóa. Một đường mòn nhỏ gấp khúc chạy giữa hẻm núi, những chiếc xe ngựa nối tiếp nhau đi qua, tiến về phía trước. Khung cảnh núi non hùng vĩ nhưng lại không hề thấy một điểm vui mắt nào. Dãy núi cao sừng sững nằm phía bên ngoài Kiền Thành thập phần cao lớn. Lúc trên đường tới, Mạn Duẫn không quan sát xung quanh cẩn thận nên bây giờ xe vừa vào núi thì lập tức vén màn xe lên, nhìn quang cảnh bên ngoài. Sương núi bên kia của sơn cốc có rất nhiều cây đại thụ to lớn cành đan vào nhau rậm rạp, son sơn núi mà xe ngựa chạy bên này lại thì không hề có cây cối nào che lấp. Hẳn là Nam Trụ Quốc đã sai người chặt hết cây cối. Quang cảnh tuy độc đáo nhưng địa hình chỗ này lại cực kỳ nguy hiểm. Dễ công khó thủ. Con đường nhỏ bé, nếu có kẻ địch tấn công thì đoàn người hoàn toàn sẽ không làm gì được, dễ dàng trở nên hỗn loạn, khiến số người thương vong càng cao. Mạn Duẫn nhìn vách núi nghĩ nếu có người đánh từ trên xuống thì sẽ dễ dàng thành công. Tại sao Nam Trụ Quốc lại tạo ra một địa hình quá hiểm nghèo như vậy? Không sợ sẽ có người đột nhiên đánh tới sao? Nhìn ra được sự lo lắng của Mạn Duẫn, một vị đại thần ngồi đối diện trong xe nói, ngay cả một đứa trẻ như ngươi còn nghĩ đến, Nam Trụ Quốc đương nhiên cũng nghĩ đến. Trên đỉnh Sơn Quốc từ một tháng trước khi Tân Hoàng lên ngôi đã bố trí 10000 quân đội. Cho nên về vấn đề an toàn không cần lo lắng. Không cần lo lắng. Mạn Duẫn đúng là rất lo lắng, nội nhờ Sử Minh Phi muốn giải quyết hết những kẻ lì ẻn quan cùng một lần, đây chẳng phải là thời cơ tốt nhất đó sao. Thích Mân sầm vỗ nhẹ lung Mạn Duẫn, bế nàng ngồi lên đùi. Hắn còn chưa có lá gan để đắc tội với hầu hết các quốc gia khác đâu. Đến dự ở đây toàn là sứ giả các nước, nếu có việc gì xảy ra từng quốc gia nhất định sẽ truy cứu. Hắn vừa lên ngôi, quan trọng nhất là củng cố quyền lực của bản thân ở Nam Trụ chứ không phải là gây thù hằn với các nước. Mạn Duẫn vừa định gật đầu thì bên tai truyền đến tiếng nổ long trời. Từ trên truyền xuống. Thích Mân sầm lúc này cũng đồng thời cảnh giác hẳn lên. Đột nhiên bên sơn cốc một loạt nhũng tảng đá lớn ầm ầm vừa va chạm vào nhau vừa lăn xuống. Nhìn về phía sau, có mấy chiếc xe ngua đã bị đá đẻ, mà từ phía trên đá vẫn lăn xuống không ngừng. Cùng lúc này Chu Phi, Chu Dương vén rèm xe lên. Không đợi hai người mở miệng, Tịch Mân Sầm đã nói, bảo vệ bốn vị đại thần. Quyền 1 chương 47, thoát hiểm như thế nào? Tịch Mân Sầm ôm lấy Mạn Duẫn, tung người nhảy ra khỏi xe ngựa. Chu Phi Chu Dương mỗi tay túm cổ áo của một vị đại thần, lôi họ ra ngoài. Vừa ra khỏi, xe ngựa bùm một tiếng, bị đá đụng vào lăn xuống khe suối. Những xe ngựa còn nguyên không bị hao tổn gì chỉ còn lại mấy chiếc. Không biết từ lúc nào, Sử Minh Phi cũng đã ra khỏi xe ngựa. Võ quan lúc này phát huy tác dụng của mình. Vây bên ngoài và đẩy toàn bộ quan văn vào bên trong một chỗ để bảo vệ. Mỗi võ thần mang theo hai quan văn, cưỡi ngựa lao ra khỏi vùng nguy hiểm. Sử Minh Phi lâm vào nguy hiểm nhưng không loạn, hạ lệnh. Rất nhiều người đi theo, nếu xe ngựa của họ không bị lật vào trong khe suối, thì chính họ cũng bị đá đè, những phần còn lại của chân tay bị đè cụt văng khắp nơi, máu tụ lại chảy xuống sườn dốc, nhiễm đỏ một khoảnh dòng suối. Quan văn chưa từng thấy trường hợp máu chảy đầm địa thành dòng như vậy, sợ đến nỗi hai mắt tròn xoe, khủng khiếp tột cùng. Thời gian vô cùng gấp gáp, số những con ngựa không bị thương không nhiều lắm. Mỗi vị quan võ tùy tiện kéo hai quan văn, thúc ngựa tránh đá lăn, chạy về hướng xuống núi. Hoàng thượng, xin ngài nên rời đi trước. Các vị võ thần đều chăm miệng một lời. Đến lúc này các vị đại thần mới hoàn hồn từ trong hoảng sợ, nói phụ họa, Hoàng thượng, van cầu ngài nên rời đi trước, mạng chúng lao thần bé nhỏ không đáng kể đâu. Tiên hoàng vừa mới qua đời không lâu, nếu tân hoàng lại ra đi tiếp, Nam Trụ Quốc nhất định sẽ loạn. Cho dù không có nước khác tiến vào thôn tính Nam Trụ thì cũng sẽ bị nội loạn dẫn đến tổn thất nguyên khí nặng nề. Đội ngũ đi trước là xe của các đại thần, đội ngũ phía sau là sứ giả các quốc gia. Một đống đá lăn xuống cản trở đường đi vừa vặn ngăn Sử Minh Phi và Tịch Mân Sầm ở hai bên. Sử Minh Phi bước lên mấy bước, nhảy lên đứng trên một khối đá vừa lăn xuống, đúng lúc nhìn thấy Tịch Mân Sầm ôm Mạn Duẫn đang chạy lên phía trên đầu đội hình. Đảo con ngươi một vòng, Sử Minh Phi nhìn về phía các đại thần Nam Trụ, nói, nhanh chóng lên ngựa. Toàn bộ người ngựa rút lui. Các vị đại thần nghe câu này liền cả kinh, nhưng bởi vì những hòn đá lăn xuống chất chồng lên nhau cao gần 2 trượng, khoảng 6m, bọn họ lại đứng trên mặt đất nên hoàn toàn không nhìn thấy được tình hình của đoàn người phía sau. Một vị quan văn khúng núm hỏi, Hoàng thượng, còn cứu đội ngũ sứ giả phía sau nữa không? Vấn đề này khiến tất cả các vị đại thần không nề hà tình huống đang nguy hiểm mà lâm vào một trận tranh cãi. Sứ giả luôn liên quan mật thiết đến sự hòa thuận giữa hai quốc gia. nếu thấy chết mà không cứu sợ là sẽ đưa đến một phen chỉ trích nặng nề. Sứ giả tử vong ở Nam Trụ sợ là Nam Trụ khó mà trốn tránh trách nhiệm. Mày kiếm Sử Minh Phi dựng lên, các ngươi cho là chấm không muốn cứu sao? Đá lăn xuống đều là từ đỉnh núi lăn đến đằng sau kia, chấm nhìn thoáng qua rồi, chẳng thấy người nào còn sống cả. Cựu vương gia cũng không may mắn thoát khỏi sao. Nam tử đó là một vị võ thần anh dũng, rong ruổi chiến trường biết bao lâu nay. Nếu lúc này không đi, đá cũng sắp lăn xuống tới phía trước này rồi. Chấm chẳng thấy bóng dáng của cựu vương gia đâu cả. Sử Minh Phi nhảy lên lưng ngựa, mí môi, suy nghĩ trong đầu không biết đã bay đi đến đâu. Bùng một tiếng long trời lở đất, đá lại lăn xuống thêm một lần nữa, đập chết mấy vị đại thần. Những đại thần còn đang muốn hỏi tiếp lập tức bị dọa đến run lên bần bật, không dám nói gì nữa. Võ quan lập tức bắt lấy các quan văn, ra roi thúc ngựa chạy thoát theo hướng xuống núi. Trước khi rời đi, Sử Minh Phi quay đầu lại liếc mắt nhìn. Đá không ngừng lăn xuống, mặt đất rung lắc theo từng đợt đá lăn. Một con đường nhỏ xưa nay vốn bằng phẳng giờ trở nên lổn nhổn nhấp nhô hỗn loạn kinh khủng. Tay nắm roi ngựa căng thẳng vô cùng. Mặc dù trong lòng rất muốn cứu đứa bé kia, nhưng hắn lại không thể. Bởi vì nếu cứu nàng tương đương với cứu cựu vương gia. Cứu cựu vương gia, đồng nghĩa với việc chắp tay dâng Nam Trụ quốc cho người ta. Vì Nam Trụ, quyết định cứu người này hắn không thể nào làm được. Ra roi quất ngựa, con ngựa nhanh chóng chạy như điên. Coi như là, châm thật xin lỗi ngươi thôi. Trong cái nháy mắt kia khi Sử Minh Phi nhìn thấy Tịch Mân Sầm, Tịch Mân Sầm cũng nhìn thấy hắn, thấy miệng hắn đóng mở nói gì đó nhưng vì cự ly quá xa nên không nghe thấy được là gì. Tịch Mân Sầm bảo vệ đứa bé trong ngực, trùng kín mặt mũi chân tay không lộ ra chỗ nào. Đá vẫn ầm ầm lăn xuống, làm văng tiếp các hòn đá nhỏ dọc đường đi xuống. Một khối đá nhỏ bắn vào người Chu Dương, hắn đau đến mức văng tục. Đám đá lăn xuống không hề giảm đi mà ngược lại càng lúc càng nhiều. Ngẩng đầu nhìn lên bên trên cũng có thể mơ hồ thấy được có người đang đẩy đá xuống. Những người đó đều mặc áo giáp đen giống nhau, hiển nhiên là đã trải qua huấn luyện chặt chẽ. Cứ thật, ai con mẹ nó không muốn sống. Chu Dương bị những hòn đá lăn không dứt này khiến cho phải nhảy né tránh rất khổ sở. Chu Phi cũng không thoải mái hơn chút nào, xét theo sức nặng của hai người đương nhiên việc né tránh xung quanh không thể dễ dàng. Đừng chạy theo hướng xuống núi, chúng ta lên sườn núi đối diện. So với hai người, Thích Mân Sầm thoải mái hơn rất nhiều. Bước chân hắn vẫn như bay, giống như những thứ đá lăn này không thể ngăn trở được bước đi của hắn. Chu Phi vừa nghe thì hiểu ngay ý của vương gia, liền nhảy mấy bước về hướng khe suối phía dưới. Chu Dương đuổi sát theo phía sau. Trận công kích ngày hôm nay rất bất ngờ, nhất định là cái bẫy mà ai đó đã sắp đặt tỉ mỉ chặt chẽ sẵn từ trước. Đường xuống núi không biết sẽ còn bao nhiêu tảng đá lăn chờ bọn họ. Có thể tránh được lúc này, không thể tránh được cả đời. Không bằng đi lên sườn núi đối diện. Có thể tránh được phạm vi công kích của những hòn đá lăn xuống. Trong trường hợp nguy hiểm hỗn loạn như vậy mà còn có thể nghĩ ra phương thức ứng phó, không hổ là cựu vương gia anh dũng thần võ. Vạch một khe hở của áo lông chồn, Mạn Duẫn nhìn thấy cảnh máu chảy thành sông ở sau lưng. Có vài người bị đá đè nửa thân dưới không thể nhúc nhích được, máu và nước mắt chảy hỗn loạn, rên la đau đớn cầu cứu. Nhưng đội hình phía sau lúc này muốn tự cứu cũng không phải là chuyện dễ dàng. Mạn Duẫn là người ích kỷ. Nàng không phải là thánh nhân nên không hơi đâu mà trong tình huống liên quan đến an nguy của chính bản thân thế này mà lại đi để ý đến chuyện nên có lòng chắc gần đi cứu người. Hai cánh tay của phụ vương cường tráng mạnh mẽ khiến nàng cảm nhận được sự ấm áp, nhưng đồng thời cũng khiến nàng ý thức được mình là gánh nặng thế nào đối với phụ vương. Cứ mỗi lần đối đầu với nguy nan, luôn là phụ vương bảo vệ mình. Ngươi không phải là gánh nặng. Như thể đọc được biểu hiện trên mặt Mạn Duẫn, Tịch Mân Sầm ôm chặt đứa nhỏ vào lòng, lặp lại một lần nữa, ngươi không phải là gánh nặng. Ngươi là nữ nhi ngoan của ta. Lời nói mang một khí thế mạnh mẽ khiến Mạn Duẫn cảm thấy như có một dòng nước gấm chạy qua trong tim. Phụ vương, chúng ta đang phải chạy trối chết đó, người không nên phân tâm. Ngón tay cố ý chọc chọc vào lồng ngực cường tráng của phụ vương, giọng Mạn Duẫn mang theo ý cười. Chân mày Tịch Mân Sầm hơi nhíu lại, vẫn không ngừng chạy như điên về hướng khe suối, vừa nói, ngươi đúng là vô lại. Trong lời nói lộ ra sự yêu chiều, cũng không có ý trách phạt gì. Có thể làm cho hắn phân tâm chẳng phải là tiểu nha đầu liều mạng nhà ngươi đó sao? Tình huống lúc này mà còn chọc chọc vào ngực hắn, nếu như là lúc bình thường, cái động tác nhỏ này còn có thể xem như là đùa giỡn, nên trách phạt thật nặng một phen. Như thế này vẫn chưa tính là chạy trối chết được. Trường hợp lần này còn phải gọi những gì hắn trải qua trên sa trường là sư phụ. Mũi chân điểm trên mặt những tảng đá giữa suối để mượn lực, chỉ trong vài bước nhảy, Tịch Mân Sầm đã đứng ở phía đối diện khe suối. Ngay cả Chu Dương Chu Phi cũng đã theo qua tới. Lên trên một tảng đá lăn ầm vào khe suối, bọt nước văng cao hơn 2 thước. Tịch Mân Sầm nhanh chóng phân phó, tiếp tục ôm Mạn Duẫn chạy ngược lên trên núi. Chỉ có rừng cây rậm rạp trên núi mới có thể cung cấp chỗ ẩn thân. nơi này vẫn còn chưa đủ an toàn, nếu kẻ địch cố ý muốn giết chết họ, địa thế nơi này tuyệt đối bất lợi cho bọn họ. Tịch Mân Sầm nhanh như cắt nhảy dọc theo vách núi, thân mình nhanh chóng dung nhập vào rừng cây bên trên. Những tảng đá không ngừng ầm ầm lăn xuống, những kẻ còn ở trên đường mòn kia không nghi ngờ gì nữa hẳn đã bị đập chết hết rồi, những chiếc xe bị phá tan hoang không còn giữ được hình thù, máu tươi nhiễm đỏ cả sân cốc, ngay cả trên lá cây cũng dày đặc những vết máu lấm tấm. Sườn núi bên này cây cối xanh ngắt tung tùm, lá cây rậm rạp che khuất được hình bóng của mấy người bọn họ. Sau khi chạy cách một đoạn thì âm thanh ầm ầm của đá lăn dần dần biến mất. Mọi người hơi an tâm, ngồi phịch xuống đất thở dốc. Bốn vị đại thần đều hoảng sợ đến mức mồ môi tuôn nước đẫm cả lưng, đưa tay vô vô ngực, lòng vẫn còn sợ hãi. Cửu vương gia, chúng ta an toàn rồi chứ? An toàn? Dường như cảm thấy câu hỏi này thật là buồn cười, thanh âm của Tịch Mân Sầm tràn đầy ý giễu cợt. Mạn Duẫn chui cái đầu nhỏ ra từ trong tấm áo lông chồn, bàn tay trắng non non mềm nhỏ bé chỉ hướng đỉnh núi đối diện, nếu như vậy cũng coi như là an toàn, thì tính mạng chúng ta nguy hiểm rồi. Không sợ kẻ địch hung hãn, chỉ sợ chính mình khinh địch. Lúc hai phe đang đấu với nhau thì việc giữ vững cảnh giác là nhân tố quan trọng nhất. Bọn người trên đỉnh núi đối diện hiển nhiên phát hiện được mấy người chạy trốn bên này, nên đã giương cung tên được chuẩn bị sẵn nhắm sang rừng cây bên này. Chỉ cần bọn Mạn Duẫn bên này có bất kỳ động tĩnh gì thì sẽ lập tức bị vạn tiễn xuyên tim. Lưu đại nhân vẹt đám lá cây trước mặt để nhìn, thấy tình hình bên hướng đối diện liền sợ đến nỗi hai chân run lên. Rốt cuộc ai dám lập mưu giết hại sứ giả các quốc gia trên quy mô lớn thế này? Trên đỉnh núi bên kia đứng đầy binh lính mặc áo giáp đen, toàn bộ đang giương căng cung sẵn sàng. Đột nhiên, một mũi tên bắn sang hướng bên này, tiếng xé gió vun vút. Lưu đại nhân sợ đến mức lảo đảo ngã sấp xuống mặt sườn dốc. Tịch Mân Sầm hời hợt đưa ra hai ngón tay ra, vững vàng kẹp được mũi tên này, ngón tay búng một cái, mũi tên liền bị ném ra ngoài. Tịch Mân Sầm không hề thay đổi sắc mặt, có thể thấy được việc bắt được mũi tên kia không hề tốn sức một chút nào. Mạn Duẫn đưa mắt nhìn chằm chằm vào những ngón tay của phụ vương, thầm nhủ không biết tóm lại bàn tay của phụ vương ẩn chứa bao nhiêu sức mạnh, chỉ cần tay không mà cũng đón được một mũi tên thì không biết công phu cao đến bao nhiêu. Địa thế của Thái Thất Sơn là núi thông với núi nên việc tìm đường xuống núi không khó. Chúng ta phải mau chóng quay về Kiên Thành. Mặc dù cây cối bên này sung xuê, nhưng nếu kẻ địch muốn dồn bọn họ vào chỗ chết vẫn cực kỳ dễ dàng. Chỉ cần một mồi lửa. Mạn Duẫn và Tịch Mân Sầm cùng nghĩ tới trường hợp này. Kẻ địch không sợ trở thành kẻ địch với các quốc gia khác, nên việc đốt một ngọn núi càng không có gì phải sợ cả. Nhân lúc bọn chúng còn chưa từ phía núi đối diện đuổi theo sang bên này, chạy trối chết mới là thượng sách. Theo khe suối là có thể tìm được đường xuống núi. Tịch Mân Sầm dẫn đầu nhảy ra. Bốn vị đại thần vừa định tự đi thì liền bị Chu Phi Chu Dương mỗi tay túm một người nhắc đi. Tốc độ các ngươi quá chậm. Chu Phi cất tiếng giải thích. Chu Dương chỉ hừ hai tiếng, tỏ vẻ khinh thường. Mạn Duẫn xấu hổ nhìn đôi huynh đệ này, phương thức đả kích người thật đúng là thẳng thắn. Nhưng Chu Phi nói vậy là nói thật, bốn vị này đại thần cho dù có thêm hai cái chân nữa cũng không địch nổi với tốc độ của hai huynh đệ nhà hắn. Dù sao giữa khinh công và chạy bộ không thể chung một cấp bậc được. Tịch Mân Sầm không nói nhiều. Chỉ lãnh đạo mấy người chạy nhanh về hướng xuống núi. Bọn họ phải tới được nơi an toàn trước khi kẻ địch chưa đuổi theo được tới bên này. Quyền 1 chương 48, đốt lửa rừng cây. Lần giữa đám cây cối chạy vài canh giờ, mấy người bọn họ không hề buông lỏng một khắc nào, đến lúc đói bụng thì hái một chút trái cây rừng để ăn tạm cho đầy bụng. Trái cây vừa chua vừa chắc rất khó ăn, Lưu đại nhân vừa mới cắn được một miếng đã thấy chua đến nỗi muốn rớt cả hàm răng. Mà quay qua nhìn một Mạn Duẫn chỉ mới 8 tuổi cứ cắn từng miếng một. Mày cũng không nhíu mặt cũng không nhăn lấy một cái. Bốn vị đại thần hơi đỏ mặt, suốt khoảng thời gian mấy canh giờ này, biểu hiện của đứa bé này so ra bình tĩnh hơn bọn hắn nhiều. Sống đến từng tuổi này mà còn không thong dong bằng một đứa bé như thế, vị tiểu quận chúa này xem ra thật là khó lường đấy. Ấn tượng trong lòng đối với vị chủ nhân nhỏ này đã từ từ thay đổi. Có lẽ vương gia thương đứa nhỏ này là bởi vì nàng có chỗ hơn người. Gió thổi qua, từ trong rừng cây phát ra tiếng sàn sạt là lạ. Lỗ thai Tịch Mân Sầm thật bén nhạy, vừa nghe thấy vậy liền quay nhìn về phía sau. Tiếng lao sao càng lúc càng đến gần, giờ thì ngay cả Chu Phi Chu Dương cũng đã nghe thấy tiếng động, thần sắc hiện rõ vẻ hoảng hốt. Mạn Duẫn quay đầu lại nhìn rừng cây phía sau, nhưng bởi vì cách khá xa nên không nhìn thấy được ánh lửa, chỉ có thể nhìn thấy khói dày đặc cuồn cuộn bay lên bầu trời xanh trong phía trên. Rốt cuộc không nhịn được nên đã phóng hỏa rồi sao? Nhanh lên! Tịch Mân Sầm đã chạy vài giờ nhưng hơi thở vẫn không hề hổn hển. Giọng nói vẫn lạnh lùng và vững vàng. Còn Chu Phi Chu Dương đã tuân mồ hôi đầy đầu, hơi thở cũng vô cùng gấp gáp. Tốc độ của Tịch Mân Sầm vượt xa Chu Phi Chu Dương, nhưng suốt dọc đường đi vẫn luôn giữ khoảng cách 3-4 m so với bọn họ. Thấy Chu Dương mệt mỏi mồ hôi đầm địa, Tịch Mân sầm một tay túm áo Phỉ đại nhân, tay kia vẫn ôm chặt Mạn Duẫn chạy về phía trước, tốc độ vẫn giữ như cũ không hề giảm bớt chút nào. Chu Dương cảm thấy cả người lập tức thoải mái hẳn lên, vội vàng giúp đại ca mình lôi kéo Lưu đại nhân, đuổi theo vương gia. Tốc độ ngọn lửa cháy lan cực nhanh. Mới vừa rồi mới chỉ có vài sợi khói trắng, bây giờ khói mù đã bay dày đặc đầy trời. Những cây đại thụ trên sườn núi này đa số đã mấy trăm năm, chỉ cần một mồi lửa đốt một gốc cây thì cả cánh rừng đều bị hủy diệt. Gió lớn bất chợt nổi lên, thế lửa càng lan tràn hung mãnh. Trên mặt đất là cả một lớp lá khô rụng dày, chỉ cần dính vào một tia lửa thì ngay lập tức sẽ cháy điên cuồng. Khu khu Chu Phi vừa há mồm đã sặc một ngụm khói, chúng ta đi xuống khe suối để tránh lửa thôi. Sườn núi bên này thuận theo hướng gió, nên toàn bộ khói đặc đều quẩn quẩn quấn về phía trước, cho dù không bị chết cháy cũng sẽ bị sặc khói mà chết. Chu Dương mang vẻ mặt cấp bách chờ vương gia ra quyết định. Không được, điều bọn họ muốn chính là dùng lửa để ép chúng ta xuống núi. Phía đối diện còn có không biết bao nhiêu là mũi tên chờ bọn họ ló ra khỏi rừng. Mạn Duẫn mở miệng phủ quyết, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nghiêm trang, trong con ngươi hiện rõ vẻ cứng cỏi, ngay cả Tịch Mân Sầm khi nhìn thấy cũng cảm thấy rung động. Một người có thể ở ngay bên bờ vực sống chết mà vẫn biểu hiện được vẻ bình tĩnh như thế, liệu có thật sự là một đứa bé con không? Chỉ cần vừa ló ra khỏi rừng cây thì khả năng bị biến thành con nhím rất cao. Cung tiễn trong tay bọn chúng không phải chỉ để trang trí mà thôi đâu nhé. Vậy bây giờ làm thế nào? Phỉ đại nhân lau mồ hôi lạnh bên tai, nếu cứ tiếp tục rông dài mà không ra quyết định, bọn họ sẽ chết là điều không thể nghi ngờ. Mạn Duẫn cắn chặt răng, giờ phút này trừ việc cấp tốc chạy xuống núi, thật ra cũng không còn biện pháp gì khác. Tịch Mân sầm siết chặt chân mày, nói, các ngươi còn có hơi sức mà nói chuyện, còn không bằng dùng nó mà tiếp tục chạy xuống núi. Chẳng bao lâu tự nhiên sẽ có người đến tiếp ứng. Lời nói của Tịch Mân sầm giống như đã cho mọi người một liều thuốc can thần. Chu Phi Chu Dương vung cánh tay, chấn chỉnh tinh thần, lại tiếp tục tăng cao tốc độ như đã thấy được hy vọng ở cuối đường hầm. Mạn Duẫn ôm lấy cổ của phụ vương, thầm nhủ, chẳng lẽ thực sự sẽ có người tới tiếp ứng sao? Nếu như nơi này là Phong Yến quốc thì khẳng định sẽ có quân đội tới cứu giúp. Nhưng nơi này là Nam Trụ quốc cả nha. Sử Minh Phi còn mong bọn họ chết không kịp, làm sao sẽ phái người tới cứu bọn họ cho được. Hy vọng như thế, thật nhỏ bé làm sao. Nhìn ra nỗi lo lắng của đứa bé, Tịch Mân sầm vỗ nhẹ sau lưng Mạn Duẫn, an ủi không một tiếng động, rồi kê miệng lại gần lỗ tai của nàng, nhỏ giọng nhưng vẫn uy nghiêm, Duẫn Nhi, ngươi lại không tin phụ vương đúng không? Cho dù hắn để cho việc xấu xảy ra trên chính bản thân hắn, hắn cũng sẽ không để cho nàng bị bất cứ chuyện gì. Mạn Duẫn nhìn phụ vương, ánh mắt hàm chứa ý hỏi. Tịch Mân sầm kề môi hôn trán Mạn Duẫn một cái, trả lời bằng một ánh mắt trấn an. Xúc cảm lạnh lẽo trên trán khiến Mạn Duẫn tỉnh táo lại. Hễ phụ vương đã nói ra lời nào, xưa nay đều là nhất ngôn cửu đỉnh tứ mã nan truy, nếu hắn đã nói như vậy nhất định là đã năm chắc sẽ còn sống mà ra khỏi nơi này. Sơn cùng thủy tận tưởng rằng hết lối, nhiều khó khăn như vậy, bọn họ cũng đã vượt qua hết thảy, lần này nhất định cũng có thể vượt qua an toàn. Mạn Duẫn cười sáng lạ. Nếu thật sự sẽ có người tới tiếp ứng, hiện tại bọn họ chỉ cần kéo dài thời gian, chờ viện binh tới là được. Phụ vương toàn thân cao thấp đều là một mê lộ không thể dò đoán, nam nhân này là một người thâm tàng bất lộ, Mạn Duẫn không thể nhìn thấu được. Thâm tàng bất lộ, tính tình, mưu kế giấu sâu không để ai biết. Rõ ràng đang đối đầu với nguy nan trùng trùng nhưng vẫn có thể thề son sắt mà cam đoan tuyệt đối sẽ có cơ hội sống sót ra khỏi nơi này. Phụ vương giống như một vị thần linh thực sự tồn tại trên cõi đời này, không chỉ đối với Phong Yến quốc, mà đối với Mạn Duẫn cũng vậy, giống như chỉ cần có hắn thì tất cả mọi khổ nạn cũng sẽ có thể được giải quyết dễ dàng. Đội ngũ của Sử Minh Phi mới vừa xuống tới chân núi liền nhận được một phong thư. Vừa mở ra nhìn thấy nội dung bên trong, Sử Minh Phi liền tức giận đến nỗi vo tờ giấy thành một nắm. Sự tức giận khiến cho gương mặt tuấn tú đỏ bừng như sung huyết. Tần tướng quân, ngươi lập tức trở về điều động 10000 cấm quân lên Thái Thất Sơn cứu đội ngũ sứ giả. Tất cả quan văn xuống ngựa, võ quan đi cùng chấm. Ném cục giấy xuống đất, Sử Minh Phi ra roi, quay đầu ngựa chạy ngược về hướng lên núi. Các đại thần của Nam Trụ quốc vẻ mặt đầy kỳ quái nhìn bóng lưng hoàng thượng. Phong thư kia rốt cuộc viết cái gì mà khiến cho hoàng thượng mới vừa xuống núi lại không để ý tánh mạng xông thẳng lên trên trở lại. Nhưng nhìn sắc mặt hoàng thượng mà đoán, đây tuyệt đối là một chuyện lớn. Võ quan để quan văn xuống ngựa, sau đó nhanh chóng đuổi theo lên núi. Con ngựa phi nhanh như gió, lời khuyên của quan văn còn chưa kịp nói ra miệng thì đã chẳng còn thấy bóng dáng của hoàng thượng đâu. Trong đội ngũ Nam Trụ, một tiểu thái giám thừa dịp các đại thần không chú ý liền nhặt cục giấy lên, len lén mở ra. Khi thấy được nội dung ghi trên giấy, ái chả, chẳng trách hoàng thượng vội vã như thế, thì ra là bị uy hiếp. Hóa ra cửu vương gia đã đoán được sẽ có một kiếp này từ sáng sớm. bàn tay chậm rãi nắm chặt lại, tờ giấy từ từ biến thành mảnh vụn. Thì ra nam nhân này luôn mạnh mẽ như thế, hoàng thượng tóm lại sẽ không thể đấu lại hắn đi. Khói mù càng lúc càng đặc, mấy người cũng bị sặc đến thở cũng không thông, chỉ có Tịch Mân Sầm là giống như chẳng bị bất cứ ảnh hưởng gì. Liếc nhìn gương mặt sặc khói đỏ bừng của Mạn Duẫn, Tịch Mân Sầm ném phỉ đại nhân sang cho Chu Dương. Chu Dương tiếp được một cách chuẩn xác. Các ngươi đi trước nói xong, không để ý tới ánh mắt sững sờ của những người còn lại, hắn ôm Mạn Duẫn vọt ra khỏi rừng cây. Vừa ra khỏi rừng cây, tên bắn về phía hai người bay lầy trời. Nhìn những mũi tên đang phóng nhanh đến gần, tâm trạng Mạn Duẫn cực kỳ bình tĩnh. Đừng sợ, phụ vương chắc chắn bảo vệ chu toàn cho ngươi. Thân thể khẽ nhảy lùi ra sau, Tịch Mân Sầm tránh được các mũi tên. Trên đỉnh núi đối diện đứng đầy những kẻ địch. Bởi vì đã hít vào quá nhiều khói, Mạn Duẫn một câu cũng nói không ra, đành phải rủi rủi vào ngực phụ vương, không có một tia lo sợ. Tránh thoát vô số mũi tên, Tịch Mân Sầm xẹt xuống khe suối, hạ mũi chân xuống trên mấy tảng đá ngổn ngang giữa dòng, ống tay áo phất một cái tạo một cỗ khí quần cuộn bay ra, toàn bộ các mũi tên đang phóng tới bị phản chấn đẩy ngược trở về. Thừa dịp này, Tịch Mân Sầm kéo áo choàng của Mạn Duẫn ra, tung một vòng đắp trên mặt suối. Khi kéo áo lên, áo choàng đã được nhúng nước ướt đẫm. Sau đó không ngừng lại một khắc nào, hắn lại chạy ngược vào trong tán rừng um tùm. Hàng loạt những động tác này thật ra chỉ xảy ra trong vòng mấy giây. Tốc độ rất nhanh, như một trận gió giật thoáng qua. Chu Phi Chu Dương chỉ cảm thấy như có một trận cuồng phong thổi qua, nhìn lại đã thấy vương gia đang đứng sóng vai cùng bọn họ. Doanh một tiếng, áo choàng được xé rách thành mấy mảnh. Mạn Duẫn nhìn thấy trong tay phụ vương không có bất kỳ loại vũ khí nào, thế mà vết xé áo choàng lại hết sức đều thẳng, chẳng thấy đó là do tiện tay xé ra một chút nào. Một khối vải lành lạnh ẩm ướt được đắp lên trên miệng và mũi Mạn Duẫn. Cố gắng hít ít khói thôi, kẻo không tốt đối với thân thể. Tịch Mân Sầm nói với Mạn Duẫn. Mạn Duẫn sửng sốt, phụ vương mạo hiểm, bất chấp những mũi tên được bắn đến hàng loạt kia mà đi ra ngoài thấm ướt áo choàng, chỉ vì để cho nàng ít phải hít vào một chút khói cháy. Mạn Duẫn có tài đức gì mà có thể được phụ vương thương yêu đến thế? Bốn vị đại thần nhận lấy những tấm vải ướt còn lại mà bịt miệng và mũi, lập tức cảm thấy việc hít thở dễ dàng hơn rất nhiều. Chu Phi và Chu Dương đều bận cả hai tay để nắm lấy cổ áo các vị đại thần, không còn tay chống đâu mà nhận lấy mảnh vải ướt cho mình. Cuối cùng, khi bị Chu Dương trấn mắt, Lưu đại nhân rất thức thời đưa ra một cái tay giúp hắn bịt miệng mũi. Quyền 1 chương 49, quân đồn trú. Khi mặt trời bắt đầu lặn, đám cháy lớn lan ra cả ngọn núi. Khói đặc quần quận phủ kín chân trời, ngay cả dân chúng kiền thành tại phía xa cũng có thể nhìn thấy bầu trời đỏ rực phía bên này. Không có ai dập lửa nên ngọn lửa như vào chỗ không người, nơi nào ộp nó đi qua đều chỉ để lại một vùng đất cháy đen đầy than bụi. Mảnh vải ướt được Mạn Duẫn cất trong tay đã sớm bị hơi nóng hong khô. Toàn bộ bọn họ đều bị nhiệt độ hun đến mặt mũi chân tay đều đỏ bừng, mỗi lần hít thở đều hít vào một lượng lớn khói đặc. Mạn Duẫn bị sặc, ho khan mấy tiếng, khói dày đặc không một khe hở tràn vào miệng mũi nàng. Tịch Mân Sầm vỗ vỗ sau lưng nàng giúp Mạn Duẫn hít thở dễ dàng hơn. Nhìn thêm một chút nữa thôi, quân cứu viện sắp đến rồi. Nhìn dáng vẻ khó chịu của đứa nhỏ, trái tim Tịch Mân Sầm như phát đau. Đúng lúc này, trên núi đối diện truyền đến tiếng binh khí va chạm vô cùng lớn. Tịch Mân Sầm nhìn xuyên qua lớp khói mù mông lung sang hướng bên kia. Trên đỉnh núi một đám binh lính áo giáp xanh lá và áo đen đang đánh nhau. Ra khỏi rừng cây, cẩn thận tên bắn thất đứa trẻ ho kịch liệt như vậy, Tịch Mân Sầm lập tức phân phó những người còn lại. Viện binh vừa đến, kẻ địch liền lâm vào hỗn loạn. Những kẻ có thể bắn tên công kích bọn họ đều bị cấm quân Nam Trụ giải quyết gần xong. Lúc này đi ra khỏi khu rừng cây thì nguy hiểm không còn lớn. Tịch Mân Sầm phát áo khoác một cái, cả người giống như một con chim ưng dũng mãnh phi than ra ngoài. Khi Mạn Duẫn hít thở lần nữa thì đã là không khí trong sạch hơn, cố gắng thở dốc vài hơi xong Mạn Duẫn mới phát hiện hô hấp giờ đờ thoải mái hơn rất nhiều. Chu Phi Chu Dương mới vừa ra khỏi khu rừng cây liền ngồi xuống một tảng đá lớn. Cánh tay luôn túm bốn vị đại thần giờ đau hế ẩm, sau khi cố gắng cử động vài cái cho giãn gân cốt, hai người liền rút kiếm quan sát động tĩnh bốn phía. Chu Phi, Chu Dương các ngươi tìm nơi an toàn bảo vệ tốt bốn vị đại thần nói xong không đợi hai người đáp lại Tịch Mân Sầm đã ôm Mạn Duẫn chạy thẳng lên đỉnh núi đối diện. Sườn dốc thật cao nhưng trong mắt Tịch Mân Sầm thì không đáng kể, một tay ôm lấy Mạn Duẫn, còn tay kia thả lỏng bên cạnh đùi, hoàn toàn không cần mượn lực. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, Tịch Mân Sầm đã đứng trên đường mòn. Quyền 1 chương 50, mở mịt con đường ra phía trước. Những động tác này làm liền một mạch, vô cùng nhuần nhuyễn. Mạn Duẫn ở trong ngực phụ vương có một cảm giác thật phi thường. Binh lính mặc hai loại khôi giáp màu sắc khác nhau đang hôn chiến thành một đoàn, đao kiếm va vào nhau chăn chát. Cứ cách mỗi vài bước là có thể nhìn thấy được một thi thể. Đây là quân đội của nước nào? Mạn Duẫn hỏi ra nỗi nghi vấn trong lòng. Màu sắc khôi giáp bất đồng, cũng có nghĩa là không của cùng một quốc gia. đều là binh sĩ của Nam Trụ Quốc. Tịch Mân Sầm đá bay một tên lính mặc giáp đen đang giơ kiếm đánh tới, trong thanh âm mang theo một chút băng hàn. Sử Minh Phi đang đứng cách đó không xa, vung kiếm một nhát chém đứt đầu vài tên lính, vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Cửu Vương gia đã lên đến đỉnh núi. "Phụ vương, người nói cái gì?" Sợ mình nghe lầm, Mạn Duẫn hỏi lại. "Binh sĩ mặc giáp xanh là cấm quân, binh sĩ mặc giáp đen chính là một vạn quân hộ vệ đồn trú trên Thái Thất Sơn này." Tịch Mân Sầm đi về phía Sử Minh Phi, chỉ cần nhẹ nhàng phất ống tay áo là đã quạt bay những binh lính tới gần. Nội lực tạo thành một cây roi bằng khí, quét qua nơi nào thì binh lính nơi ấy lập tức ngã xuống đất. Hóa ra binh lính cùng một quốc gia, giờ lại đánh nhau như vậy là sao chứ? Tự giết lẫn nhau. Hay là phải nói trong triều đình Nam Trụ Quốc đã xuất hiện vấn đề? Cảm thấy khả năng này là lớn nhất, Mạn Duẫn cũng nhìn về phía Sử Minh Phi. Sử Minh Phi lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ, nhảy tung người, hai chân giang ra đạp bay hai tên lính giáp đen hai bên trái phải. Cơ hội để Tịch Mân Sầm thật sự ra tay rất ít, ít nhất Mạn Duẫn cũng không phát hiện hắn phải thật sự sử dụng công phu vào lúc nào. Tịch Mân Sầm chỉ cần tùy ý phất áo bào một cái là đã tạo ra một luồng khí mạnh, luồng khí này sức mạnh cực lớn, có thể hất bay cả đá tảng. Mạn Duẫn không có can đảm để thử uy lực thực sự của luồng khí này, nhưng chỉ cần nhìn hàng loạt binh lính té xuống đất co quắp cũng đã đoán được 7-8 phần. "Hoàng thượng, bổn vương cảm thấy chúng ta cần đàm luận một chút." Tịch Mân Sầm đứng trụ vững vàng trước mặt Sử Minh Phi. Sử Minh Phi thu hồi kiếm, đi về phía hắn, nói: "Trẫm cũng cảm thấy cần phải thảo luận, nhưng xin Cửu Vương ra để trẫm giải quyết đám phản quân này trước đã." Quay đầu nhìn lại, hai quân chém giết lẫn nhau hỗn loạn không phân địch ta. Sử Minh Phi cực kỳ bình tĩnh, giữa hai hàng lông mày lại có một tia thất bại lẫn mấy phần nhận thua. Tịch Mân Sầm gật đầu, lui ra một bước, không hề có ý tham gia vào trận đánh này, chỉ đứng một bên lãnh đạm nhìn xem. Sau khi mặt trời dần dần rơi xuống sau ngọn núi, sắc trời trở nên tối dần, ngọn núi bên kia lửa vẫn cháy điên cuồng như cuốn lấy cả trời đất, ánh lửa cao ngất trời chiếu sáng cả Thái Thất Sơn. Từng trận tiếng chém giết, đao kiếm va vào nhau loảng xoảng vang lên khắp nơi, phần còn lại của tay đứt chân cụt chỗ nào cũng có. "Phụ vương, sao hắn lại chịu mang binh trở lại vậy?" Thối lui đến rìa đỉnh núi, Mạn Duẫn mới mở miệng hỏi. Điểm này làm Mạn Duẫn thật tò mò. Lúc đá tảng từng đống lăn xuống, nàng đã tận mắt nhìn thấy Sử Minh Phi ngoảnh mặt, mang theo đại thần Nam Trụ vội vã xuống núi, hoàn toàn không màng đến sự sống chết của bọn họ. Thế mà bây giờ lại vòng trở lại. Nếu nói hắn bỗng dưng lương tâm nổi lên muốn quay lại cứu người, Mạn Duẫn không tin. Tịch Mân Sầm dường như nghĩ đến cái gì, lạnh lùng hừ nhẹ một tiếng. "Đừng tưởng rằng Sử Minh Phi là người tốt, có thể lên làm hoàng đế Nam Trụ mà trong tay không dính một chút máu tươi nào, làm sao có thể?" Tịch Mân Sầm đưa tay bắt được cổ của một tên lính, vừa định cứ thế mà bóp gãy, nhưng lại cố kỵ đứa bé trong ngực sẽ sợ hãi nên chỉ vung tay ném kẻ đó ra ngoài. Đầu tên lính đánh vào một tảng đá, vỡ toát chết tươi tại chỗ. "Trước khi lên núi, phụ vương đã phái một thị vệ chờ dưới chân núi. Nếu chúng ta không xuống núi, hắn sẽ đưa cho Sử Minh Phi một phong thơ." Không khí trên đỉnh núi rất thoáng đãng. Vết ửng đỏ trên mặt Mạn Duẫn từ từ thối lui, âm điệu nói chuyện cũng khôi phục như bình thường. "Trong thơ viết cái gì mà có thể khiến cho Sử Minh Phi mang người quay lại?" Tịch Mân Sầm nhéo nhéo hai má đứa bé, rất mềm mại, rất xúc cảm. "Trong thơ viết, nếu Cửu Vương gia có bất chấp gì, Phong Yến Quốc liền y theo thỏa thuận lúc trước mà đưa quân đánh thẳng Kiên Thành." Tuy chỉ ngắn ngủn mấy câu nhưng đã đủ uy hiếp Sử Minh Phi vừa lên ngôi không lâu còn ngồi chưa vững chỗ. Huống chi, Sử Minh Phi đã đồng ý cam kết, giờ phải thực hiện. Đừng tưởng rằng đùa bỡn giả mù sa mưa mà có thể thoát được lời hắn đã hứa lần trước. Mạn Duẫn đã hiểu ra, gật gật đầu. Vô luận là so về binh lực hay tài lực, Nam Trụ đều kém hơn Phong Yến Quốc. Đặc biệt là thời điểm giao nhau giữa hai đời hoàng đế thì càng dễ dàng phạm sai lầm. Nếu Phong Yến Quốc nhân cơ hội này mà đánh cho một trận, căn cơ của Nam Trụ Quốc cho dù có tốt hơn nữa cũng sẽ bị hủy diệt khó mà khôi phục lại được. Cấm quân là những chiến binh được tuyển từ những binh sĩ đã trải qua nhiều lần sàng lọc của hoàng tộc, là đội quân chủ lực để bảo vệ kiên thành, nên bản lĩnh cao hơn rất nhiều so với binh lính bình thường. Huống chi, tham gia trận đánh lần này còn có nhiều tướng quân của Nam Trụ Quốc, khiến cho quân đồn trú trên căn bản không có lực phản kháng. Sau hai canh giờ đọ sức, quân đồn trú cuối cùng phải nộp khí giới đầu hàng. Đỉnh núi phủ kín bằng thi thể, máu theo sườn dốc chảy xuôi xuống chân núi. Thấy cục diện rốt cuộc đã được khống chế, Sử Minh Phi thở hắt ra một hơi mới hơi hơi lấy lại được bình tĩnh. "Bẩm hoàng thượng, thống lĩnh quân đồn trú đã bị bắt giữ." Phía tây truyền đến một tiếng thét to. Sử Minh Phi xách kiếm đi tới hướng đó. Hắn cũng muốn hỏi xem tại sao những kẻ này muốn tạo phản. Tịch Mân Sầm dường như cũng khá hứng thú với vấn đề này, cất bước đi sang hướng bên kia. Trên đất có một người mặc khôi giáp đen nhánh, tua đỏ trên đỉnh mũ, hai chân bị binh lính cứng rắn đè quỳ trên mặt đất, hai tay cũng bị binh lính giữ, không thể động đậy chút nào. Vì thống lĩnh, châm đối với ngươi cũng không tệ, tại sao lại ép chấm vào cục diện thế này? Ngươi có biết hành động vô kỷ cương của ngươi hôm nay sẽ mang đến cho Nam Trụ Quốc bao nhiêu tai nạn không? Mặt Sử Minh Phi đầy tức giận, tay cầm kiếm cũng run lên vì phẫn nộ, mu bàn tay nổi đầy gân xanh khiến ai thấy cũng rõ ràng. Vốn tưởng rằng lần ám sát này là do nước khác tỉ mỉ an bài. Chỉ cần không có bất cứ dính líu nào tới Nam Trụ Quốc thì cho dù kẻ ra độc thủ lần này có khó bắt đến đâu đi chăng nữa, hắn cũng sẽ có biện pháp để giải thích với các quốc gia khác. Nhưng hóa ra hết thể những việc này đều là do một tay của quân đồn trú Nam Trụ tiến hành. Đào ra một cái hố to như vậy, sao hắn có thể giải thích cho công bằng với các nước khác đây? Làm thế nào để Nam Trụ có thể sống an bình giữa các nước khác đây? Vị thống lĩnh bất mãn hừ một tiếng, một thần không hầu hạ hai chủ, người muốn giết cứ giết, ta sẽ không khai bất cứ điều gì. Vị thống lĩnh nhắm mắt lại, đầu ngẩng cao lên. Một dáng vẻ anh dũng hy sinh. Mạn Duẫn có thể nghe thấy tiếng quả đấm của Sử Minh Phi bóp vang răng rắc. Cũng khó mà trách hắn, nếu ám sát lần này là mưu kế của Nam Trụ, như vậy Nam Trụ sẽ trở thành cái đinh trong mắt những nước khác. Nếu những nước khác vì muốn báo thù mà liên hiệp tấn công Nam Trụ, kết cục của Nam Trụ cũng không khó mà đoán được. Mạn Duẫn cũng không rõ ràng lắm, Sử Minh Phi cha hỏi thế này đến tột cùng là vì mưu kế hắn sắp đặt từ trước bị thất bại, đã vậy còn bị cắn ngược một phát nên muốn đổ toàn bộ trách nhiệm lên đầu vi thống lĩnh. Hay là hắn thật sự không biết chuyện gì đang xảy ra vì có kẻ chủ mưu khác đang đứng sau màn giật dây tất cả những chuyện này. Nếu quả thật có kẻ giấu mặt, vậy không chỉ mình Nam Trụ Quốc gặp phiền toái lớn, mà ngay cả những quốc gia khác cũng không thể may mắn thoát khỏi. Phụ vương, người nghĩ thế nào? Dù sao Mạn Duẫn mới tới thời đại này không được bao lâu, muốn nói đến tình hình tranh đấu gay gắt giữa các quốc gia thế nào, cứ hỏi Tịch Mân Sầm là hiểu rõ nhất. Sử Minh Phi thật sự không biết rõ tình hình. Tịch Mân Sầm nhìn chằm chằm vi thống lĩnh quỳ trên đất. Nghĩ sâu xa một lúc. Nếu Sử Minh Phi biết chính xác tình hình, thì không thể nào có tới một vạn quân nằm xuống tại đây như vậy. Hơn nữa mấy ngày vừa qua, hắn đi lại trong triều đình Nam Trụ cũng đã phát hiện ra một vài manh mối, nhưng hắn còn chưa tìm hiểu rõ được nguyên nhân sâu xa. Nói không chừng, hậu trường quả thật có người khác khống chế, Sử Minh Phi có lẽ cũng là một con cờ. Nói. Sử Minh Phi giơ kiếm, chĩa ngay cổ của vi thống lĩnh, nói. Người rốt cuộc là gian tế nước nào phải tới? Thanh âm Sử Minh Phi cực lớn, gương mặt tuấn tú nháy mắt trở nên dữ tợn, ánh mắt đầy ác độc, ngay cả những tướng quân chinh chiến xa trường cũng phát sợ. Cổ của vi thống lĩnh bị kiếm xẹt qua tạo thành một vết đỏ, máu nhỏ giọt chảy xuống rơi trên áo giáp. Thần thà chết không khai. Vi thống lĩnh đột nhiên mở mắt ra, thân mình nghiêng mạnh tới trước khiến kiếm xoẹt sâu qua cổ, máu đổ xuống ào ào không ngừng, da thịt lòi ra có thể thấy rõ dưới luồng máu chảy. Thân thể vi thống lĩnh đổ nghiêng qua một bên, co quắp dần dần, cặp mắt trợn trắng. Khi thân thể ngừng run cứng đờ thì đã không còn cơ hội cứu sống. Sử Minh Phi tức giận ném phát kiếm, hướng cấm quân quát, bắt giữ toàn bộ những kẻ còn sống giam vào thiên lao, áp dụng nghiêm hình, phải tra cho ra kẻ chủ mưu sau màn cho chớm. Không ai dám tiến lên vuốt giận Sử Minh Phi. Sử Minh Phi chưa từng có cảm giác thất bại đến thế. Trên địa bàn của hắn xảy ra chuyện như vậy mà hắn lại không hề biết đối phương là kẻ nào. Nhớ tới một loạt sự việc không suôn sẻ gần đây, Sử Minh Phi phiền não giật giật tóc. Nhưng dù sao thân là hoàng đế Nam Trụ Quốc, nên chỉ trong chốc lát hắn lại khôi phục được vẻ cao cao tại thượng của một vị hoàng đế như cũ. Trong số các sứ giả đến Nam Trụ Quốc lần này, trừ Cửu Vương gia ra thì chỉ còn những sứ giả không lên Thái Thất Sơn mà ở lại trong hoàng cung là còn sống. Hắn phải xử lý thích đáng chuyện này, Cửu Vương gia, sắc trời cũng không sớm, chuyện ám sát lần này, chờ hồi cung rồi chúng ta bàn tiếp. Trong đám sứ giả của các quốc gia, Cửu Vương gia có thể nói là nhân vật đại biểu. Trước mắt, việc đau đầu nhất chính là phải đối đãi Cửu Vương gia thế nào. Chạy trốn suốt một ngày, mặc dù Tịch Mân Sầm không mệt nhưng đứa bé trong ngực đúng là cần nghỉ ngơi. Tịch Mân Sầm gật đầu, dù sao chuyện này có nóng lòng cũng không giải quyết được lập tức được. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, luôn luôn sẽ có thời điểm mà hồ ly phải hiện nguyên hình. Cấm quân nghe lệnh, lập tức đi cứu hỏa. Vừa rồi mọi người chỉ chăm chăm lo chém giết nên ngọn lửa bên núi kia càng lúc càng bốc cao. Thấy cả trái núi sắp bị thiêu thành bình địa. Sử Minh Phi rốt cuộc cũng không bình tĩnh được nữa, lập tức phân phó cấm quân trước tiên phải múc nước cứu hỏa. Cấm quân được huấn luyện bài bản nên lúc này trật tự phân ra, một bộ phận nhỏ đào hầm xử lý thi thể, những người còn lại toàn bộ gia nhập đội ngũ cứu hỏa. Chuyện về sau thế nào Mạn Duẫn không biết, chỉ nghe nói trận hỏa hoạn này phải mất 3 ngày mới dập tắt được. Trong lãnh thổ Nam Trụ xảy ra một sự kiện lớn như vậy, đương nhiên Sử Minh Phi không thể nào ở lại Thái Thất Sơn để cứu hỏa, mà cưỡi ngựa chạy về hoàng cung ngay trong đêm đó. Đồng hành còn có Tịch Mân Sầm, Mạn Duẫn cùng mấy vị võ tướng. Sự tình tuyệt đối không đơn giản như vậy. Trận ám sát này có lẽ chỉ là mở màn cho một chuỗi chuyện khác. Có lẽ có âm mưu lớn hơn nữa đang chờ trực bọn họ phía sau. Mãi đến khuya bọn họ mới về tới hoàng cung. Cửa cung nặng nề, chậm rãi đẩy ra. Cung đình uy nghiêm đang được đốt đàn hương. Chu Phi, Chu Dương sau khi dàn xếp tốt cho bốn vị đại thần hậu, cũng vào hoàng cung. Đêm nay Mạn Duẫn không ngủ được, trong lòng cứ mãi suy tính bí mật sau lưng của lần ám sát này. Kẻ cả gan làm loạn ám sát sứ giả các nước trong lãnh thổ của Nam Trụ Quốc tuyệt đối không phải là một nhân vật tầm thường. Kể từ thời điểm ở lại bên người phụ vương, cuộc sống của nàng đã bị đảo lộn không còn chút đầu mối nào. Mặc dù cuộc sống không còn an tĩnh nữa, nhưng nàng không hề hối hận. Có phụ vương làm bạn cũng đã đủ rồi. Sau lưng đột nhiên có một cái tay rôi đến, nhẹ nhàng đặt lên thân thể nàng. Trời sắp sáng rồi, sao Duẫn Nhi còn chưa ngủ, đang suy nghĩ cái gì? Trong bóng tối, Tịch Mân sầm mở to mắt nhìn chằm chằm một đứa trẻ nào đó. Ban đêm vô cùng an tĩnh, bóng tối đen đặc, đưa tay trước mặt không thấy được năm ngón tay. Nhưng loại an tĩnh này lại khiến Mạn Duẫn cảm thấy phiền não, trong lòng như có nỗi lo lắng mơ hồ, bởi nàng cảm giác đây là sự tĩnh lặng trước cơn bão táp. Phụ vương, Duẫn Nhi cảm giác hậu trường có một đôi tay đang thao túng tất cả, hiện tại mới chỉ là một lần ám sát, kế tiếp sẽ là cái gì? Mục đích của kẻ kia là gì? Cái không biết thường làm cho người ta sợ hãi. Đừng lo lắng. Không phải đã có phụ vương ở đây sao? Tịch Mân sầm nhẹ nhàng dỗ đứa bé đi vào giấc ngủ, thanh âm vô cùng dịu dàng. Không phải Duẫn Nhi lo lắng sợ hãi, mà chỉ là vì nghĩ không ra. Nàng rất ghét sự mơ hồ không rõ kia. Cứ thuận theo tự nhiên đi, kẻ giật dây này sẽ có một ngày bị phụ vương lôi ra ngoài sáng. Ánh sáng lạnh trong mắt Tịch Mân sầm chợt lóe rồi biến mất ngay. Nghe lời nói của phụ vương, Mạn Duẫn tươi cười. Vô luận phía trước là cái gì, nàng cũng sẽ cùng phụ vương đối mặt. Mặc kệ mi là thần hay là quỷ, tóm lại. Người càng ta, diệt không tha. Quyền 1.